Chương 2634, bằng lòng hợp tác. Chương 2634, bằng lòng hợp tác đáng chết, cái này đều để bọn hắn né tránh. Cách đó không xa, đỉnh núi, một cái áo đen trắng hán cầm trong tay một thanh đen nhánh thần cung, thấp giọng chửi mắng một câu, liền theo tâm niệm vừa động, mũi tên phá không mà đi, trở lại trong tay hắn. Tiếp lấy, áo đen trắng hán liền cũng không bay đầu lại nhập vào sau phương trong núi, biến mất không còn tăm hơi. Vương mắt chứng, ai tập kích bất ngờ chúng ta? Một đạo phẫn nộ tiếng quát vang lên. Tô Phàm mấy người lần lượt theo trong phế tích lao ra, đều là đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Theo sát, linh thức giống như thủy triều, hướng bốn phương tám hướng quần quật mà đi, nhưng cũng không có tìm được kia áo đen trắng hán. Lúc này, Vương Tiểu Tiên cũng ôm Lôi Tiểu Tiền, theo phế tích bên trong đi tới. Khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ. Mũi tên buộc phát ra lực sát thương thật đáng sợ, nếu không phải hắn trước tiên triệu hồi ra Kim Ô thần giáp, coi như sớm tránh đi, cũng biết bị mũi tên phong mang diệt sát. Lôi Hổ tiến lên quan tâm nhìn xem Lôi Tiểu Tiền, "Tiểu muội, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao." Lôi Tiểu Tiền lắc đầu. Toàn bộ hành trình bị Vương Tiểu Tiên bảo hộ ở trong ngực, cũng chỉ có một chút bị thương ngoài da mà thôi. Không có việc gì liền tốt. Lôi Hổ nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền đánh giá hai người. Vương Tiểu Thiên ôm lấy Lôi Tiểu Thiền. Lôi Tiểu Thiền hai tay thì vững vàng ôm Vương Tiểu Thiên cổ. Cực kỳ giống một đôi lâm vào tình yêu cùng nhiệt tiểu tình nữ. Vương Tiểu Thiên chú ý tới Lôi Hổ ánh mắt, sắc mặt lúc này không khỏi hơi đổi, vội vàng buông tay. Vội vàng không kịp chuẩn bị Lôi Tiểu Thiền, bày một tiếng cái rắm. Cỗ chạm đất, rơi nhai răng niết miệng, tức giận đứng lên, trừng mắt Vương Tiểu Thiên, ngươi làm gì? Một đại nam nhân, cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Cái này kia cái gì cụ cụ? Vương Tiểu Thiên tay chân luống cuống hết nhìn đồng tới nhìn tây, cuối cùng hướng Tô Phàm mấy người ném đi cầu cứu ánh mắt. Nhưng mà mấy người đều rất không có nghĩa khí ôm hai tay xem kịch. Cuối cùng vẫn Tiêu Linh Nhi mở miệng, giải cứu Vương Tiểu Thiên, hẳn là Triệu Hướng Thiên nhanh đuốt tìm tới chúng ta, tranh thủ thời gian chuyển sang nơi khác a. Đám người gật đầu. Cũng liền tại mấy người rời đi không lâu, ba đạo thân ảnh như thiểm điện phá không mà đến. Chính là kia tập kích Vương Tiểu Thiên cùng Lôi Tiểu Thiên áo đen trắng hán, cùng Triệu Hướng Thiên cùng Điền Nguyên. Áo đen trắng hán quét mắt phế tích, bọn hắn trước đó liền giấu ở cái này. Điền Nguyên thả ra linh thức, tìm tòi tỉ mỉ một lát, đã mất tung ảnh, hẳn phải biết là chúng ta đang tìm bọn hắn, cho nên trước tiên trốn. Triệu Hướng Thiên nghe nói lời này, một bàn tay hung hăng phiến tại áo đen trắng hán trên mặt, tại sao phải đánh cỏ động rắn? Triệu Sư Minh bất giận. Ta U Linh Tiện im hơi lặng tiếng, cho nên ta coi là có thể tập kích bất ngờ thành công. Chỉ cần có thể cầm xuống Mộ Dung Tiểu Thiên cùng Lôi Tiểu Thiền, kia Lôi Hổ cùng Tiêu Linh Nhi tự nhiên cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình, chỉ là để cho ta không nghĩ tới chính là sẽ ở thời khắc mấu chốt bị Mộ Dung Tiểu Thiên phát hiện. Áo đen trắng hán vẻ mặt sợ hãi cúi đầu, giải thích: ta chỉ nhìn kết quả, không muốn biết quá trình. Mà bây giờ kết quả là, cũng bởi vì ngươi tự cho là thông minh, tự cho là đúng, để bọn hắn biết chúng ta ngay tại tìm bọn hắn, vậy kế tiếp bọn hắn khẳng định sẽ trốn đi. Triệu Hướng Tiên trầm giọng nói: ta cùng Triệu Tử Kiệt sư minh liều mạng, mới tiêu hao hết Tiêu Linh Nhi cùng Lôi Hổ thần lực, cho nên tối nay là giết bọn hắn thời cơ tốt nhất. Nhưng nếu như để bọn hắn chạy thoát, vậy lần sau gặp nhau, liền không dễ dàng như vậy đối phó, kia Triệu Tử Kiệt sư minh cũng liền hy sinh một cách vô ích. Điền Nguyên thật sâu thở dài. Nghe nói như thế, Triệu Hướng Tiên càng phát ra phẫn nộ, trong mắt đã phát ra sắc cơ. Ta sai rồi. Triệu Sư Minh, ta không nên chủ quan, không nên xem nhẹ bọn hắn, không nên nóng lòng biểu hiện lập công. Triệu Sư Minh, xin ngươi lại cho ta một cơ hội được không? Áo đen trắng hán quỳ gối hư không, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng nhìn qua Triệu Hướng Tiên. Triệu Hướng Tiên trầm mặc không nói, trong mắt sắc cơ càng phát ra đáng sợ. Điền Nguyên mắt sáng lên, trấn an, Triệu Sư Minh, hiện tại chính là lúc dùng người, mà lại nói đến cùng, hắn cũng là nghĩ hỗ trợ bắt Mộ Dung Tiểu Thiên cùng Lôi Tiểu Thiền, điểm xuất phát là tốt, cho nên còn xin ngươi mở một mặt lưới, cho hắn một lần lấy công chuộc tội cơ hội. Áo đen trắng hán đội vàng hướng Điền Nguyên ném đi ánh mắt cảm kích. Triệu Hướng Tiên hít thở sâu một hơi, trong mắt sát cơ tiêu tán, mở rộng phạm vi lục soát, nhất định phải tại bọn hắn khôi phục thần lực trước đó tìm tới bọn hắn. Là. Áo đen trắng hán gật đầu. Cùng lúc đó, một mảnh trong núi, Tô Phàm một đoàn người thu liễm lấy khí tức, tránh đi từng đầu yêu thú cùng khô lâu, thận trọng tiến lên. Triệu Hướng Tiên chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha chúng ta, cho nên dạng này trốn ở đó cũng không phải biện pháp. Lý Hưu Đức cau mày lẩm bẩm một câu, quay đầu nhìn về phía Lôi Hổ. Lôi Hổ sư minh, cùng Phong Cựu Thiên liên thủ đề nghị, ngươi suy tính được thế nào? Lôi Hổ lắc đầu, không có cân nhắc, ta sẽ không theo hắn liên thủ. Vì cái gì? Lý Hưu Đức không hiểu. Lôi Hổ chẳng thèm ngó tới, hắn không xứng. Lý Hưu Đức khỏe miệng một xúc. Cho con, ngươi đang nói dẫn a? Người ta Phong Cựu Thiên dù sao cũng là thần tử, còn chưa xứng cùng ngươi cái này thiên tiêu bảng đệ tử liên thủ. Lôi Tiểu Thiền quay đầu trừng mắt Lôi Hổ, ca, đừng làm rộn tính tình. Không có nào a? Lôi Hổ lắc đầu hừ lạnh, cùng hắn liên thủ, sống còn khó chịu hơn chết. Muốn lấy đại cục làm trọng. Lôi Tiểu Thiền khinh bỉ nhìn hắn, nhìn xem Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức, ta thay ta ca bằng lòng, nhưng các ngươi có thể thuyết phục Phong Cửu Thiên sao? Tô Phàm cười ha ha một tiếng, chỉ cần Lôi Hổ sư minh bằng lòng hợp tác, Phong Cửu Thiên khẳng định cũng sẽ đáp ứng. Lôi Hổ sững sờ, dùng chất vấn đánh giá Tô Phàm. Tự tin như vậy? Lôi Tiểu Thiền cũng vẻ mặt kinh ngạc, Mộ Dung sư đệ, ngươi có phải hay không quên ta ca cùng Phong Cửu Thiên quan hệ? Anh ta thân cư thiên kiêu bảng thứ nhất, là Phong Cửu Thiên lớn nhất đối thủ cạnh tranh, hắn làm sao có thể cùng ta ca hợp tác? Nói đến đây, Lôi Tiểu Thiền nhìn xem Lôi Hổ do dự một chút, hơn nữa hai người bọn họ còn có ân oán cá nhân. Cái gì ân oán cá nhân? Tô Phàm hiểu kỳ. Lôi Tiểu Thiền đang chuẩn bị mở miệng, nhưng thấy Lôi Hổ nhìn mình long long, lời ra đến khỏe miệng, lại nuốt trở vào. Tô Phàm có nhiều thâm ý nhìn xem Lôi Hổ, tự tin vung tay lên, liền xem như đối thủ cạnh tranh, cũng không trở ngại song phương hợp tác, yên tâm, tiểu gia có thể làm được Phong Cửu Thiên, chỉ là không biết rõ hắn bây giờ ở đâu. Ta biết. Lôi Hổ không mặn không nhạt nói câu. Tô Phàm quay đầu nhìn về phía Lôi Hổ. Lôi Hổ nói, hắn tại U Minh Hồ phía Bắc Hắc Hùng Phong. Tô Phàm thần sắc chấn động, thúc giục, kia tranh thủ thời gian mang bọn ta đi tìm hắn. Tại Lôi Tiểu Thiền ánh mắt uy hiếp hạ, Lôi Hổ bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, quay đầu mắt nhìn sau lưng, tránh đi Triệu Hướng Thiên sự truy đuổi của bọn họ, cuốn đi Hắc Hùng Phong. Tiêu Linh Nhi hỏi, Lôi sư minh, vậy ngươi biết anh ta ở đâu sao? Không biết rõ. Lôi Hổ lắc đầu, Triệu Tử Kiệt trong khoảng thời gian này cũng một mực tại tìm kiếm Tiêu Vô Ngân, nhưng cho đến trước mắt còn không có bất cứ tin tức gì của hắn. Tiêu Linh Nhi trong mắt không khỏi bò lên vẻ thất vọng, đồng thời còn có một tia lo lắng. Nếu như Liễu gia không đúng tay vào, kia nàng chắc chắn sẽ không lo lắng Tiêu Vô Ngân an nguy, dù sao liền Tiêu Vô Ngân thực lực, danh nhân đường còn không người dám đi treo chọc hắn. Nhưng bây giờ vấn đề là, Liễu gia cũng có người tiềm phục tại Triệu Hướng Thiên bên người. Thời gian lặng yên mà qua, thời gian dần qua, chân trời sáng lên, lượn quanh vòng lớn, tránh đi vô số khô lâu cùng yêu thú, một đoàn người rốt cục đi vào U Minh Hồ phía bắc. Ngẩng đầu nhìn lại, ở đằng kia quần sơn ở giữa, thình lình có một tòa cao vút trong mây ngọn núi lớn màu đen, hình như một đầu gấu đen to lớn. Lôi Hổ ngăn lại Tô Phàm, ngắm nhìn Hắc Hùng Phong, Mộ Dung sư đệ, ngươi xác định có thể thuyết phục Phong Cửu Thiên? Đương nhiên. Tô Phàm gật đầu. Ta không có đùa giỡn với ngươi, liền ta cùng Phong Cửu Thiên quan hệ, chỉ cần vừa thấy mặt tất nhiên ra tay đánh nhau. Phong Cửu Thiên thực lực sâu không lường được, ta cùng Tiêu sư mọi thần lực, tại cùng Triệu Tử Kiệt thời điểm chiến đấu đều tiêu hao không ít. Nếu như ngươi không có 100% nắm chắc, vậy chúng ta tốt nhất vẫn là đừng đi. Ít ra tại cùng Tiêu sư mọi thần lực khôi phục trước đó, không cần cùng Phong Cửu Thiên chạm mặt. Lôi Hổ thần sắc vô cùng nghiêm túc. Kỳ thật cũng không trách Lôi Hổ cẩn thận như vậy, bởi vì hắn cùng Lôi Tiểu Thiền cũng không biết Tô Phàm cùng Phong Cửu Thiên bây giờ chân thực quan hệ. Chương 2635, tư vị này ai hiểu a? Chương 2635, tư vị này ai hiểu a? Tô Phàm kinh ngạc, vừa thấy mặt liền sẽ ra tay đánh nhau, có khoa trương như vậy? Đây là có đoạt vợ mối hận, vẫn là có thủ giết cha? Lôi Tiểu Thiền liếc nhìn Lôi Hổ, kỳ thật lúc đầu anh ta cùng Phong Cửu Thiên Lôi Hổ cắt ngang, tiểu muội không cho phép lắm miệng. Ta liền nói, Lôi Tiểu Thiền hừ khẩu khí, anh ta cùng Phong Cửu Thiên lúc đầu kỳ thật cũng không phải là đối thủ một mất một còn, không những không phải đối thủ một mất một còn, vẫn là rất thân thiết bạn bè. Tô Phàm mấy người hai mặt nhìn nhau, bằng hữu, cái này muốn theo bọn hắn tuổi nhỏ thời điểm nói lên. Anh ta cùng Phong Cửu Thiên cùng tuổi, vừa tiến vào Nhật Nguyệt Cung, trở thành ngoại môn đệ tử thời điểm, hai người bọn họ đều mới 7 tuổi. Ngay từ đầu, hai người bọn họ cũng không có gì gặp nhau, lẫn nhau cũng không nhận ra. Nhưng về sau có một lần, Phong Cửu Thiên bị mấy cái đệ tử ức hiếp, vừa vặn bị anh ta gặp được, anh ta từ nhỏ liền ưa thích bên vực kẻ yếu, tính tình cũng nóng nảy, cho nên liền trực tiếp xông đi lên, cùng mấy cái kia đệ tử làm một khung. Từ đó về sau, anh ta cùng Phong Cửu Thiên liền chậm rãi quen thuộc, trở thành lẫn nhau trọng yếu nhất bằng hữu. Lôi Tiểu Thiền giải thích, hoạch trọng điểm, trọng yếu nhất bằng hữu. Nếu là trọng yếu nhất bằng hữu, vậy tại sao về sau sẽ bất hòa? Bất quá, Tô Phàm mấy người lại bắt lấy một cái khác thú vị điểm. Phong Cửu Thiên bị người khi dễ, Lý Hữu Đức tràn đầy phấn khởi mà hỏi, cho nên khi còn bé Phong Cửu Thiên có chút nhu nhược. Lôi Hổ cười lạnh một tiếng, thời điểm đó hắn, hà chỉ là nhu nhược, quả thực chính là vô năng, so chuột lá gan đều nhỏ, hơn nữa còn cả ngày treo một chuỗi nước mũi, nhìn xem cũng làm người ta buồn nôn. Tị thế ba, Tô Phàm mấy người nhao nhao bước cảm, lập tức bắt đầu náo bổ, Phong Cửu Thiên khi còn bé treo nước mũi bộ dáng. Lôi Hổ chẳng thèm nó tới, không khách khí nói, khi còn bé nếu không phải ta bảo bọc hắn, cũng không biết sẽ bị đồng môn sư huynh đệ ức hiếp thành cái dạng gì. Mau nói. Tô Phàm mấy người càng phát ra hiếu kỳ, thậm chí ngay cả Tiêu Linh Nhi cùng Bạch Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Ngay tại Lôi Hổ chuẩn bị mở miệng thời điểm, một đạo thanh âm tức giận vang lên, "Lôi Vô Não, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì?" Đám người sững sờ, quay người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa đỉnh núi, vô thanh vô tức đứng đấy một người. Không phải Phong Cửu Thiên là ai? Chỉ thấy hắn giờ phút này nhìn chằm chằm Lôi Hổ, khắp khuôn mặt là tức giận. Lôi Hổ cười lạnh, "Hóa ra là ngươi, con sen." Phong Cửu Thiên trợn mắt chừng một cái, "Ngươi gọi ta cái gì?" Lôi Hổ mặt mũi tràn đầy khiêu khích, "Con sen a, nghe không hiểu." "Lôi Vô Não, quyết nhất tử chiến a." "Sợ ngươi." Sau một khắc, hai người trong mắt hàn quang phun trào, đồng thời bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, khí thế hung hăng hướng đối phương đánh tới. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, hai người liền đụng vào nhau, triển khai một trận thịt. Đấu tranh chiến đấu, không lưu tình chút nào. Quyền quyền đến thịt. Thật đúng là đánh nhau. Tô Phàm mấy người kinh ngạc. Quả nhiên là vừa thấy mặt liền ra tay đánh nhau. Lôi Tiểu Thiền lòng nóng như lửa đốt, các ngươi nhanh đi ngăn cản bọn hắn a. Ngăn cản bọn hắn làm gì? Nhiều đặc sắc chiến đấu. Mấy người nhai răng, nhao nhao lấy ra một vò hạ phẩm thần nướng, một bên quan chiến, một bên hài lòng uống rượu, thỉnh thoảng còn hò hét trợ uy vài câu. Thời gian dần qua, Lôi Hổ cùng Phong Cửu Thiên đều đánh nhau thật tỉnh, thần lực quần quật mà ra. Thịt. Đấu tranh chiến đấu biến thành thần lực va chạm. Kinh khủng chiến đấu chấn động, giống như thủy triều quét sạch bát phương, bốn phía sông núi một tòa tiếp một tòa sụp đổ. Phong Cửu Thiên cười lạnh, "Lôi Vô Não, thì ra ngươi đã đột phá tới tứ cảnh, chắc không được dám cùng ta tiêu gạo. Con sen, ngươi cũng không kém, cũng đột phá tới tứ cảnh." Lôi Hổ chế giễu lại, "Đã đều là tứ cảnh tu vi, vậy hôm nay chúng ta liền hoàn toàn tới làm kết thúc a." Một cỗ kinh khủng thần uy ầm vang một phát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phong Cửu Thiên trước mặt liền xuất hiện một thanh trường kiếm. kiếm dài 3 thước 6 tấc, 3 ngón rộng như đúc bằng vàng dòng mà thành, toàn thân kim quang lấp lóe, trôi kiếm hình như đầu rồng, thân kiếm có kèm theo từng mảnh như vảy rồng giống như đồ văn. Thượng vị thần khí, Long Lân kiếm. Ta có thượng vị thần khí, ngươi có sao? Phong Cửu Thiên cười ngạo nghễ, rất có một loại khoe khoang ý tứ. Thân làm cung chủ thân truyền đệ tử, Nhật Nguyệt cung thần tử, có một cái cấp thấp thượng vị thần khí rất đáng gờm. Hơn nữa ai nói cho ngươi, ta không có. Lôi Hổ vung tay lên, Triệu Tử Kiệt thần khí, Cửu Trọng kiếm xuất hiện. Phong Cửu Thiên vẻ mặt ngơ, tình huống như thế nào? Cái này Lôi Vô Não, thế mà cũng có thượng vị thần khí. Đi đâu làm? Không chỉ có thượng vị thần khí, lão tử còn có thượng vị thần giáp. Bang! Cửu Trọng thần giáp xuất hiện, xuyên tại Lôi Hổ trên thân, nhường vốn là cường tráng như châu Lôi Hổ, càng lộ vẻ mấy phần hung hãn chi khí. Phong Cửu Thiên gãi cái hốc, hỏi ra một câu để cho người ta rất mắc tiếng, ngươi đi đâu trộm được? Xem như thần tử, nói loại lời này hoàn toàn chính xác có chút không thích hợp nha. Trộm! Lôi Hổ lập tức tức giận đến giận sôi lên, một phát bắt được nặng nề Cửu Trọng kiếm, lửa giận ngập trời hướng Phong Cửu Thiên chém vào mà đi. Hoàn toàn không có thủ hạ lưu tình ý tứ, chính là vào chỗ chết chặt. Phong Cửu Thiên một cái giật mình lấy lại tinh thần, cầm trong tay Long Lân kiếm, không chút gì né tránh nên đón. Đầu tiên là thịt. Đấu tranh chiến đấu biến thành thần lực va chạm, hiện tại lại diễn biến thành thượng vị thần khí giao phong, chiến đấu càng phát ra kịch liệt, tiến vào gay cấn. Trên thân hai người thương thế cũng không ngừng xuất hiện, máu chảy ồ ạt. Lý Hưu Đức thần sắc dần dần ngưng trọng, ma đầu, bọn hắn còn giống như thật không phải đang nháo lấy chơi. Cái này căn bản là liều mạng tư thế, chiêu chiêu chí mạng. Bang. Đương nhiên, Lôi Hổ khôi phục Cửu Trọng kiếm, Phong Cửu Thiên cũng khôi phục Long Lân kiếm. Tô Phàm biến sắc, vội vàng xông đi lên, nằm ngang ở giữa hai người, dừng tay dừng tay. Vạn vạn không nghĩ tới, hai người vậy mà khôi phục thượng vị thần khí, nếu là lại không ngăn lại, khẳng định đến không chết không thôi. Lôi Hổ trừng mắt Tô Phàm, ngươi đi ra. Phong Cửu Thiên cũng trừng mắt Tô Phàm, đây là chúng ta ân oán cá nhân, đừng nói nhảm. Ta để các ngươi dừng tay liền dừng tay, không phải thần khí đưa hết cho các ngươi tịch thu. Tô Phàm hừ lạnh. Hai người kinh ngạc. Tịch thu bọn hắn thần khí? Tiểu tử, ngươi sợ là nhẹ nhàng a? Được rồi được rồi. Tô Phàm khoát tay, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, hơn nữa hai ngươi vẫn là lão bằng hữu, có cần phải vừa thấy mặt liền đánh nhau chết sống. Phong Cửu Thiên lạnh lùng mắt nhìn Lôi Hổ, ta cùng hắn không phải bằng hữu. Lôi Hổ không cam lòng yếu thế nhìn chằm chằm Phong Cửu Thiên, đúng, chúng ta là tử đối đầu, vẫn là cả đời không qua lại với nhau cái chủng loại kia. Coi như cho tiểu gia một bộ mặt được không? Tô Phàm vô lực lau chán. Hai người mắt điếc tai ngơ, cam thủ lấy lẫn nhau. Sao thế? Tô Phàm quăng ra trong tay vỏ rượu, tiểu gia mặt mũi không dùng được. Muốn đánh đúng không? Tới tới tới, các ngươi trước một kiếm đánh chết tiểu gia. Bang. Hai người đồng thời giơ lên trong tay thần khí. Long Lân kiếm nằm ngang ở Tô Phàm cổ bên trái. Cửu Trọng kiếm nằm ngang ở Tô Phàm cổ bên phải. Tô Phàm kém chút dọa nước tiểu, gượng cười, ta nói hai vị sư mình, chơi thì chơi, náo thì náo, đừng cầm đệ đệ mạng nhỏ nói bừa. Nói chuyện đồng thời, hắn thận trọng nâng lên hai tay, nhẹ nhàng đẩy ra hai kiện thần khí. Phong Cửu Thiên mắt nhìn Tô Phàm, hít thở sâu một hơi, nhìn xem Lôi Hổ, hôm nay liền thấy tiểu tử này trên mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng chó. Lôi Hổ sững sờ. Mộ Dung Vân đoan mặt mũi lớn như thế, liền Phong Cửu Thiên đều muốn cho. Tạ ơn Phong sư minh. Tô Phàm cười lấy lòng, tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía Lôi Hổ. Được thôi, cho ngươi mặt mũi. Lôi Hổ gật đầu, thu hồi Cửu Trọng kiếm. Tô Phàm lau mồ hôi lạnh. Hù chết bà bảo. Hai kiện thượng vị thần khí gác ở trên cổ, tư vị này ai hiểu a? Nhưng lại tại sau một khắc, Phong Cửu Thiên trong tay Long Lân kiếm đột nhiên khôi phục, bộc phát ra một cỗ ngập trời thần uy. Vừa trầm tĩnh lại Tô Phàm, lúc này lại không khỏi giật mình. Không nói võ đức, làm tập kích bất ngờ. Chương 2636, tranh phong đối lập hai đại thiên kiêu. Chương 2636, tranh phong đối lập hai đại thiên kiêu. Lôi Hổ sắc mặt cũng tại chỗ đại biến, đội vàng lấy ra Cửu Trọng kiếm, cũng không chút do dự khôi phục. Nhưng lại tại Lôi Hổ chuẩn bị một kiếm hướng Phong Cửu Thiên đánh tới thời điểm, Phong Cửu Thiên lại lăng không nhất chuyển, một kiếm hướng bên trái hư không chẳng đi. Một đạo kinh khủng kim sắc kiếm khí đánh nát hư không đại địa, đánh vào ngoài trăm dặm một mảnh đại sơn. Một tiếng hét thảm lập tức vang vọng mà lên. Lôi Hổ quay đầu nhìn lại, không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, thì ra bên kia còn cất giấu một người. Phong Cửu Thiên khôi phục Long Lân kiếm, không phải muốn tập kích hắn, mà là muốn giết người kia. Cái này lung túng, có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tô Phàm cũng rất xấu hổ, quay đầu nhìn về phía Bạch Vũ, nhị thế tổ, mau qua tới nhìn xem là ai. Tốt đâu. Bạch Vũ gật đầu, như thiểm điện phá không mà đến. Phong Cửu Thiên thu hồi Long Lân kiếm, khinh bỉ nhìn xem Tô Phàm cùng Lôi Hổ. Phàm phất tại nói, bản thần tử muốn giết Lôi Hổ, còn cần làm tập kích bất ngờ. Lôi Hổ cũng cấp tốc thu hồi Cửu Trọng kiếm, thằng hắn một cái này cũng không thể trách chúng ta à. Dù sao ngươi bỗng nhiên khôi phục Long Lân kiếm, mặc kệ nếu đổi lại là ai, khẳng định đều sẽ hoài nghi động cơ của ngươi. Tô Phàm liên tục gật đầu, cười hì hì tiến đến Phong Cửu Thiên trước mặt, lần sau nói trước một tiếng, không phải sẽ dọa người ta chết khiếp. Phong Cửu Thiên trợn trắng mắt, thấp giọng hỏi thăm, ngươi thế nào đi cùng với hắn? Nói rất dài dòng. Đợi chút nữa sẽ chậm chậm nói. Tô Phàm quay người nhìn về phía Bạch Vũ, chỉ thấy Bạch Vũ mang theo một bộ đẫm máu thi thể chạy nhanh đến. Hắn gọi Nhạc Hạo, tam cảnh trung vị thần, là Triệu Hướng Thiên manh đuốt, một mực dấu ở Hắc Hùng Phong phủ cận giám thị ta, lúc đầu ta không muốn phản ứng hắn, nhưng bây giờ các ngươi đã tới, vậy hắn nhất định phải chết. Phong Cửu Thiên giải thích. Tô Phàm giật mình gật đầu. Đi theo ta. Phong Cửu Thiên quay người hướng Hắc Hùng Phong đi đến. Mấy người cấp tốc theo sau. Tô Phàm liếc nhìn Lôi Hổ, hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi thăm, Phong sư minh, ngươi tại sao phải gọi hắn Lôi Vô Não? Phong Cửu Thiên thản nhiên nói, ngươi không cần nhỏ như vậy âm thanh, nhường hắn nghe được cũng không quan trọng, tứ chi phát triển, đầu óc mu gì, cả hai kết hợp chính là vô não.
Đúng, ta vô não.
Lôi Hổ gật đầu, không lưu tình chút nào phản kích, nhưng dù sao cũng so cái nào đó 11, 12 tuổi còn tại lưu nước muối kẻ đáng thương mạnh. Phong Cửu Thiên hai tay một nắm, liều mạng chịu đựng lửa giận trong lòng. Tô Phàm mấy mắt, vẻ mặt thành thật hỏi thăm, 11, 12 tuổi còn lưu nước muối, Phong sư minh, ngươi trước kia cái muối có vấn đề. Phong Cửu Thiên lập tức không khỏi nổi trận lôi đình, một quyền hướng Tô Phàm đánh tới. Tô Phàm cũng không nghĩ đến Phong Cửu Thiên lại đột nhiên hạ độc thủ, một quyền vừa vặn đánh vào trên mũi của hắn, tại chỗ một tiếng bị đau chu lên, trong lỗ mũi máu tươi thẳng tuôn ra. Ôi nha, đau chết tiểu gia. Họ Phong, ngươi có phải hay không muốn như thế ước hiếp người? Tin hay không tiểu gia giết chết ngươi. Phong Cửu Thiên tức giận trừng mắt nhìn hắn, tựa như đang nói, ngươi đến cùng là ai tiểu sư đệ, thế nào luôn là giúp người ngoài nói chuyện? Hắc Hùng Phong, đỉnh núi, một chỗ bằng phẳng chi địa, trưng bày một trương bàn đá, một cái bộ đoàn. Rất hiển nhiên, nơi này chính là Phong Cửu Thiên chỗ tu luyện. Phong sư minh, ngươi liền động phủ đều không có. Đây cũng quá xấu xí đi, ngươi đi xem một chút Triệu Hướng Tiên động phủ, vậy thì gọi một cái khí phái. Tô Phàm méo miệng, vẻ mặt ghét bỏ. Lý Hưu Đức gật đầu, đúng vậy a, cái này nghiêm trọng không phù hợp ngươi thần tử thân phận. Một cái tạm thời chỗ ở mà thôi, có gì có thể giảng cứu. Phong Cửu Tiên lắc đầu, ngồi bên cạnh cái bàn đá, lấy ra một vỏ rượu, tám vỏ rượu. Không nhìn lầm, chính là tám một ly rượu. Rõ ràng bọn hắn có 8 người, tăng thêm Phong Cửu Tiên bản nhân, chính là 9 người, có thể hắn lại chỉ lấy ra 81 ly rượu, cái này nhằm vào Lôi Hổ ý tứ quá rõ ràng. Đều không che giấu. Phong Cửu Thiên tiên về một bên rượu, một bên nhìn xem Tô Phàm mấy người, các ngươi đi qua Triệu Hướng Thiên độc phủ. Tô Phàm mấy người gật đầu. Phong Cửu Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, ngoại trừ Triệu Hướng Thiên, còn có hay không nhìn thấy những người khác? Những người khác? Tô Phàm mấy người sững sờ, hầu nghi, có ý tứ gì? Đừng giả bộ ngốc giảng ngốc. Bằng Triệu Hướng Thiên năng lực cá nhân cùng tài lực, căn bản không có khả năng xuất ra nhiều như vậy phá thần đan cùng thần khí đi thu mua những đệ tử kia, cho nên khẳng định có người ở sau lưng giúp hắn. Phong Cửu Thiên nói xong đồng thời cũng đổ tốt rượu, từng cái đẩy lên Tô Phàm mấy người trước mặt, duy chỉ có liền thiếu Lôi Hổ. Lôi Hổ lông mày nhướng lên, đường đường thần tử liền điểm này khí lượng. Đối, ta liền điểm này khí lượng, sao lại? Phong Cửu Thiên cười lạnh một tiếng, bưng chén rượu lên tự mình nhâm nhi thưởng thức. Lôi Tiểu Thiên cầm chén rượu lên, đưa cho Lôi Hổ, "Ca, ta không uống rượu, cho ngươi." "Ta mới không uống rượu của hắn, miễn cho hắn ở sau lưng hạ độc hại người." Lôi Hổ theo càn khôn giới lấy ra một vỏ rượu, từng ngụm uống. "Đối phó ngươi, còn cần hạ độc. Một cái tay ta đều có thể bóp chết ngươi." Phong Cửu Thiên khinh thường. Ngươi nhìn lên bầu trời có cái gì? Lôi Hổ chỉ vào bầu trời, châu, đầy trời lao mẫu châu khắp nơi phiêu. Lôi Tiểu Thiên bất đắc dĩ nhìn xem hai người, ca, Phong sư minh, hai người có thể hay không đừng như vậy? Đều là trưởng thành người, không cảm thấy rất ngây thơ. Tốt, tiểu muội, ca ca tất cả nghe theo ngươi. Không giống một ít người, không ai quan tâm, không nhân ái, thật vất vả tìm vị hôn thê à? Kết quả kém chút bị kia vị hôn thê làm hại vứt bỏ thần tử chi vị, bị mất tiền đồ. Lôi Hổ âm dương quái khí cười to. Tô Phàm mấy người nhìn nhau. Ai nói cái này Lôi Hổ cao lớn thô kệch, không có đầu não? Đây là chuyên chọn Phong Cửu Thiên chỗ đau đâm a. Phong Cửu Thiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lôi Hổ, chén rượu trong tay răng rắc một tiếng phá thoái, một cơn lửa giận tại tâm hắn ở giữa điên cuồng tiêu đốt. Tiểu muội, nhìn thấy không có, nói đến người nào đó chỗ đau, muôn chó cùng rứt dậu. Ta chỉ muốn nói một câu, nhìn người không cho phép, kia là ánh mắt không được, ánh mắt không được liền sớm một chút góp a. Lôi Hổ không lưu tình chút nào chảo phúng. Lôi Tiểu Thiên trừng đi, ca, ngươi nếu lại dạng này ta tức giận. Lôi Hổ cười làm lành gật đầu, tốt tốt tốt, ta không nói ta không nói. Phong Cửu Thiên hít sâu mấy hơi thở, xuất ra một cái mới chén rượu rót. Nhìn xem Tô Phàm mấy người, tiếp tục trước đó chủ đề, có nhìn thấy những người khác sao? Tô Phàm lắc đầu, không có, bất quá theo chúng ta phỏng đoán, người kia hẳn là giấu ở trong phòng tối. Phòng tối? Phong Cửu Thiên sững sờ. Đối. Tô Phàm gật đầu, chỉ vào ở bên cạnh mê man Triệu Tử Kiệt, hắn nói, Triệu Hướng Thiên trong độc phủ, còn cất giấu một cái phòng tối. Tô Phàm đem tình huống nói đơn giản hạ. Về phần Triệu Tử Kiệt, bọn hắn cũng một mực mang theo tối hôm qua hôn mê đến bây giờ, cũng không thức tỉnh qua. Phong Cửu Thiên trầm ngâm sẽ, hỏi, các ngươi có thể lại đi kia phòng tối nhìn một cái? Mấy người lập tức lắc đầu như trống lúc lắc. Nói đùa, loại này hành động tìm chết, đồ đần mới đi làm. Phong Cửu Thiên lắc đầu bật cười, không nghĩ tới trên đời này còn có các ngươi chuyện không dám làm. Mấy người trợn trắng mắt. Chúng ta cũng là người được không? Là người, khẳng định liền có sợ hai thời điểm. Cái này cũng không mất mặt. Phong Cửu Thiên uống một hớp rượu, vậy các ngươi có hay không hoài nghi mục tiêu sao?
Có.
Tô Phàm gật đầu.
Ai?
Phong Cửu Thiên ánh mắt lập tức biến vô cùng sắc bén. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Tô Phàm khẽ miệng có hơi bén, từng chưa nói ra, chúng ta hoài nghi đối tượng chính là Liêu gia. Giang giác. Phong Cửu Thiên chén rượu trong tay lại một lần nữa phá toái. Tô Phàm không nhịn được cười, cùng người khác đàm luận phế miệng, nhưng cùng Phong Cửu Thiên đàm luận phế chén rượu. Chương 2637, tiểu gia chính là thuyền hải tặc. Chương 2637, tiểu gia chính là thuyền hải tặc. Lôi Hổ niệm ai nhìn xem Phong Cửu Thiên, con sen phỏng vấn hạ bị vị hôn thê hại là tư bị gì? Phong Cửu Thiên lập tức vỗ bàn đứng dậy, lửa giận cuộn, Lôi Vô Não, ngươi thật coi ta là tốt tính?
Gấp gấp.
Lôi Hổ cười ha ha,
ca.
Lôi Tiểu Thiền căm tức nhìn Lôi Hổ.
Tiểu muội, đừng nóng giận, ta là tại quan tâm hắn, vì hắn bên vực kẻ yếu, lấy trước như vậy giúp Liêu gia,
kết quả hiện tại thế nào, thế mà cùng Triệu Hướng Tiên đến hại hắn. Cái này chẳng lẽ chính là mọi người thường nói ác giả ác báo. Nói xong lời cuối cùng, Lôi Hổ nhịn không được ngửa đầu thoải mái cười to. Con sen, nhìn thấy a, đây chính là báo ứng. Cho nên nói người này a, vẫn là đừng làm quá nhiều chuyện thất đức. Phong Cửu Thiên nghiến răng nghiến lợi, Lôi Vô Não, ngươi có phải hay không muốn khiêu chiến cực hạn của ta?
Không có nha.
Lôi Hổ vô tội lắc đầu, thật là tại quan tâm ngươi, chớ học kia cái gì chó cắn lữ độc tân, không biết nhân tâm tốt. Phong Cửu Thiên giận dữ. Tô Phạm đội vàng đưa tay trấn an, Phong sư minh, bớt giận, mặc dù ngươi trước kia ánh mắt sắc thực chẳng ra sao cả, nhưng cũng may kịp thời tỉnh ngộ, đã từ hôn. Phong Cửu Thiên cái mũi đều sắp tức điên, ngươi đến cùng là đang an ủi ta, vẫn là cùng Lôi Vô Não như thế đang cười nhạo ta?
Vậy khẳng định là đang an ủi ngươi.
Tô Phạm vẻ mặt chân thành. Phong Cửu Thiên đắng chát cười một tiếng, trở lại trên ghế ngồi, được thôi, ngược lại sự thật như thế, tùy các ngươi chế giễu. Đời này làm qua nhất sai một sự kiện chính là tin vào Thẩm Như Phong lời nói, tìm Liễu Như Yên cái này vị hôn thê, không chỉ có suýt nữa nhường hắn mất đi thần tử chi vị, còn nhường hắn lưng đeo cái này một thân sỉ nhục. Trở lại chuyện chính, chúng ta tại 11 tầng bị người đuổi giết. Linh Nhi tỷ, Kiếm Vô Tình, Bạch Vũ cũng tại 12 tầng tao ngộ truy sát. Đuổi giết chúng ta người, toàn cùng Triệu Hướng Thiên có quan hệ, còn có Đường Long cùng Lâm Viêm. Hơn nữa chúng ta theo Hỏa Long thú miệng bên trong biết được, Triệu Hướng Thiên cùng Thẩm gia có quan hệ, lại trải qua chúng ta một phen phân tích, đạt được một cái kết luận. Liêu gia cùng Triệu Hướng Thiên đang bày ra một cái kinh thiên âm mưu. Nghe nói Tô Phàm lời này, bất luận là Phong Cửu Thiên, vẫn là Lôi Hổ, cũng không khỏi nhíu mày. Thẩm gia xuất hiện, đã không cần Tô Phàm giải thích cả kẽ. Bởi vì liền hai người bọn họ đầu não, nhất định có thể nghĩ đến, Thẩm gia không có lớn như thế năng lực, người sau lưng khẳng định là Liêu gia. Lôi Tiểu Tiền hiếu kỳ, âm mưu gì? Tô Phàm nói rằng, Triệu Hướng Thiên mục tiêu là thần tử chi vị, Liêu gia mục tiêu thì là nghịch thiên cải mệnh. Lôi Tiểu Tiền nghe không hiểu. Lôi Hổ vỗ Lôi Tiểu Tiền bả vai, tiểu muội, hắn ý tứ, Liêu gia tại làm một trận đánh cược. Giết ta cùng Phong Cửu Thiên, phụ tá Triệu Hướng Thiên leo lên thần tử chi vị, thậm chí tương lai leo lên Nhật Nguyệt cùng cung chủ chi vị. Lôi Tiểu Thiền trợn mắt hốt mồm. Liêu gia điên cùng như vậy. Trước đây ít năm, Liêu gia một mực nhằm vào Mộ Dung sư đệ mấy người, kết quả chẳng những không thể thành công, ngược lại là bọn hắn nhiều lần bị thương, còn liên lụy con sen bị đánh nhập đại lao. Về sau, Thẩm Như Phong kia phiên cử động điên cuồng, thu mua người chấp pháp, tiến về đại lao mưu hại Mộ Dung Vân Đoan bọn hắn, càng là hoàn toàn chọc giận Nhật Nguyệt cung cao tầng. Cũng bởi vì này dẫn đến con sen tiến đến Liêu gia từ hôn, không đợi Lôi Hổ nói xong, Phong Cửu Thiên liền ngẩng đầu trừng đi. Có thể hay không đừng mở miệng một tiếng con sen, ta dù sao cũng là thần tử, không cần mặt mũi. Ngươi nhìn ta sẽ cho ngươi mặt mũi này sao? Lôi Hổ khinh thường cười một tiếng, tiếp tục nói, từ hôn thời điểm, Liễu gia càng là tìm đường chết muốn giết con sen, từ đó về sau, Liễu gia tại thánh thành địa vị liền rất xuống ngàn trượng. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, Liễu gia tất nhiên chậm rãi tiêu điều, thậm chí đi hướng diệt vong. Cho nên, bọn hắn cần cải mệnh, mà Triệu Hướng Thiên chính là Liễu gia nghịch thiên cải mệnh điểm mấu chốt. Tô Phàm giơ ngón tay cái lên, lại một lần nữa nghiệm chứng. Phong Cửu Thiên nói kia cái gì tứ chi phát triển đầu góc Uzi đều là gạt người. Liên Lôi Hổ đầu góc này, người bình thường khẳng định so ra kém. Nếu như Triệu Hướng Thiên tương lai thật trở thành Nhật Nguyệt cung cung chủ, kia xem như phụ tá Triệu Hướng Thiên Liễu gia chính là lớn nhất công thần, đến lúc đó tự nhiên là sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành Đông Lăng mạnh nhất cổ lao thế gia. Chiếm đoạt Tiêu gia, Bạch gia, Khương gia cũng là chuyện sớm hay muộn. Phong Cửu Thiên lắc đầu thở dài, nội tâm ngũ vị tạp trần. Liễu gia dã tâm quá lớn, quá điên cuồng. Cũng may mắn hắn đã từ hôn, không phải sớm muộn sẽ bị những người này hại chết. Lôi Hổ thình lình lại chế giễu một câu, "Con sen, có phải hay không cảm thấy mình rất buồn cười, trước kia thế mà tìm như thế một vị hôn thê." Lần này, Phong Cửu Thiên không có phản bác, bởi vì vốn chính là sự thật. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Liễu gia ít nhiều có chút xem thường ta, tìm Triệu Hướng Thiên cũng không tìm ta. Ta Đường Đường Thiên Kiêu bảng thứ nhất, chẳng lẽ còn không bằng Triệu Hướng Thiên cái này Thiên Kiêu bảng thứ hai. Lôi Hổ bất mãn hừ khẩu khí. Phong Cửu Thiên rốt cục nắm lấy cơ hội trả phúng, giải thích rõ tại Liễu gia trong mắt, ngươi không bằng Triệu Hướng Thiên. Lôi Hổ cười lạnh, kia là Liễu gia không có nhãn lực hình. Chỉ cần có thể làm thịt ngươi cái này con sen, ta rất tình nguyện cùng bọn hắn hợp tác. Tô Phàm mấy người chảy mồ hôi. Cái này Lôi Hổ, thật đúng là cái gì cũng dám nói. Ngươi vui lòng có làm được cái gì? Mấu chốt muốn người khác để ý ngươi. Phong Cửu Tiên lại lấy ra một cái ly uống rượu, rót rượu nhấp một hớp, nhìn xem Tô Phàm, cho nên hiện tại, ngươi đem Lôi Hổ mang đến, là muốn cho ta liên thủ với hắn đối phó Triệu Hướng Tiên. Tô Phàm gật đầu. Phong Cửu Tiên liếc nhìn Lôi Hổ. Lôi Hổ cũng liếc qua Phong Cửu Tiên. Kia là thấy thế nào, sao không phải mãi? Lôi Tiểu Tiên một thanh nắm chặt Lôi Hổ bên hông thịt, "Ca, không cho phép náo. Đau đau đau." Lôi Hổ đội vàng cầu xin tha thứ, ta hợp tác, vậy ai, chúng ta trước hết liên thủ đối phó cái này Triệu Hướng Thiên a, chờ giết chết kia co đầu rút cổ, chúng ta lại đi thiên phong nhất quyết thắng bại." "Đi." Phong Cửu Thiên gật đầu. Lôi Hổ ý chí chiến đấu sục sôi, lần này, Nhật Nguyệt cung thần tử, chắc chắn đội chủ. Phong Cửu Thiên kinh miệt, bại tướng dưới tay, cũng dám giống dạng, buồn cười. Có thể nói là cây kim so với cỏ dâu, không ai phục ai. Tô Phàm hồng nghi, các ngươi biết Sở Vân Dao ở đâu sao?
"Biết."
Phong Cửu Thiên gật đầu, phía tây cự mãng phong. Tô Phàm cười gian, kia nếu không, chúng ta cũng làm cho Sở Vân Giao gia nhập. Phong ngừa đến lúc đó chúng ta tại đối phó Triệu Hướng Thiên thời điểm, nàng chạy tới chặn ngang một cước. Nàng sẽ gia nhập sao? Hơn nữa nàng là thần nữ, coi như Triệu Hướng Thiên đang lâm thần tử chi vị, cũng không ảnh hưởng tới nàng a. Lôi Hổ cùng Phong Cửu Thiên sững sờ.
Không không không.
Tô Phàm khoát tay, mặc dù đang lâm thần tử chi vị, uy hiếp không được Sở Vân Giao, nhưng đời tiếp theo cung chủ chi vị đâu? Hai người nhìn nhau.
Đúng thế.
Sở Vân Giao mục tiêu cũng là đời tiếp theo cung chủ. Kia Triệu Hướng Thiên leo lên thần tử chi vị, tự nhiên cũng liền biến thành nàng đối thủ cạnh tranh.
Như vậy đi,
Tô Phàm chủ động xin đi, tiểu gia đi làm thuyết khách, cam đoan đem nàng kéo lên chúng ta thuyền hải tặc.
Phong Cửu Thiên cùng Lôi Hổ gật đầu.
Nhưng theo sát, hai người liền không hẹn mà cùng trừng mắt Tô Phàm.
Thế nào rồi?
Tô Phàm hồ nghi.
Ai là thuyền hải tặc?
Ngươi?
Vẫn là chúng ta?
Xin chú ý lời nói của ngươi.
Phong Cửu Thiên mặt đen lên.
Thật có lỗi, thật có lỗi.
Nói sai.
Tô Phàm đội vàng nói xin lỗi.
Phong sư minh, thật đúng là để ngươi nói đúng.
Tiểu gia chính là thuyền hải tặc.
Ngươi, Lôi Hổ, còn có Sở Vân Giao, một cái cũng đừng nghĩ chạy.
Chương 2638, riêng phần mình tính toán chương 2638, riêng phần mình tính toán. Phong Cửu Thiên nhìn về phía đám người, ta giết Nhạc Hạo, Triệu Hướng Thiên sớm muộn sẽ phát hiện, đến lúc đó khẳng định sẽ lần nữa phái người đến đây, chân núi có cái sơn động, các ngươi đi trước bên trong tránh một hồi a.
Đại gia gật đầu, lục tục ngoe đứng dậy, lên núi dưới chân bay đi.
Bạch Vũ cũng một cái nhấc lên Triệu Tử Kiệt cùng đi theo.
Chỉ có Tô Phàm bình chân như bại ngồi Phong Cửu Thiên đối diện.
Linh Nhi.
Phong Cửu Thiên bỗng nhiên gọi lại Tiêu Linh Nhi.
Tiêu Linh Nhi mắt hạnh trừng một cái, Linh Nhi cũng là ngươi có thể gọi.
Phong Cửu Thiên vẻ mặt cứng đờ.
Lặp lại lần nữa, ta là thần tử, là thần tử.
Cho ta chút mặt mũi vừa vặn rất tốt.
Sau đó hỏi,
ngươi ca ở đâu?
Không biết rõ.
Tiêu Linh Nhi lắc đầu, quay người bước nhanh rời đi.
Phong Cửu Thiên rất phiền muộn, nhìn xem đối diện Tô Phàm, tiểu sư đệ, ta cứ như vậy không được chào đón.
Hồi tưởng trở thành thần tử những năm này, đi đến đâu không phải vạn chúng chú mục.
Không phải tranh nhau chen lấn để lấy lòng hắn, định bỡ hắn.
Kết quả tại vị này Tiêu Nhị tiểu thư trước mặt, đầy mắt ghét bỏ.
Kia không có cách nào.
Ai bảo ngươi trước kia trợ trụ vi ngược, giúp đỡ Liêu gia, chèn ép ta Tiêu gia.
Tô Phàm cười trên nỗi đau của người khác cười một tiếng.
Đều là chuyện quá khứ, làm gì một mực níu lấy không thả.
Lại nói, chúng ta bây giờ đều là sư tôn thân truyền đệ tử, ngươi được nhiều giúp ta nói chuyện, hóa giải ta cùng Tiêu gia ngăn cách.
Nhất là tại Lôi Hổ trước mặt, ngươi nhất định phải vô điều kiện đứng tại ta bên này.
Phong Cửu Thiên trừng mắt Tô Phàm,
ngữ khí không cho thương lượng.
Được được được.
Tô Phàm liên tục gật đầu, hiếu kỳ, vậy ngươi và Lôi Hổ đến cùng vì cái gì theo bằng hữu từng bước một đi đến đối địch quan hệ?
Vậy cũng là trẻ tuổi nóng tính phạm sai lầm.
Ta cùng chuyện của hắn, kỳ thật cũng không có ai đối với người nào sai, chỉ là theo chậm rãi lớn lên, thành tựu, quan niệm xuất hiện khác nhau.
Phong Cửu Thiên lắc đầu.
Tô Phàm giật mình gật đầu, cũng chính là đạo bất đồng bất tương vi mưu.
Xem như thế đi,
khả năng cũng chính bởi vì ta cùng Lôi Hổ loại này quan hệ phức tạp, Liễu gia mới không có đi tìm hắn, mà là chọn chúng Triệu Hướng Thiên.
Tuyển Lôi Hổ, tồn tại phong hiểm.
Tuyển Triệu Hướng Thiên, không có bất kỳ cái gì phong hiểm.
Cho nên mặc kệ nếu đổi lại là ai, khẳng định đều sẽ lựa chọn Triệu Hướng Thiên.
Phong Cửu Thiên uống một hớp rượu, nhìn xem Tô Phàm, nếu như ngươi nguyện ý, có thể cùng Lôi Hổ thâm giao, hắn người này à, mặc dù có chút đốc, toàn cơ bắp, nhưng làm người rất chính trực, rất trượng nghĩa, tuyệt sẽ không nhường bằng Lưu An thiệt thòi.
Tô Phàm kinh ngạc.
Phong Cửu Thiên thế mà tại khen Lôi Hổ,
có phải hay không có chút không thể tin được ta sẽ như vậy đánh giá hắn.
Mọi thứ một mã thì một mã, không thể bởi vì ta đối với hắn có thành kiến, ngay tại phía sau chửi bới hắn à.
Phong Cửu Thiên cười nhạt một tiếng.
Tô Phàm không chút gì keo kiệt ném đi vẻ tán thưởng.
Không nói những cái khác, liền nói điểm này, Phong Cửu Thiên làm hoàn toàn chính xác thực không tệ, xứng với quang minh lỗi lạc bốn chữ.
Phong Cửu Thiên hỏi, ngươi thật có nắm chắc thuyết phục Sở Vân Giao?
Đương nhiên.
Tô Phàm gật đầu.
Nói đùa,
hắn cùng Sở Vân Giao mới thật sự là quan hệ hợp tác.
Về phần cái này Phong Cửu Thiên, không chừng ngày nào liền sẽ trở mặt thành thù.
Lúc này, phía dưới trong núi vang lên Triệu Tử Kiệt kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn.
Hiển nhiên, mới một vòng tra tấn lại bắt đầu.
Phong Cửu Thiên lắc đầu cười một tiếng, rơi xuống mấy người kia trong tay, cái này Triệu Tử Kiệt đã định trước không có một ngày tốt lành qua.
Tiếp lấy,
trên mặt hắn bò lên một tia hồ nghi, Bạch Vũ là chuyện gì xảy ra?
Nhìn hắn bộ dáng như hiện tại, cùng các ngươi quan hệ tốt giống rất không tệ.
Đương nhiên không tệ.
Chúng ta đều thành anh em kết bái, kết làm huynh đệ khác họ.
Tô Phàm mặt mũi tràn đầy đắc ý. Phong Cửu Thiên tại chỗ mắt trợn tròn.
Không có lầm chứ?
Bạch Vũ cùng mấy người kia thành anh em kết bái.
Cái này so biết được Triệu Hướng Thiên cùng Liễu gia cấu kết, còn nhường hắn giật mình.
Thế nào, chúng ta có phải hay không rất lợi hại?
Hiện tại có phải hay không đặc biệt bội phục chúng ta?
Tô Phàm nhe răng niết miệng.
Phong Cửu Thiên trực tiếp giơ ngón tay cái lên, cho nên, ngươi đây là dự định nhường Tiêu gia cùng Bạch gia hòa giải.
Đến lúc đó liên thủ đối phó Liêu gia.
Tô Phàm cười ha ha một tiếng, Phong lão ca thông minh.
Phong Cửu Thiên cúi đầu, ánh mắt lấp loé.
Nếu như Tiêu gia cùng Bạch gia thật cùng hiểu, vậy vị này tiểu sư đệ thế lực sau lưng chẳng phải là càng lúc càng lớn.
Tô Phàm cười ha ha nói, lại sư minh, có phải hay không đang lo lắng về sau ta sẽ uy hiếp đến ngươi địa vị?
Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, tiểu gia sẽ không cùng ngươi cướp đoạt thần tử chi vị, bởi vì tiểu gia chí không ở chỗ này.
Phong Cửu Thiên cười khổ.
Đúng phải như thế một cái nghịch thiên tiểu sư đệ, ai có thể không hoảng hốt, ai lại dám nói không hoảng hốt.
Hắn uống một hớp rượu, bình phục lại nội tâm chấn kinh, thế nào không thấy được kiếm vô tình.
Hắn cũng tới tầng 13, so với chúng ta còn tới trước, nhưng chính là không biết rõ hắn bây giờ tại địa phương nào.
Theo tiến vào tầng 13, liền không có lại nhìn thấy tiểu tiện tiện lưu lại cái gì ký hiệu, bất quá an toàn khẳng định không cần cân nhắc, dù sao có Như Hoàng cái này vương bài bảo tiêu.
Phong Cửu Thiên lắc đầu cười một tiếng, vừa mới không thấy được hắn, ta còn tưởng rằng hắn sẽ ra chuyện gì bất trắc.
hắn muốn thật xảy ra chuyện gì bất chắc, tiểu gia sẽ để cho Liễu gia chôn cùng hắn. Tô Phàm trong mắt lấp lóe một vệt lạnh lẽo hàn quang, uống hết trong chén rượu, đứng lên nói, ta hiện tại liền đi tìm Sở Vân Dao. Cẩn thận một chút. Phong Cửu Thiên căn dặn. Tô Phàm gật đầu, quay người không nhập xuống phương trong núi, thu liễm lấy khí tức, như thiểm điện hướng U Minh Hồ về phía tây lao đi. Bạch gia, Tiêu gia Phong Cửu Thiên nhìn xem Tô Phàm bóng lưng, trong ánh mắt vẻ kiêng dè có thể thấy rõ ràng. Người tiểu sư đệ này, càng ngày càng đáng sợ. Vạn hạnh chính là, hắn đối thần tử chi vị không có hứng thú. Bất quá nói đi thì nói lại, tiểu sư đệ chí hướng là cái gì đây? Phía Nam, Cự Ưng Phong, trong động phủ, Triệu Hướng Thiên ngồi ngay ngắn hoàng kim long ghế dựa, còn không có tìm tới. Điền Nguyên lắc đầu. Triệu Hướng Thiên một trưởng vỗ hướng lan can. Đều là cái kia đáng chết phế vật, nếu không phải là bởi vì hắn đánh cỏ độc rắn, những người này lại thế nào khả năng chạy thoát. Điền Nguyên nói rằng, Triệu sư minh, còn có một việc, Tiến Tố Tố, Thi Tử Nguyệt cũng đã đi vào U Minh Hồ. Rốt cuộc đã đến. Triệu Hướng Thiên đột nhiên đứng dậy, trên mặt không khỏi bỏ lên vẻ vui mừng. Đối. Điền Nguyên gật đầu. Triệu Hướng Thiên thúc giục, lập tức thay ta đi mời các nàng, để các nàng cần phải đến một chuyến. Là. Điền Nguyên gật đầu, quay người bước nhanh rời đi. Cũng liền tại Điền Nguyên rời đi về sau, một cái người áo đen vô thanh vô tức theo trong phòng tối đi tới, trên mặt mang theo một cái mặt nạ màu đen, che khuất chân dung, lộ ra vô cùng thần bí. Người áo đen nhìn xem Triệu Hướng Thiên, có nắm chắc thuyết phục hai nàng? Đương nhiên là có. Triệu Hướng Thiên lòng tin 10 phần gật đầu. Vậy liền nhanh điểm a. Từ khi biết được Mộ Dung Vân Đoan mấy người đi vào tầng 13, trong lòng ta liền có một loại bất an dự cảm. Người áo đen thanh âm khàn khàn nói, những người này cũng liền Tiêu Linh Nhi, có thể đối với chúng ta cấu thành một chút uy hiếp, những người khác bất quá sâu kiến. Mà lại năm đó, bởi vì Liêu gia, Phong Cửu Thiên còn đắc tội qua Tiêu gia, cho nên bọn hắn cũng không có khả năng đi giúp Phong Cửu Thiên. Triệu Hướng Thiên thản nhiên nói, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Người áo đen hỏi, kia Lôi Hổ đâu, người này ngươi dám khinh thường? Nâng lên Lôi Hổ, Triệu Hướng Thiên nội tâm nộ khí, liền không bị khống chế bay lên. Phá Thần Đan, đỉnh phong cấp trung vị thần, đều cho Nhậm Thiếu An bọn người, thế mà không thể diệt trừ hắn. Triệu Tử Kiệt bỏ mình, cựu trọng kiếm cùng cựu trọng thần giáp, tất nhiên đã rơi xuống Lôi Hổ trong tay, nếu như tại hắn thần lực khôi phục trước, không cách nào diệt trừ hắn, đến lúc đó cho chúng ta mang tới uy hiếp, không thể so với Phong Cửu Thiên nhỏ. Người áo đen thanh âm lạnh lùng, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Yên tâm. Triệu Hướng Thiên trấn an, chỉ cần Thi Tử Nguyệt cùng Yến Tố Tố đáp ứng cùng ta liên thủ, liền xem như Lôi Hổ cùng Phong Cửu Thiên cùng tiến lên, ta cũng có lòng tin giết bọn hắn. Tốt nhất là dạng này. Thân phận của ta người cũng biết, không phải bạn bất đắc dĩ, ta sẽ không xuất thủ. Người áo đen nói xong, liền quay người tiến vào phòng tối, cửa ngầm cấp tốc khép lại. Chương 2639, ngoài thôn nữ nhân là lão hổ. Chương 2639, ngoài thôn nữ nhân là lão hổ. Một chỗ đỉnh núi, hai tên nữ tử đón gió mà đứng, ngắm nhìn U Minh Hồ. Bên trái nữ tử mặc một đầu vàng nhạt váy dài, dáng người cao gầy linh lung, đen nhánh như thác nước, tóc xanh trong gió chậm rãi phiêu đãng, tựa như một vị muốn cưỡi gió bay đi tiên tử. Bên phải nữ tử, người mặc tử sắc sa mỏng váy dài, có một đôi mỹ lệ tử đồng, chừng 1m7 thân cao, mỹ lệ dáng người có thể xưng hoàn mỹ, toàn thân lộ ra một cỗ linh hoạt kỳ ảo chi khí. Trong ngực còn có một cái lớn chừng bàn tay bạch điêu, lông xù, ánh mắt như đen nhánh bảo thạch, vô cùng linh động. Hoàng quân nữ tử Yến Tố Tố môi đỏ hé mở, phun ra như linh linh giống như dễ nghe thanh âm, bọn hắn cũng đã đi táng hồn cốc, chúng ta cũng đi qua đi. Váy tím nữ tử gật đầu. Yến sư tỷ, Thi sư tỷ, còn mời dừng bước. Sau lưng một thanh âm vang lên, hai nữ quay đầu nhìn lại. Điền Nguyên bay đến trước người hai người, chắp tay cười nói, Triệu Hướng Thiên sư mình mời hai vị sư tỷ đi động phủ một lần. Thi Tử Nguyệt nghe nói, đánh giá Điền Nguyên, ta đã sớm nghe nói, không ít người đã trở thành Triệu Hướng Thiên chó săn, xem ra ngươi cũng là một người trong đó. Điền Nguyên nụ cười cứng đờ. Chó săn loại lời này, có thể làm lấy bản thân của hắn mà nói. Thi Tử Nguyệt cười nhạt, xem ra ta nói chuyện quá trực tiếp, mạ phạm Điền sư đệ, bất quá Điền sư đệ, ngươi tốt xấu cũng là thiên tiêu bảng phía dưới đệ nhất nhân, có cần phải đối Triệu Hướng Thiên định đoạt. Điền Nguyên lắc đầu cười khổ, ta cái này cái gì đệ nhất nhân, cũng chỉ có thể hù hù những người khác, tại các ngươi dạng này thiên tiêu bảng đệ tử trước mặt lại coi là cái gì? Tiến Tố Tố nghi hoặc, Triệu Hướng Thiên gọi chúng ta đi làm cái gì? Điền Nguyên đi đến hai nữ trước người, thấp giọng lẩm bẩm vài câu. Hai nữ nghe nói, ánh mắt có chút rung động, coi là thật. Điền Nguyên gật đầu. Mặt trước cái kia dẫn đường a. Phía tây, Cự Mãng Phong. Từ xa nhìn lại, cực giống một đầu khổng lồ cự mãng, đứng vững tại trời cao. Sườn núi, có một cái không lớn sơn động. Trong sơn động, một người dáng dấp tuyệt mỹ nữ tử ngồi xếp bằng, hai con ngươi khép hở, lông mi rung động, dung nhan hơi có vẻ tái nhợt, chân bóng trên trán che kín nóng ánh mồ hôi. Nàng chính là thần nữ Sở Vân Dao. Nhưng nàng bộ dáng bây giờ dường như rất suy yếu. Cách đó không xa trong núi, một bóng người lén lén lút lút giấu ở một tảng đá lớn sau, quét mắt Cự Mãng Phong, nhẹ răng toét miệng cười. Gia muội, tiểu gia nhớ ngươi, ngươi có hay không nhớ tiểu gia? Không sai, người này chính là Tô Phạm. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị hướng Cự Mãng Phong bay đi thời điểm, đột nhiên vô đầu một cái, quay đầu quét mắt bốn phía sông núi. Phong Cửu Thiên bị Triệu Hướng Thiên nhanh đuốt giám thị, kia Sở Vân Dao có phải hay không cũng đã bị người giám thị. Tô Phạm mắt sáng lên, mở ra ẩn thân thuật, ẩn vào hư không, tại bốn phía tìm đòi. Một lát không đến, hắn ngay tại phía bắc một tòa trăm trượng đại sơn đỉnh núi, nhìn thấy một cái thanh niên mặc áo đen, tướng mạo bình thường, thân cao cũng không cao, thân thể gầy gò, thu liễm lấy khí tức, nằm sấp tại sơn điên, nhìn chằm chằm vào Cự Mãng Phong. Tô Phạm vô thanh vô tức đi qua, theo thanh niên mặc áo đen ánh mắt nhìn. Thì ra tại Cự Mãng Phong sơn núi có một cái sơn động, nghĩ đến Giang Muội hẳn là ở đằng kia trong sơn động. Tô Phàm thu hồi ánh mắt, đánh giá thanh niên mặc áo đen, trên mặt dần dần bò lên một tia cười xấu xa. Sau đó hắn quay người rời đi đỉnh núi, trốn ở chân núi, theo càn khôn giới bên trong tìm tới một cái bình. Dây lưng buông lỏng, rầm rầm tiếng nước văng lên. Rất nhanh, bình bên trong liền lắp đặt nửa bình thánh thủy. Tiếp lấy, Tô Phàm một tay nắm lỗ mũi, một tay nhấc lấy bình, lần nữa đi vào đỉnh núi, nhai răng nết miệng cười một tiếng, đối với thanh niên mặc áo đen kia đầu liền dội xuống đi. Trời mưa. Đây là thanh niên mặc áo đen phản ứng đầu tiên. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vẻ mặt không khỏi sững sờ. Không có mưa. Hắn đưa tay sờ phía dưới bên trên thánh thủy đặt ở chóp mũi người người, lại đặt ở bên miệng lướt qua xuống. Lúc này thân thể của hắn cứng đờ. Không phải nước mưa, là nước tiểu. Phi phi phi. Thanh niên mặc áo đen vội vàng phun nước bọt, cố nén buồn nôn, đứng dậy quét mắt bốn phía hư không, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Ai ở sau lưng âm lão tử? Cho lão tử lăn ra đây. Hắn không dám kêu to, lại không dám thả ra linh lực, bởi vì sợ kinh động Sở Vân Dao, cho nên chỉ có thể im lặng gầm thét. Tô Phàm trốn ở một bên, cố gắng nín cười. Tiểu gia thánh thủy tư vị như thế nào? Tiếp lấy, hắn con ngươi đảo một vòng, trên mặt lại bò lên một tia cười gian, sau đó liền chạy tới thanh niên mặc áo đen sau lưng, hai tay hợp lại cùng nhau, giơ ngón tay giữa lên cùng ngón trỏ. Xem xét hắn cái này tư thế cùng thủ thế cũng biết, muốn thả trung cực đại sát chiêu. Ngàn năm sát. Theo hắn ở trong lòng một tiếng gầm nhẹ, hai ngón đột nhiên đâm tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị thanh niên mặc áo đen, tại chỗ phát ra một tiếng như giết heo rú thảm, cả người như đạn tháo, trong nháy mắt bắn lên. Cái này một tiếng nói, cũng kinh động đến Cự Mãng Phong Sở Vân Dao. Nàng đứng dậy lau mồ hôi trên trán, đi đến trước cửa hàng, theo tiếng nhìn lại. Đến cùng là ai ở trong tối coi như ta? Thanh niên mặc áo đen cũng nhịn không được nữa một tiếng phẫn nộ gào thét, khuôn mặt đau đến bặm bẹo biến hình tình trạng, cúi đầu nhìn phía dưới đỉnh núi, kết quả liền quỷ ảnh tử cũng không thấy. Sở Vân Dao thanh âm vang lên, "Dương Cương sư đệ, ngươi ở đằng kia làm gì?" Thanh niên mặc áo đen thần sắc cứng đờ, quay đầu nhìn về phía đứng tại cửa động Sở Vân Dao, chịu đựng kịch liệt đau nhức, giả dạng làm một cái người qua đường, "Sở sư tỷ, ta là đi ngang qua, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này." Đi ngang qua Sở Vân Dao nói nhỏ, nện bước bước chân nhẹ nhàng, hướng Dương Cương đi đến. Mặc dù nhìn như rất chậm, nhưng kỳ thực nhanh như thiểm điện. Dương Cương vẻ mặt hoảng hốt, bản năng bắt đầu lùi lại, "Sở sư tỷ, ngươi đây là muốn làm gì à?" Sở Vân Dao mắt điếc hai ngơ, như bảo thạch trong đôi mắt mỹ lệ, hiện ra một vẻ hàn quang. "Sở sư tỷ, ta chính là đơn thuần đi ngang qua, chưa từng nghĩ sẽ quấy nhiễu tới Sở sư tỷ thanh tu, ta lập tức đi." Dương Cương xoay người chạy, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Đáng chết, đến tột cùng là ai trong bóng tối giở trò quỷ, nhường hắn bại lộ hành tung? Đã chỉ là đi ngang qua, vậy ngươi sợ cái gì? Sở Vân Dao tốc độ so Dương Cương nhanh quá nhiều, mấy cái nháy mắt liền rút ngắn hơn phân nửa khoảng cách, quanh thân thần lực phun trào. "Ngươi truy ta, ta đương nhiên sợ a." Dương Cương giảo biện, "Xem ra ngươi là thật sự coi ta đồ đần, cho là ta không biết rõ, ngươi dứt khoát tiềm phục tại phụ cận giám thị ta." Sở Vân Dao vung tay lên, thần lực xông lên trời không. Thời gian một cái nháy mắt, phía trên bầu trời hiện hóa ra lít nha lít nhít mũi tên, hàng ngàn hàng vạn, lóe ra quang huy chói mắt, kinh khủng phong mang bài sơn đảo hải. Đây là thượng vị thần quyết Vọng Nguyệt Tam thức thứ nhất, mưa tên. Dương Cương đột nhiên biến sắc, không chút do dự lấy ra một cái đỉnh phong cấp trung vị thần khí, hướng mưa tên chém tới. Nhưng mà, đối mặt kia kinh khủng mưa tên, kia đỉnh phong cấp trung vị thần khí, giống như gỗ mục giống như không chịu nổi một kích, ứng thanh phá toái. Theo sát, vô số mũi tên vạch phá bầu trời, trong nháy mắt liền đem Dương Cương bao phủ, máu vẩy trời cao. Đợi đến mưa tên tiêu tán, Dương Cương đẫm máu hướng phía dưới đại địa rơi xuống, toàn bộ thân thể nghiễm nhiên đã bị xuyên thành cái sảng, hơn nữa không có sinh mệnh ba động. Đúng vậy, hắn chết, liên nửa điểm chống đỡ chi lực đều không có. Đây chính là Sở Vân Dao thực lực. Một chiêu miểu sát danh nhân đường đệ tử. Tận mắt nhìn thấy một màn này Tô Phàm, nhịn không được thẳng nuốt nước miếng, bình thường nhìn qua ôn nhu như vậy ra muội, thế mà cũng hung ác như thế tàn bạo. Gia gia sinh tiền nói, ngoài thôn nữ nhân là lão hổ, quả nhiên là thật không lừa người. Chương 2640, Lương Phát Lạnh chương 2640, Lương Phát Lạnh ra đi à. Sở Vân Dao thu liễm khí tức, quét mắt hư không. Tô Phàm sững sờ. Kêu người nào ra ngoài? Chẳng lẽ là đang gọi tiểu gia? Không đúng rồi. Tiểu gia thật là đã mở ra ẩn thân thuật, ra muội làm sao lại phát hiện hắn? Sở Vân Dao mặt lạnh lấy, "Họ Tô, ngươi là chuẩn bị để cho ta mời ra tám nhất đại kiệu, xin ngươi đi ra." Tô Phàm theo trong hư không đi tới, mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng hướng Sở Vân Dao chạy tới, "Dao muội muội, một ngày không gặp như là ba năm, ca ca đều nhanh nhớ ngươi muốn chết, nhanh nhường ca ca ôm một cái." Sở Vân Dao giơ tay lên, đầu ngón tay thần lực phun trào, lộ ra một luồng khí tức nguy hiểm. Tô Phàm đội vàng thắng gấp dừng lại, lách qua Sở Vân Dao tay, đi đến bên cạnh, "Dao muội, một đoạn thời gian không thấy, lại đẹp lên không ít nha, so tiên tiên của mỹ." "Không có đứng đắn." Sở Vân Dao khinh bỉ nhìn hắn, liền quay người hướng Cự Mãng Phong đi đến. "Có người hay không nói qua cho ngươi, ngươi mắt trợn trắng thời điểm cũng rất mê người." Tô Phàm cười đùa tí từng theo sau, "Dao muội, ngươi thế nào phát hiện được ta? Ngoại trừ ngươi, còn có ai có thể ẩn thân, núp trong bóng tối trêu đùa người khác?" Sở Vân Dao đi vào sân động. Tô Phàm đi theo vào, quét mắt sân động, thở dài, "Cũng thật sự là ủy khuất nhà ta Dao muội muội, ở tại nơi này A Đơn Sơ địa phương. Nếu biết ta ủy khuất, kia thừa dịp lần này trấn ma của thí luyện, ngươi có phải hay không muốn giúp ta giải quyết Phong Cửu Thiên?" Sở Vân Dao quay người cười khanh khách nhìn xem Tô Phàm. Tô Phàm cười, "Dao muội muội, đừng nói giỡn, ta hiện tại nào có thực lực này. Đừng khiêm nhường như vậy đi." Sở Vân Dao đi đến Tô Phàm trước mặt, vẹn vẹn cách nửa mét khoảng cách, nâng lên mảnh khảnh ngón tay ngọc, tại Tô Phàm trên lồng ngực chậm rãi huy động lấy, "Tô sư đệ, ngươi thật là đã đáp ứng ta, muốn giúp ta đối phó Phong Cửu Thiên, chẳng lẽ ngươi muốn mất lời?" Tô Phàm đội vàng lui lại mấy bước, "Dao muội, đứng đắn một chút, ta không phải tùy tiện như vậy nam nhân." Sở Vân Dao lông mày nhướng lên, đột nhiên nâng tay lên. "Đừng đừng đừng." Tô Phàm biến sắc, "Ta thỏa hiệp, ta thỏa hiệp." Nói xong cũng hướng trên mặt đất một nằm. "Tới đi, tiểu gia không phản kháng, thỏa thích trả đạm." "Lận tiểu gia a." Sở Vân Dao lau trán, lâm vào thật sâu im lặng. Vô lực hỏi, ngươi làm sao lại tại tầng 13? Còn có, ngươi chạy tới U Minh Hồ làm cái gì? Tô Phàm cười hắc hắc, đứng dậy đang chuẩn bị mở miệng. Có thể khoảng cách gần xem xét, hắn phát hiện Sở Vân Dao hai đầu lông mày suy yếu, trước đừng hỏi ta thế nào tại tầng 13, ngươi nói trước đi nói, ngươi đây là thế nào rồi? Sở Vân Dao lắc đầu, không có gì, chính là đi một chuyến Táng Hồn Cốc, bị Táng Hồn Cốc thủ vệ gây thương tích. Thủ vệ? Tô Phàm sững sờ. Đúng vậy. Sở Vân Dao gật đầu, Táng Hồn Cốc chẳng những có đỉnh phong cấp trung vị sát trận, còn có 10 đầu thú vương, thập đại khô lâu vương bảo hộ. Kia sát trận ta có năng lực phá giải, nhưng này chút thú vương cùng khô lâu vương không dễ dàng đối phó. Đây là một cái rất để cho người ta nhức đầu vấn đề. Tô Phàm hồ nghi, ngươi không phải thượng vị thần khí cùng thượng vị thần quyết? Ta là có thượng vị thần khí cùng thần quyết, nhưng đều chỉ là cấp thấp nhất, bằng tu vi của ta bây giờ, dù cho khôi phục, cũng chỉ có thể miểu sát cựu cảnh đỉnh phong trung vị thần. Sở Vân Giao giải thích. Tô Phàm giật mình gật đầu. Cấp thấp thượng vị thần khí cùng thần quyết, kia xác thực không cách nào cùng hắn Hắc Long Thương, Hắc Long Giáp so sánh. Bởi vì Hắc Long Thương cùng Hắc Long Giáp đều là cao cấp thượng vị thần khí. Vừa nghĩ đến đây, Tô Phàm hỏi, vậy nếu như ta đem Hắc Long Thương cho ngươi mượn, ngươi có nắm chắc giết những thủ vệ kia? Ban đầu ở lịch luyện chi địa, Sở Vân Giao cũng đã gặp Hắc Long Thương, lắc đầu, cấp bậc quá cao, ta không cách nào khôi phục. Tô Phàm kinh ngạc, ta đều có thể khôi phục, ngươi không cách nào khôi phục? Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi là cái quái thai? Sở Vân Giao trợn trắng mắt, nói là, trung vị thần tu vi, mặc kệ là nhất cảnh, vẫn là cựu cảnh đỉnh phong, đều chỉ có thể khôi phục cấp thấp thượng vị thần khí, cao hơn cấp thấp thượng vị thần khí, liền không cách nào lại khôi phục. Quái thai Tô Phàm sờ lấy cái mũi, tiểu gia thế nào cảm giác? Ngươi là đang mắng ta? Sở Vân Giao cố nén cười, ta là một cái người có tư cách, chưa từng mắng chửi người, ta là đang khen ngươi lợi hại đâu. Tô Phàm bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì, hiếu kỳ hỏi thăm, tu vi không giống, khôi phục cấp thấp thượng vị thần khí thời gian, có phải hay không cũng không giống? Đương nhiên. Sở Vân Giao gật đầu, theo tu vi mạnh lên, khôi phục thời gian cũng biết từng bước gia tăng, nhưng gia tăng cũng không nhiều. Nhất cảnh tới tam cảnh, khôi phục 5 hơi tả hữu. Tứ cảnh tới lục cảnh, khôi phục 10 hơi tả hữu. Thất cảnh tới cửu cảnh, khôi phục 15 hơi thở tả hữu. Cửu cảnh đỉnh phong có thể khôi phục 20 hơi thở. Bất quá cũng có một chút tình huống đặc biệt, như mở ra so với thường nhân càng lớn khí hải, hoặc tu luyện nhiều cái nguyên tố linh thể, đối lập liền có thể khôi phục đến lâu hơn một chút. Nói đến đây, Sở Vân Giao vẻ mặt sững sờ, ngạc nhiên nghi ngờ đánh giá Tô Phàm, chẳng lẽ ngươi chính là loại này tình huống đặc biệt? Không có không có. Liền ta điểm này đáng thương thiên phú, nào có năng lực mở càng lớn khí hải, tu luyện nhiều cái nguyên tố linh thể. Tô Phàm lắc đầu, lập tức đổi chủ đề, vậy ngươi thương thế kia có nặng hay không? Trước tiên ta liền rút đi, cho nên cũng không phải quá nặng, tính dưỡng 2 ngày liền không sao. Hiện tại mau trả lời vấn đề của ta a. Theo 11 tầng, một đi ngang qua quan trạm tướng đi vào tầng 13. Tiểu tử này thật không là bình thường không hợp thói thường. Bởi vì Triệu Hướng Thiên, Đường Long, Lâm Viêm, Tô Phàm đem cả kiện sự tình chân tướng, rõ ràng dành mạch cho Sở Vân Giao giảng thuật một chút. Sở Vân Giao lúc này không khỏi nhíu mày. Cục diện này, vượt quá tưởng tượng phức tạp. Cũng không nghĩ đến Tô Phàm đám người đi tới trấn ma của sau, lại kinh nghiệm nhiều như vậy phong hiểm. Cho nên hiện tại ý của ngươi là, để cho ta cùng Lôi Hổ, Phong Cửu Thiên liên thủ. Cũng không hổ là Nhật Nguyệt cung thần nữ. Thoáng một suy nghĩ, liên đoán được Tô Phàm ý đồ đến. Không sai, ta biết mục tiêu của ngươi một mực là Phong Cửu Thiên, nhưng bây giờ Triệu Hướng Thiên uy hiếp rõ ràng so Phong Cửu Thiên càng lớn. Mấu chốt nhất, Triệu Hướng Thiên cùng Liễu gia cấu kết. Khác ta mặc kệ, nhưng cùng Liễu gia cấu kết với nhau làm việc xấu, vậy hắn nhất định phải chết. Tô Phàm trong mắt sát cơ lấp lóe. Sở Vân Giao cười hỏi, ngươi cứ như vậy chán ghét Liễu gia? Đương nhiên, theo ta tiến vào thánh thành không đúng, theo tiểu gia còn tại thần ma xâm lâm thời điểm, cái này Liễu gia vẫn muốn giết tiểu gia, kia tiểu gia có thể khiến cho bọn hắn tốt hơn. Tô Phàm nhếch răng, Sở Vân Giao nhịn không được lắc đầu, Liễu gia cũng thật là khờ, tại sao phải đi treo chọc ngươi tên sát tinh này? Tiểu tử này liền cùng kia cái gì? Đúng đúng đúng, thuốc cao da chó như thế, chọc tới liền không bỏ rơi được. Thế nào nói chuyện? Cái gì gọi là sát tinh? Ngươi có từng thấy như ta thiện lương như vậy, đơn thuần như vậy người? Tô Phàm không biết xấu hổ hắc hắc cười không ngừng. Sở Vân Giao trợn trắng mắt, tiếp lấy liền cúi đầu lâm vào trầm tư. Giao muội, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì đâu? Ngươi phải biết, nếu như Triệu Hướng Thiên thật cùng Liễu gia cấu kết, kia đến lúc đó cầm xuống Triệu Hướng Thiên, để lộ Liễu gia âm mưu, chính là một cái công lớn. Đối ngươi về sau cạnh tranh cung chủ chi vị, khẳng định có trợ giúp. Tương phản, nếu như ngươi không tham dự, vậy cái này phần công lao là thuộc về Phong Cửu Thiên cùng Lôi Hổ. Đến lúc đó, ngươi lại nghĩ cùng Phong Cửu Thiên cạnh tranh, vậy ta cũng chỉ có thể nói với ngươi một câu, hy vọng xa vời. Tô Phàm tình chân ý thiết nhìn xem Sở Vân Giao. Lợi hại quan hệ đã nói rất rõ ràng, hiện tại liền nhìn Sở Vân Giao lựa chọn thế nào. Sở Vân Giao thở dài, ta cho là ngươi tới tìm ta, là thương lượng thế nào diệt trừ Phong Cửu Thiên, kết quả hiện tại ngươi để cho ta cùng Phong Cửu Thiên liên thủ. Biết sao? Ta rất thất vọng, rất đau lòng. Tô Phàm khẽ miệng giật một cái, "Gia muội, đừng diễn, ngươi diễn kỹ này chân tâm không ra thế nào. Lại nói, đối phó Phong Cửu Thiên gấp cái gì? Còn nhiều thời gian, có rất nhiều cơ hội." Sở Vân Dao lại nói, "Vất quá, đã Tô ca ca tự mình đến đây làm thuyết khách, vậy cái này mặt mũi vẫn là phải cho, nhưng ta cũng có một cái điều kiện." Tô Phàm mồ hôi đầm đìa, ngươi nói, điều kiện gì? Thế nào cảm giác nghe Tô ca ca xưng hô thế này, lưng có chút phát lạnh. Chương 2641, có cái, càng nhiều càng tốt. Chương 2641, có cái, càng nhiều càng tốt. Phong Cửu Thiên có Lôi Hổ cùng Triệu Hướng Thiên hai cái này đối thủ cạnh tranh, ta cũng tương tự có, hai người này chính là Thi Tử Nguyệt cùng Yến Tô Tố. Hai nàng một cái thiên tiêu bảng bài danh thứ ba, một cái xếp hạng thứ tư. Lần này trấn ma quật thí luyện, đối ta cái này thần nữ chi vị, cũng là nhất định phải được. Cho nên, nếu như đến lúc đó có cần, Phong Cửu Thiên cùng Lôi Hổ nhất định phải vô điều kiện giúp ta. Kỳ thật Sở Vân Dao cũng không phải là rất để ý hai nữ nhân này, xem như thần nữ, điểm này tự tin vẫn phải có, dù cho hai người liên thủ, nàng cũng có tự tin chèn ép, nhưng liền sợ phát sinh biến cố gì. Dù sao bây giờ, bởi vì Liễu gia nhúng tay, nhường tầng 13 cục diện biến phức tạp, có một số việc không thể không phòng. Tô Phàm giật mình gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng, ta trực tiếp thay Phong Cửu Thiên cùng Lôi Hổ đáp ứng. Không hổ là danh nhân đường, cái này cạnh tranh cũng quá tàn khốc. Cho dù là cao cao tại thượng thần tử cùng thần nữ, một chút mất tập trung cũng có thể lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Sở Vân Dao kinh ngạc, ngươi bây giờ lợi hại như vậy, đều có thể giúp Phong Cửu Thiên cùng Lôi Hổ làm chủ. Đó là đương nhiên. Tô Phàm cười ngạo nghễ, không phải ta có thể làm người ca. Sở Vân Dao im lặng. Cả ngày nghĩ đến làm người khác ca, xin hỏi ngươi lông dài đủ sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là hợp tác, vậy khẳng định muốn mấy phương thực lực không kém nhiều, ta cùng Phong Cửu Thiên, Lôi Hổ đều là tứ cảnh trung vị thần, mà ngươi cũng liền nhị cảnh hạ vị thần thực lực. Xin hỏi ngươi lần này trong hợp tác, có thể tạo được cái tác dụng gì? Sở Vân Dao khẽ miệng nhếch một vệt nghi ngờ. Cái này còn phải nói sao? Tiểu gia đương nhiên là phía sau màn quân sư. Các ngươi ở phía trước sông pha chiến đấu, anh dũng giết địch, tiểu gia ở phía sau cho các ngươi bày mưu tính kế, hò hét trợ uy. Tô Phàm cười ha ha một tiếng. Sở Vân Dao môi đỏ có chút co lại, không muốn mặt hôn tiểu tử. Đợi chút nữa. Sở Vân Dao hậu chi hậu giác ý thức được một cái trọng điểm. Nhị cảnh hạ vị thần. Gia hỏa này tốc độ tu luyện không khỏi cũng quá nhanh đi. Hắn là thế nào tu luyện? Nhìn như vậy lấy tiểu gia làm gì? Tô Phàm hồ nghi, đột nhiên một cái giật mình, vội vàng hai tay che ở trước người. Có phải hay không đối tiểu gia có cái gì ý nghĩ xấu? Nói cho ngươi, tiểu gia đã danh thảo có chủ, ngươi sớm làm chết lòng này. Sở Vân Dao sắc mặt tối sầm, đứng dậy hướng Tô Phàm đi đến. Tô Phàm biến sắc, vội vàng lui lại, "Gia muội, đừng như vậy, giữa hái xanh không ngọt, coi như hôm nay ngươi ỷ vào thực lực cường đại, có thể cưỡng ép đạt được ta người, nhưng cũng định viễn không chiếm được lòng ta." Sở Vân Dao một thanh níu lấy Tô Phàm lốt hai, lên núi ngoài động kéo đi. "Thật không tiện, ta đối với ngươi người này, tâm của ngươi đều không có hứng thú." Đau nhức đau nhức đau nhức. Tô Phàm kêu rên. Nữ nhân này thế nào cũng bạo lực như vậy. Sở Vân Dao mảy may không để ý, kéo lấy Tô Phàm đi đến cửa hàng, liền nghe một tiếng kinh hoàng thét lên, Tô Phàm trực tiếp liền bị ném ra ngoài. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Tô Phàm đứng lên, vẻ mặt nghĩ mà sợ vỗ ngực, kém chút trinh tiết khó giữ được. Nói cho Phong Cửu Thiên cùng Lôi Hổ, ba ngày sau buổi sáng, trực tiếp đánh tới cự ứng phòng, thuận tiện để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng trung vị phá thần đan. Sở Vân Dao nói xong, quay người cũng không quay đầu lại vào sân động. Chuẩn bị trung vị phá thần đan làm gì? Tô Phàm hồ nghi. Đến lúc đó đem Triệu Hướng Thiên ép, hắn khẳng định sẽ phục dụng phá thần đan, cho nên chúng ta cũng phải làm tốt phục dụng phá thần đan chuẩn bị. Sở Vân Dao thanh âm trong sơn động vang lên. Tô Phàm giật mình gật đầu, cười hắc hắc nói, "Gia muội, ngươi thật thông minh, chắc không được nhỏ như vậy." "Cái gì nhỏ?" Sở Vân Dao hồ nghi. Tô Phàm cười mở ám, thường nói, "Ngực lớn vô não, như vậy trái lại, như ngươi loại này tương đối nhỏ, tự nhiên cũng liền so với thường nhân thông minh đi." Sở Vân Dao hơi sững sờ, bản năng túi đầu nhìn lại, "Nhỏ sao?" Tiếp lấy một cú căm giận ngút trời bộc phát, "Họ Tô, cô nãi nãi ta giết ngươi." Một cỗ kinh khủng thần lực theo trong sơn động quần quần mà ra, phô thiên cái địa hướng Tô Phàm dũng mãnh lao tới. Tô Phàm biến sắc, quay người vắt chân lên cổ phi nước đại, nhưng chạy trốn được, chạy không thoát. Bay một tiếng, bị thần lực đánh vào sông núi. Hắc Hùng Phong, thế nào chật vật như vậy? Nhìn xem quần áo tả tơi, đầy bụi đất Tô Phàm, Phong Cửu Thiên vẻ mặt hiếu kỳ. Còn không phải bởi vì kia cọp cái quá tàn bạo, quả thực không nhân tính. Tô Phàm lẩm bẩm ngồi Phong Cửu Thiên đối diện, một thanh cướp đi Phong Cửu Thiên trước mặt thần nưỡng, ngửa đầu ngủ cổ cố ngực một ngụm. Phong Cửu Thiên khẽ miệng một xúc, kia đàm luận đến thế nào? Dám nói Sở Vân Dao là cái lão hổ, tiểu tử này là đệ nhất nhân. Thỏa đàm, ba ngày sau đánh tới cự ứng phong. Tô Phàm buông xuống bầu rượu, "Phong lão ca, tiểu gia nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy kế tiếp liền nhìn các ngươi biểu diễn, đến lúc đó có thể ngàn vạn không thể như xe bị tuột xích." "Yên tâm." Phong Cửu Thiên tự tin cười một tiếng. Tô Phàm hắc hắc cười không ngừng. "Thật đúng là chờ mong nha." Đương nhiên, hắn dường như nghĩ đến cái gì, "Đúng rồi Phong lão ca, ngươi có hay không đi qua Táng Hồn Cốc?" Phong Cửu Thiên gật đầu, sắc mặt có chút nghiêm trọng, "Vừa tới nơi này ngày thứ hai, ta liền đi qua một chuyến." Đối mặt thập đại khô lâu vương, thập đại thú vương, nói thật, dựa vào chúng ta thực lực muốn xông vào Táng Hồn Cốc, đạt được bên trong tạo hóa, khó như lên trời. Tô Phàm hỏi, vậy nếu như ngươi cùng Lôi Hổ, Sở Vân Dao liên thủ đâu? Phong Cửu Thiên lắc đầu, cơ hồ vô vọng. Liên bọn hắn những ngày thiên tiêu, phàm là có một chút xíu hy vọng, đều sẽ đi liều mạng, thật sự là bởi vì không có nắm chắc, không có lòng tin, cho nên mới sẽ một mực trốn ở U Minh Hồ bên ngoài quan sát. Tô Phàm không khỏi vẻ mặt thất vọng. Liên Phong Cửu Thiên cùng Sở Vân Giao đều không thể xông vào Táng Hồn Cốc, chớ nói chi là bọn hắn. Dù sao nơi này không phải 11 tầng, 11 tầng Táng Hồn Cốc thủ vệ, mạnh nhất bất quá nhất cảnh hạ vị thần. Nơi này thủ vệ thì là nhất cảnh thượng vị thần, vừa xa bọn hắn có thể ứng đối phạm chủ. Phong Cửu Thiên bỗng nhiên toát ra một câu, chúng ta không có thực lực này, nhưng Triệu Lương Thiên hẳn là có. Hắn có thực lực này. Tô Phàm kinh ngạc. Cái này Triệu Lương Thiên, không phải cũng là tứ cảnh trung vị thần? Phong Cửu Thiên cười nói, không phải ngươi nói đi, bên cạnh hắn ẩn núp Liêu Gia người. Thực lực của người này khẳng định rất mạnh, ít ra cũng là thượng vị thần a. Tô Phàm vỗ đầu một cái. Đúng thế, điểm này còn bỏ sót. Tiếp lấy, Tô Phàm trên mặt liền bò lên một tia hồng nghi, đã người này có năng lực tiến vào Táng Hồn Cốc, kia Triệu Hướng Thiên vì cái gì không đi? Phong Cửu Thiên túi đầu uống rượu, suy nghĩ vấn đề này. Tiểu gia minh bạch. Tô Phàm đống nhiên trong mắt sáng lên, tại Triệu Hướng Thiên trong mắt, Táng Hồn Cốc bảo vật chính là một cái dẫn dụ các ngươi đến đây u minh hồ mồi nhử, nói cách khác, nếu là cái này mồi nhử không có, vậy các ngươi tự nhiên cũng sẽ không tới. Dù sao đối với Triệu Hướng Thiên mà nói, giết Phong Cửu Thiên mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Phong Cửu Thiên gật đầu, hơn nữa theo Liễu gia sau, hắn muốn cái gì Liễu gia liền cho hắn cái gì, đoán chừng cũng chướng mắt Táng Hồn Cốc bên trong điểm này bảo vật ta. Tô Phàm vui tươi hớn hở cười một tiếng, mặc dù hắn có thể theo Liễu gia trong tay đạt được không ít chỗ tốt, nhưng tương tự cũng là tại tự chịu diệt vong. Đợi chút nữa. Đương nhiên, Tô Phàm dường như nghĩ đến cái gì, mừng rỡ. Bọn hắn không có năng lực tiến vào Táng Hồn Cốc, nhưng không phải còn có Tam Đại Nưu Vương sao? Kém chút còn quên ba cái này vương bại tay chân. Ha ha. Triệu Hướng Thiên có chí khí trước mắt, nhưng tiểu gia để ý càng nhiều càng tốt. Phong lão ca, ngươi chậm rãi uống, tiểu gia mệt mỏi, đi nghỉ ngơi. Dứt lời cũng không đợi Phong Cửu Thiên đáp lại, vội vã rời đi đỉnh núi, lên núi dưới chân sơn động bay đi. Phong Cửu Thiên quay đầu nhìn Tô Phàm bóng lưng. Đi được vội vã như vậy, thật là đi nghỉ ngơi. Chương 2642, sao thế, rất khó chịu. Chương 2642, sao thế, rất khó chịu. Trong sơn động, tại Bạch Vũ cha tấn hạ, Triệu Hướng Thiên lại một lần mất đi, trên mặt đất tất cả đều là vết máu. Tô Phàm liếc nhìn Triệu Tử Kiệt, hắn có hay không chiêu? Bạch Vũ lắc đầu. Không đổi, từ từ sẽ đến. Hơn nữa lần sau tra tấn thời điểm, nhớ kỹ bố trí xuống một cái cách âm cái giới. Tô Phàm căn dặn một câu, quay đầu nhìn về phía Lý Hữu Đức cùng Tiểu Phong Tử, hai người đi theo ta một chút, còn có ba vị Nưu Ca Ca, các ngươi cũng tới một chút, tiểu gia có chuyện quan trọng thương lượng. Hai người nhìn nhau, đứng dậy đi ra đạo phủ, hướng Tô Phàm đuổi theo. Một mực trốn ở Lôi Tiểu Tiền cùng Tiêu Linh Nhi trong tay áo Tam Đại Nưu Vương, cũng đều là bất đắc dĩ leo ra, đi ra phía ngoài. Ta cũng đi. Vương Tiểu Thiên đứng dậy bước nhanh đuổi theo. Độc Giác Viêm Nưu Lôi Hổ sững sờ, đánh giá Tam Đại Nưu Vương, bọn chúng Lôi Tiểu Thiền hì hì cười nói, "Ca, còn không có nói cho ngươi, kỳ thật bên người chúng ta còn cất giấu Tam Đại Vương bài tay chân." Cách đó không xa, trong núi, "Phàm ca, ngươi bây giờ có ý tứ gì? Có việc đều không gọi ta." Vương Tiểu Thiên vẻ mặt u ám nhìn xem Tô Phàm. Tô Phàm một cước đã tới, "Ngươi thế nào cứ như vậy không biết nhân tâm tốt đâu? Tiểu gia không để ngươi, là bởi vì muốn cho ngươi cùng Lôi Tiểu bội thật tốt bồi dưỡng tình cảm. Ta còn chưa nghĩ ra, đừng loạn điểm viên nướng phụ." Vương Tiểu Thiên khinh bỉ nhìn hắn, "Hồng Nghi, ngươi đem đại gia hỏa kêu đi ra làm gì?" Tô Phàm lúc này liền đem Táng Hồn Cốc tình huống nói đơn giản hạ. Nưu lão đại cảnh giác nhìn xem Tô Phàm, "Tiểu tử, ngươi không phải là muốn để chúng ta mang các ngươi xông vào Táng Hồn Cốc à?" "Đối, tiểu gia chính là ý tứ này." Tô Phàm gật đầu như dã tỏi. "Nưu ca thật thông minh, một chút nhìn đấu. Ngươi cùng ta náo đâu? Thập đại khô lâu vương, thập đại thú vương, chỉ chúng ta ba cái cựu cảnh đỉnh phong trung vị thần, chạy tới chịu chết sao? Tuy nói chúng ta lập xuống huyết hệ, muốn bảo vệ các ngươi chu toàn, nhưng ngươi cũng không thể hùng hăng tìm đường chết ta. Muốn đi chính các ngươi đi, đừng tìm chúng ta." Tam Đại Nưu Vương xoay người chạy. "Chuyện chịu chết, kiên quyết không làm." Tô Phàm đội vàng chạy lên đi, ngăn đón Tam Đại Nưu Vương, "Nưu ca, các ngươi nghe ta nói." Tam Đại Nưu Vương lắc đầu. "Không nghe không nghe. Ở chung lâu như vậy, các ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Ta không đánh không có nắm chắc trận chiến." Tô Phàm trấn an được Tam Đại Nưu Vương, liền nói ra trong lòng kế hoạch, "Mặc dù các ngươi là cựu cảnh đỉnh phong trung vị thần, nhưng ban đêm các ngươi có thể biến dị sau tu vi của các ngươi liền có thể đến nhị cảnh thượng vị thần." Lý Hữu Đức ba người nghe nói, cũng không khỏi vô đầu một cái. "Đúng thế, biến dị sau Tam Đại Nưu Vương mạnh cỡ nào a, thần cản giết thần, ma cản giết ma. Đối cái gì đúng, chỗ nào đối?" Nưu lão đại trừng mắt ba người, "Chúng ta sẽ biến dị, Táng Hồn Cốc thủ vệ cũng tương tự sẽ biến dị, đồng thời bọn chúng bản thân liền là nhất cảnh thượng vị thần, đến lúc đó biến dị sau chính là tam cảnh, tu vi vẫn là so với chúng ta mạnh." Chính là. Còn cả ngày khoác lác rất thông minh, trên thực tế chính là mấy cái ngu ngốc. Nưu lão nhị cùng Nưu lão tam cũng nhao nhao vẻ mặt xem thường. Tô Phàm cười ha ha, "Thật không tiện, điểm này tiểu gia cũng đã nghĩ đến. Nghĩ đến ngươi còn trắng ngày nằm mơ. Nhị cảnh đối tam cảnh, chúng ta căn bản chỉ có bị ngược sát phần." Nưu lão đại hừ lạnh. Tô Phàm khẽ miệng bật lên, "Vậy nếu như cho các ngươi thượng vị thần khí đâu?" Tam Đại Nưu Vương hai mặt nhìn nhau. "Hắc, nếu có thượng vị thần khí, vậy dĩ nhiên coi là chuyện khác." Tô Phàm cười hắc hắc, "Hơn nữa vừa bạn, chúng ta mấy cái đều có thượng vị thần khí." Nưu lão đại cười híp mắt hỏi, "Cho nên ngươi dự định là đem các ngươi thượng vị thần khí đưa cho chúng ta?" Tô Phàm nụ cười cứng đờ, lao tới đè xuống Nưu lão đại chính là dừng lại Vương Bắc Quyền, "Ngươi đang suy nghĩ cái giám ăn? Làm thượng vị thần khí là củ cải rau cải trắng, còn tặng cho các ngươi, ngươi cũng dám muốn?" Nưu lão đại cười, "Ý nghĩ vẫn là phải có đi, không có biện pháp độc giác huyết lưu, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Bất quá ý nghĩ này có vẻ như khu khu, quả thật có chút không thực tế. Thượng vị thần khí khẳng định là cho các ngươi mượn dùng. Bất quá chờ sau khi chuyện thành công, chúng ta sẽ cho các ngươi một chút hồn tinh, coi như là vất vả phí. Nghe được Tô Phàm lời này, Tam Đại Nưu Vương một câu cũng không nói, trực tiếp quay người chuẩn đi. Hồn tinh? Người tại Khôi Hải, chỉ chúng ta thực lực này, mong muốn hồn tinh, không biết mình đi thu hoạch, còn cần ngươi cho. Nói đùa mở ra đùa giỡn. Tô Phàm liền vội vàng tiến lên ngăn lại Tam Đại Nưu Vương, chờ giết Triệu Hướng Thiên những người này, chúng ta đem bọn hắn đỉnh phong cấp trung vị thần khí, toàn tặng cho các ngươi. Tam Đại Nưu Vương nhìn nhau. Mặc dù không bằng thượng vị thần khí, nhưng cũng tốt hơn không có. Đợi chút nữa. Nưu lão đại một cái giật mình, ngươi nói là toàn bộ đưa cho chúng ta? Đối. Tô Phàm gật đầu. Vậy cái này mua bán có thể làm. Nưu lão đại ha ha cười không ngừng. Toàn bộ a? Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Triệu Hướng Tiên dưới tay nhanh đuốt tổng cộng có 100 người, mặc dù đã chết mười mấy người, nhưng còn có 70, 80 người. Kia đến lúc đó, bọn chúng liền có thể thu hoạch 7, 8 chục kiện thần khí. Cái này đủ để cho bọn chúng tộc quần thực lực tổng hợp, trong nháy mắt tăng lên một mảng lớn. Nưu lão nhị liếc nhìn Tô Phàm bốn người, ho khan nói, lão đại, đừng biểu hiện được quá rõ ràng. Nưu lão tam cũng đi theo phụ họa, đúng vậy, coi như thật cao hứng, chúng ta cũng muốn biểu hiện được không cao hứng, thừa cơ nhiều dọa dẫm một chút. Có đạo lý, có đạo lý. Nưu lão đại gật đầu. Tô Phàm bốn người mặt đen lên. Các ngươi mưu đồ bí mật thời điểm, có thể hay không nhỏ giọng một chút? Sợ ta nhóm nghe không được vậy sao? Chúng ta căn bản không quan tâm bị các ngươi nghe được. Đúng, chúng ta là chính nhân quân tử, xưa nay không làm âm mưu, chỉ chơi dương mưu. Nưu lão nhị cùng Nưu lão tam ngạo kiểu nhìn bốn người. Một câu. Chúng ta chính là cố ý nói cho các ngươi nghe. Sao thế? Rất khó chịu. Đến căn chúng ta a. Bốn người khỏe miệng giật một cái. Tốt a. Các ngươi lợi hại. Chịu phục. Nưu lão đại con ngươi đảo một vòng. Vậy dạng này a, sau khi chuyện thành công, đem các ngươi dư thừa hạ vị phá thần đan cùng trung vị phá thần đan lại cho chúng ta một chút, mặc dù chúng ta không cần, nhưng chúng ta tộc còn những cái kia bắt con cần. Bốn người nhịn không được nhíu mày. Có vẻ như cho tới nay, xưa nay chỉ có bọn hắn đi dọa dẫm người khác, còn không người dám đến dọa dẫm bọn hắn. Mấu chốt nhất, hiện tại dọa dẫm bọn hắn vẫn là ba đầu trâu. Hạ vị phá thần đan có thể, những năm này chúng ta cướp bóc đốt giết, khu khu, cướp phú tế bẩn, cũng có chút hàng tồn. Nhưng trung vị phá thần đan, chúng ta cũng không mấy cái, cho nên vẫn là quên đi thôi. Tam Đại Nưu Vương lần nữa hướng Tô Phàm ném đi ánh mắt khinh bỉ. Cướp bóc đốt giết bốn chữ, chúng ta đều nghe được, đừng che giấu. Tô Phàm hỏi, được không? Đi. Cứ như vậy vui sướng thành giao. Tam Đại Nưu Vương vui tươi hớn hở cười một tiếng. Nhìn ra được, bọn chúng là thật vui vẻ. Nhưng Tô Phàm bốn người, trong lòng lại tương đối phiền muộn. Cái này ba đầu lão Nưu, so với bọn hắn tưởng tượng muốn xảo trá a. Thời gian nhoáng một cái, màn đêm buông xuống. Tô Phàm bốn người lặng lẽ rời đi Hắc Hùng phòng, không ai biết bọn hắn muốn đi làm gì. Thậm chí trên đỉnh núi Phong Cửu Thiên, cũng không biết bọn hắn đã lặng lẽ rời đi. Mấy trăm hơi thở đã qua. Bốn người ba châu đứng tại một chỗ đỉnh núi, nhìn qua tiến về U Minh Hồ. Bóng đêm U Minh Hồ càng lộ vẻ quỷ dị. Giống, thu, ngao, từng đạo thú giống vang thiên triệt địa. Con sóng lớn màu đen phun trào, che kín trời trăng. Đây là Tô Phàm bốn người lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát U Minh Hồ. Đen như mực nước hồ, vô số yêu thú cùng khô lâu, để cho người ta không tự chủ được phát lên một cỗ lòng kính sợ. Nếu không có Tam Đại Nưu Vương tọa trấn, Tô Phàm bốn người khẳng định lập tức quay người đi đường, không mang theo bất cứ chút do dự nào. Chương 2643, ban đêm xông vào Táng Hồn Cốc. Chương 2643, ban đêm xông vào Táng Hồn Cốc. Nưu lão đại quét mắt U Minh Hồ, nhíu mày, các ngươi xác định đã nghĩ kỹ, hiện tại dẹp đường hồi phủ quan kịp, cứ duy trì như vậy là được xong việc. Sợ trái trứng. Tô Phàm lấy ra Hắc Long Thương. Nưu lão đại nhìn chằm chằm Hắc Long Thương, thèm ăn chảy nước miếng. Cao cấp thượng vị thần khí à, rất muốn chiếm làm của riêng, đáng tiếc có huyết thể ước thúc, không dám làm như vậy. Tô Phàm biến mất huyết khế, ném cho Nưu lão đại. Nưu lão đại vội vàng đứng thẳng người lên, lớn chừng bàn tay nhỏ thân thể, biến thành cao đến 2 mét, như một đầu hình người bạo thú, một phát bắt được Hắc Long Thương, cơ múa. Lý Hưu Đức cũng lấy ra Hắc Long kiếm, ném cho Nưu lão nhị. Nưu lão nhị cũng là yêu thích không buông tay vớt thân kiếm, liền cùng nhìn thấy ô yếm nhỏ trâu cái như thế. Vương Tiểu Thiên cũng theo đó lấy ra Kim Ô kiếm, ném cho Nưu lão tam. Nưu lão tam nhíu mày, tao bao, ngươi xem thường ta. Vương Tiểu Thiên choáng váng. Bản soái ca cho ngươi thần khí, còn gọi xem thường ngươi. Cái này cái gì ăn cướp? Lão đại và lão nhị đều là cao cấp thượng vị thần khí, đến phiên bản vương thời điểm liền biến thành cấp thấp thượng vị thần khí. Đây không phải xem thường bản vương là cái gì? Nưu lão tam bất mãn lên án. Ta cũng phải có cao cấp thượng vị thần khí a. Vương Tiểu Thiên mặt đen lên, ghét bỏ đúng không? Trả lại cho ta. Nưu lão tam vội vàng mang theo Kim Ô kiếm trốn đến một bên, không chê không chê, nếu như có thể đưa cho bản vương, liền không còn gì tốt hơn. Trời vừa sụp tối không lâu, còn chưa tới nằm mơ thời gian. Vương Tiểu Thiên khinh bỉ nhìn nó. Nưu lão đại nhỏ máu nhận chủ, ha ha cười nói, nhân loại tiểu tử, nói thật, nếu như không phải ban đêm, coi như ngươi đem cái này Hắc Long Thương cho bản vương giá không có năng lực khôi phục. Tô Phàm hồng nghi, có ý tứ gì? Bởi vì đây là cao cấp thượng vị thần khí, chỉ có chờ bản vương ban đêm biến dị, tu vi tăng lên tới nhị cảnh thượng vị thần, mới có năng lực khôi phục. Mà ban ngày, bản vương giá chính là cựu cảnh đỉnh phong trung vị thần tu vi, nhiều nhất chỉ có thể khôi phục cấp thấp thượng vị thần khí. Nưu lão đại giải thích. Tô Phàm giật mình gật đầu. Ban ngày tại Cự Mã Phong, Sở Vân Giao cũng đã nói như vậy. mặc kệ là nhất cảnh vẫn là cựu cảnh đỉnh phong trung vị thần, đều chỉ có thể khôi phục cấp thấp thượng vị thần khí. Như lão đại vung lên hắc long thương, thần uy quần quận mà ra, lão nhị, lão tam, hiện tại thần khí cũng có, chúng ta cũng không thể ném độc giác huyết lưu mặt, đêm nay nhất định phải san bằng táng hồn gốc. Là như lão nhị, như lão tam cũng nhao nhao đứng thẳng người lên, nhao nhao biến thành cao đến 2 mét, hình người dáng người nắm lấy hai đại thần khí. Giết! Như lão đại quát to một tiếng, một ngựa đi đầu xông vào u minh hồ, một thương đánh tới, một đầu biến dị sau thất cảnh trung vị thần yêu thú tại chỗ mất mạng. Như lão nhị cùng như lão tam theo sát phía sau, mặc kệ là biến dị sau khô lâu vẫn là biến dị sau yêu thú, cũng đỡ không nổi bọn chúng một kiếm. Một trận giết chóc liền triển khai như vậy. Phải biết hiện tại bọn chúng còn không có khôi phục thần khí, dựa vào tu vi của mình cũng đủ để quét ngang bát phương. Tô Phạm bốn người cái gì đều không cần làm, chỉ cần đi theo Tam Đại Như Vương sau lưng thu lấy hồn tình cùng yêu thú thi thể là được. Những này yêu thú thi thể tự nhiên muốn giữ lại, bởi vì chờ Tô Phạm về sau đột phá tới trung vị thần, liền có thể tinh luyện thành khí huyết châu. Thật là đáng sợ hung uy u minh hồ độc tĩnh, rất nhanh liền kinh động đến Phong Cửu Thiên. Hắn đứng tại sơn điên, ngắm nhìn u minh hồ, nhưng bởi vì khoảng cách khá xa, chỉ có thể cảm ứng được từng đạo kinh khủng hung uy, không cách nào thấy rõ u minh hồ tình huống. Cũng bởi vì là Tam Đại Như Vương đều tản ra hung thú khí tức, cho nên hoàn toàn không biết là Tô Phạm mấy người kia tác, chỉ cho là u minh hồ yêu thú cùng khô lâu tại chém giết lẫn nhau. Bất quá, coi như nhường hắn nhìn thấy Tô Phạm mấy người, hiện tại hắn cũng không dám tiến về u minh hồ. Dù sao buổi tối u minh hồ so ban ngày u minh khủng bố hơn vô số lần, tùy tiện một đầu cựu cảnh trung vị thần yêu thú cùng khô lâu đều nắm giữ thượng vị thần thực lực kinh khủng, giống nhau. Cự Mãng Phong Sở Vân Giao, Cự Ưng Phong Triệu Hướng Thiên bọn người cũng đã nhận ra u minh hồ động tĩnh, nhưng đều không có coi ra gì. Trong động phủ, Triệu Hướng Thiên nhìn xem kia áo bào đen người đeo mặt nạ, Đa Phong Cửu Thiên, Sở Vân Giao, Thi Tử Nguyệt, Tiến Tố Tố đều đã tới, vậy là ngươi không phải có thể tìm thời gian đi giúp ta đem táng hồn cốc bảo vật lấy ra. Áo bào đen người đeo mặt nạ âm lãnh cười một tiếng, Tiêu Vô Ngân còn không có lộ diện, cho nên táng hồn cốc bảo vật còn muốn tiếp tục xung làm mồi nhử nhân vật, hơn nữa liền táng hồn cốc điểm này thần vật, ngươi bây giờ còn có tất yếu quan tâm. Theo câu nói này cũng không khó đánh giá ra, Tiêu Vô Ngân cũng tại áo bào đen người đeo mặt nạ săn giết trong danh sách. Hình như cũng đúng. Triệu Hướng Tiên gật đầu cười một tiếng. Bây giờ hắn cái gì không có, thậm chí lập tức liền muốn đăng lâm thần tử chi vị, còn cần quan tâm điểm này cực nhỏ lợi nhỏ. Gần nửa canh giờ trôi qua, Tam Đại Như Vương đã giết tới U Minh Hồ khu vực trung tâm. Cũng bởi vậy có thể thấy được U Minh Hồ lớn bao nhiêu. Gần nửa canh giờ mới vượt qua nửa cái hồ nước. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì ven đường có yêu thú cùng khô lâu cản đường. Phía trước, một tòa khổng lồ hòn đảo đứng sừng sững ở trên mặt hồ, tại bóng đêm bao phủ phía dưới, tựa như một đầu tuyệt thế hung thú. Ở trung tâm, thình lình có một cái sơn gốc. Kia, chính là táng hồn gốc. Giống một đầu trăm trượng cự ngạc, theo trong hồ gào thét mà ra. Cùng Tam Đại Như Vương như thế, đều là cựu cảnh đỉnh phong trung vị thần tu vi, biến dị sau nắm giữ nhị cảnh thượng vị thần thực lực, cực kỳ đáng sợ. Đổi thành bình thường, Như Lão Đại khẳng định sẽ nghiêm túc đối đãi. Nhưng bây giờ, có Hắc Long Thương nơi tay, không sợ hãi. Hắc Long Thương khôi phục, một thương xuyên qua trời cao, hung ngạc một tiếng kêu rên, tại chỗ mất mạng. Tiếp lấy, Tam Đại Như Vương liền mang theo Tô Phàm bốn người, một đường đẫm máu, trực tiếp giết tiến hòn đảo. Vâng. Bước vào hòn đảo một máy mắt, từng mảnh huyết quang từ dưới đất mãnh liệt mà ra, nguyên một đám trận pháp phù văn tùy theo xuất hiện, như nguyên một đám cổ lao huyết sắc văn tự, tản ra một cỗ kinh người sát phạt chi khí. Theo sát, chỉ thấy một cái huyết sắc kết giới xuất hiện, trong khoảnh khắc liền bao phủ toàn bộ hòn đảo. Tô Phàm bốn người cùng Tam Đại Như Vương cũng bị bao phủ tại kết giới bên trong. Đúng là một cái sát trận. Tiểu Phong Tử đánh giá huyết sắc kết giới, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng, mặc dù bây giờ ta không có năng lực phá vỡ cái này sát trận, nhưng có thể hấp thu cái này sát trận năng lượng. Tam Đại Như Vương hướng Tiểu Phong Tử ném đi ánh mắt kinh ngạc. "Tiểu tử, ngươi đang nói cái gì nói nhảm? Hấp thu sát trận năng lượng, loại sự tình này làm sao có thể?" Tiểu Phong Tử phất tay, "Các ngươi không hiểu lão tử cường đại." Như lão nhị giơ ngón tay giữa lên. Nguyên một đám nho nhỏ nhị cảnh hạ vị thần, cũng xứng được cường đại hai chữ này. Đồng thời, Như lão tam vung lên kim ô kiếm, sát trận còn không có tiến vào trạng thái khôi phục, liền ầm vang nát bấy. Cũng liền tại sát trận sụp đổ một mấy mắt, Thập Đại Thú Vương đồng loạt mở mắt ra, Thập Đại Khô Lâu Vương trong hốc mắt hồn tình, cũng nhao nhao tuôn ra từng mảnh chói mắt hào quang màu tím. Hư thần cảnh Khô Lâu, màu trắng hồn tinh. Hạ vị thần Khô Lâu, màu đen hồn tinh. Trung vị thần Khô Lâu, màu đỏ hồn tinh. Thượng vị thần Khô Lâu thì là tử sắc hồn tinh. Tự tiện xông vào nơi đây người, chết. Sau một khắc, Thập Đại Thú Vương cùng Thập Đại Khô Lâu Vương liền bộc phát ra kinh khủng thần uy, hướng bốn người bà châu đánh tới. Tu vi khí tức, quả nhiên đã tới tam cảnh thượng vị thần cấp độ. Chương 2644, cuối cùng thấy Tiêu Vô Ngân. Chương 2644, cuối cùng thấy Tiêu Vô Ngân. Muốn chết là các ngươi. Tam Đại Như Vương giữ tợn cười một tiếng, mang theo riêng phần mình thần khí ngang nhiên đánh tới. Bang! Thương gia như rồng. Một đầu thú vương tại chỗ đánh bay, thân thể cao lớn bị hắc long thương xuyên qua, lưu lại một cái to bằng cái thất lỗ máu, máu chảy ồ ạt. Bang! Kiếm quang chiếu rọi bầu trời đêm. Hai cố Khô Lâu Vương, chia 5 x 7. Trong hốc mắt tử sắc hồn tinh, càng là vỡ ra từng đầu vết rách. Bọn chúng dựa vào cường đại trọng sinh chi lực, gây dựng lại tốt khung xương, liên tiếp lui về phía sau, vỡ tan hồn tinh bên trong, tản ra một cỗ sợ hãi chấn động. Hắc Long Thương, Hắc Long Kiếm, Kim Ô Kiếm, giờ khắc này ở Tam Đại Như Vương trong tay, mới chính thức cho thấy bọn chúng kia kinh khủng thần uy. Trước kia Tô Phàm ba người mặc dù cũng có thể khôi phục, nhưng bởi vì tu vi không đủ, căn bản là không có cách nhường tam đại thần khí toàn diện khôi phục. Có thể nói, hiện tại tam đại thần khí bộc phát ra kinh khủng chi uy, so với bọn hắn khôi phục thời điểm cường đại vô số lần, hoàn toàn không tại một cái phương diện. Một đường điên cuồng nghiền sát đã qua. Thập đại thú vương, thập đại khô lâu vương quân lính tăng dã, chật vật mà chạy, trốn vào màu đen lũ minh hồ, biến mất không còn tăm hơi. Tam đại nhu vương cũng không dám đem bọn nó làm cho thật chặt, sợ chúng nó tự bạo thần cách, thượng bị thần yêu thú tự bạo thần cách, đủ để miểu sát bọn chúng. Bọn hắn đến táng hồn cốc là vì cầu tài, đem những thủ vệ này bước đi là được, không cần thiết thật liều mạng. Có phải hay không rất sùng bái chúng ta? Khóc quỷ cầu, muốn làm chúng ta nhân sủng. Thật không tiện, các ngươi tu vi quá yếu, chúng ta trướng mắt. Tam đại nhu vương nhìn thấy Tô Phàm bốn người, đáp ý cười ha ha. Bốn người gân xanh nổi lên. Cầu vật, phách lối cái gì? Tin hay không chờ chúng ta về sau bước vào thượng vị thần, trước tiên liền đến chấn ma quật giết chết các ngươi. Không đúng, giết chết đáng tiếc, thịt bò vẫn là ăn rất ngon. Đương nhiên, Nưu lão đại nhìn chằm chằm Táng Hồn Cốc, trong mắt bò lên một tia ngạc nhiên nghi ngờ, Táng Hồn Cốc giống như có người. Có người? Bốn người sững sờ. Không thể nào. Bên ngoài có sát trận, còn có thập đại khô lâu vương cùng thập đại thú vương và chấn, ai có thể thần không biết quỷ không hay chui vào Táng Hồn Cốc? Không ra trò đùa. Lúc trước trong nháy mắt đó, bản vương xác thực cảm ứng được nhân loại khí tức. Nưu lão đại thận trọng hướng Táng Hồn Cốc đi đến. Nưu lão nhị, Nưu lão tam, theo sát tại Nưu lão đại tả hữu. Tô Phàm bốn người nhìn nhau, bước nhanh theo sau. Rất nhanh, bọn hắn liền đến tới Táng Hồn Cốc bên ngoài, mặt mũi tràn đầy cảnh giác hướng bên trong nhìn lại. Sơn cốc không lớn, ở trung tâm cũng đứng sừng sững lấy một cái cao cỡ nửa người bệ đá. Cũng liền ở đằng kia trên bệ đá, thình lình ngồi xếp bằng một người. Người kia đưa lưng về phía bọn hắn, quanh thân bao phủ tại một mảnh trong màn sương lấp loá, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ không rõ bóng lưng. Toàn thân không có nửa điểm tu vi khí tức, tựa như âm hồn. Thực sự có người? Tô Phàm bốn người chấn kinh. Sát trận hoàn hảo không chút tổn hại. Thập đại khô lâu vương, thập đại thú vương cũng đều tại. Hắn là thế nào tiến đến? Chẳng lẽ thực lực của hắn đã cường đại đến liền khô lâu vương cùng thú vương cũng không dám trêu chọc tình trạng? Nưu lão đại nhỏ giọng hỏi thăm, hắn không phải là các ngươi đang tìm cái kia liếu ra người a? Lời này vừa nói ra, Tô Phàm bốn người một cái giật mình, quay người co cẳng liền chạy. Cái này chạy? Nưu lão đại sửng sốt một chút, cũng lập tức mang theo Nưu lão nhị cùng Nưu lão tam đi đường. Nếu thật là liếu ra người, thực lực của người này khả năng tại bọn chúng phía trên. Các ngươi chạy cái gì? Chẳng lẽ ta sẽ còn ăn các ngươi không thành? Đương nhiên, một thanh âm tại Táng Hồn Cốc vang lên. Thanh âm này Tô Phàm bốn người dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Táng Hồn Cốc, trên mặt dần dần hiện ra một mảnh vui mừng, lại vội vàng hướng Táng Hồn Cốc chạy tới. Tam đại Nưu Vương nhìn nhau, lại rất là vui vẻ theo sau. Trên bệ đá, quang vụ dần dần tiêu tán. Hiện tại bóng lưng này liền rất rõ ràng, một cái liền có thể phân biệt ra được. Tô Phàm bốn người chạy đến trước thạch thai, khắp khuôn mặt là cười lấy lòng, "Ca, hóa ra là ngươi nhà, thật là chúng ta làm chúng ta sợ kêu to một tiếng." Trên bệ đá người đứng dậy, quay người nhìn xem bốn người. "Không phải Tiêu Vô Ngân, là ai?" Thẳng tắp thân thể, tuấn giật khuôn mặt, đen nhánh đôi mắt, kia siêu trần nổ tục khí chất, mọi thứ hiện lộ rõ ràng cái kia tuyệt đỉnh tiên kiêu phong thái. Hắn ai nha? Tam đại Nưu Vương đục lên đi, mặt mũi tràn đầy hồng nghi. Anh ta, Đông Lăng Tam đại tuyệt đỉnh yêu nghiệt không, Đông Lăng thứ nhất tuyệt đỉnh yêu nghiệt, không có cái thứ hai, Tiêu Vô Ngân. Tô Phàm mặt mũi tràn đầy tự hào giới thiệu. Tam đại Nưu Vương trong mắt chừng một cái. Trong khoảng thời gian này đi theo Tô Phàm mấy người bên cạnh, thật là không ít nghe nói liên quan tới cái này Tiêu Vô Ngân nghe đồn. So Phong Cửu Thiên, Sở Vân Dao, Lôi Hổ còn mạnh. Tuyệt đối nhân trung chi long. Tiêu Vô Ngân đánh giá Tam đại Nưu Vương, bọn chúng là độc giác huyết nhu nhất tộc Nưu Vương. Chúng ta mới quen đã thân, vừa gặp đã cảm mến, gặp nhau hận muộn hơn nữa bọn chúng nhất định phải cho chúng ta làm bảo tiêu, lúc đầu chúng ta là cự tuyệt, nhưng không có cách nào, thực sự không lay chuyển được bọn chúng, cho nên cũng chỉ có thể cố mà làm mang theo bọn chúng. Tô Phàm nhếch miệng cười nói, Tam đại Nưu Vương trên trán bỏ lên một loạt hát tuyến. Ai cùng ngươi mới quen đã thân? Ai cùng ngươi vừa gặp đã cảm mến? Ai cùng ngươi gặp nhau hận muộn? Có thể hay không đừng làm người buồn nôn? Không, buồn nôn châu. Mặt dày vô sỉ, cũng không đủ hình dung này nhân loại tiểu tử đức hạnh. Tiêu Vô Ngân lắc đầu bật cười. Tô Phàm là hạng người gì, hắn làm sao có thể không biết rõ? Cho nên căn bản không có tin tưởng. Hắn ấy náy nhìn xem Tam đại Nưu Vương, ta cái này đệ, trời sinh tính năng bướng, nếu có cái gì mạo phạm tới chỗ của các ngươi, còn xin các ngươi thông cảm nhiều hơn. Hắn mạo phạm chỗ của chúng ta nhiều đi, đếm đều đếm không đến, nhưng mà chúng ta là đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, lười nhắc cùng hắn so đo. Tam đại Nưu Vương nhao nhao bày ra một bộ rộng lượng bộ dáng. Đa tạ. Tiêu Vô Ngân chắp tay cười một tiếng. Nưu lão đại liếc nhìn Tô Phàm, tiểu tử, nhìn thấy không có, nhiều cùng ngươi ca học một ít, làm người phải có lễ phép, biết liêm sỉ, đừng quá thất đức. Tô Phàm nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Vô Ngân cười hỏi, các ngươi tới nơi này làm gì? Đương nhiên là hướng về phía nơi này bảo vật tới. Tô Phàm nhảy lên một cái, rơi vào Tiêu Vô Ngân bên cạnh, quét mắt bệ đá, nơi này bảo bối đâu? Tiêu Vô Ngân nâng lên tay trái, chỉ vào trên ngón trỏ càn khôn giới. Rất rõ ràng là nói, bảo bối tại hắn càn khôn giới bên trong. Tô Phàm xoa xoa tay, cười lấy lòng, ca, đều có chút bảo bối gì? Một cái trung vị phá thần đan, một cái trung vị trọng tố đan, một cái cấp thấp thượng vị thần khí, một loại cấp thấp thượng vị thần giáp, còn có một loại thần cấp phụ trợ thần thuật. Tiêu Vô Ngân một bên nói, một bên đem những thần vật này toàn bộ lấy ra. Phá thần đan, trọng tố đan, chứa ở một cái hộp ngọc bên trong. Thần khí là một thanh thần kiếm màu bạc, thần giáp cũng là một cái ngân sắc hộ giáp, khắc lấy ngân long đồ văn, chế tác tinh tế, hiển nhiên là một bộ. Cuối cùng chính là một cái ngọc giản, hiện ra mông lung thần quang, chính là kia phụ trợ thần thuật. Lý Hưu Đức nhìn chằm chằm những thần vật này, trong mắt lóe ra lục quang, bá một chút xông đi lên, một thanh toàn bộ ôm vào trong lực. Miệng bên trong còn không ngừng kêu to: "Ta, đều là ta, ai đoạt, ta với ai trở mặt?" Tiêu Vô Ngân dở khóc dở cười, thật không hổ là một cái tham tiền. Tô Phàm cũng không nhịn được khinh bỉ nhìn Lý Hưu Đức, hầu nghi nhìn xem Tiêu Vô Ngân: "Ca, ngươi chừng nào thì đi vào Táng Hồn Cốc?" Tiêu Vô Ngân cười nhạt: "Tiến vào trấn ma quật không lâu sau, ta liền đến Táng Hồn Cốc, đã có 8-9 năm a, một mực tại nơi này bế quan, lĩnh ngộ một loại thần quyết." Tô Phàm giật mình gật đầu: "Những năm này Triệu Hướng Tiên một mực tại tìm ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi liền trốn ở Táng Hồn Cốc." "Triệu Hướng Tiên?" Tiêu Vô Ngân hơi sững sờ: "Hầu nghi, hắn tìm ta làm gì?" Chương 2645, tiểu gia có thể quá có đảm đường. Chương 2645, tiểu gia có thể quá có đảm đường. Tô Phàm ngồi trên bệ đá, xuất ra một vỏ thần nướng, một bên uống rượu, một bên đem Triệu Hướng Thiên cùng Liễu ra người, chậm rãi giảng thuật mà ra. Tiêu Vô Ngân toàn bộ hành trình không nói một lời, lặng lặng lắng nghe. Tốt một lát đã qua, Tô Phàm rốt cục nói xong. Tiêu Vô Ngân gật đầu cười một tiếng, hóa ra là dạng này. Tô Phàm tức giận chừng đi: "Chúng ta tao ngộ nhiều như vậy nguy cơ, ngươi còn cười được?" Tiêu Vô Ngân lắc đầu cười cười: "Các ngươi không phải cũng không có việc gì đi, lại nói, ngươi cũng đã bố trí tốt tất cả, ta cũng không cái gì nhưng lo lắng. Đây còn không phải là bởi vì chúng ta thông minh, nếu là thay cái người không có đầu óc, khẳng định cũng sớm đã chết ở trong tay bọn họ." Tô Phàm nhịn không được xé miệng, tiếp lấy vẻ mặt hiếu kỳ: "Vậy còn ngươi, lại là thế nào theo Thập Đại Khô Lâu Vương cùng Thập Đại Thú Vương dưới mí mắt tiến vào Táng Hồn Cốc?" Tiêu Vô Ngân cười nhạt một tiếng: "Ta lâu dài xông xáo các lớn cấm khu, tự nhiên có một ít hơn người bản sự." Tô Phàm trố mắt nghiến răng, nhìn như trả lời vấn đề của hắn, nhưng trên thực tế không nói gì. "Vô Ngân ca, ngươi bây giờ đến cùng cảnh giới gì?" Lý Hữu Đức hồng nghi. Những năm này Tiêu Vô Ngân trên thân liền tựa như một mực che một tầng khăn che mặt thần bí, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Tiêu Vô Ngân cười ha hả trở về câu: "Nhất cảnh trung vị thần." Lý Hữu Đức cũng trong nháy mắt mặt đen: "Quá mức." Bàn ra đường đường chính chính hỏi, ngươi liền không thể đường đường chính chính trả lời. Liên Đông Hải cổ thành thiếu thành chủ kỵ tinh thần, chọn vẹn ngũ cảnh trung vị thần tu vi, đều không phải là đối thủ của ngươi, còn nhất cảnh trung vị thần. Lắc lư vì đâu? Không trả lời vấn đề của các ngươi à, các ngươi còn nói ta người này không được, cố ý trang cao lãnh, sâu các ngươi khẩu vị, bây giờ trở về đáp vấn đề của các ngươi lại không tin. Ta có thể làm sao? Tiêu Vô Ngân bất đắc dĩ nhún vai. Lý Hữu Đức đi đến Tô Phàm bên cạnh, hung tợn trừng mắt Tiêu Vô Ngân, thấp giọng nói: "Phàm ca, bản gia muốn đánh hắn." Tiểu gia cũng nghĩ. Tô Phàm gật đầu. Lý Hữu Đức cười nhẹ: "Kia nếu không chúng ta thử một chút?" "Có thể." "Hắn không muốn để cho chúng ta biết tu vi của hắn, vậy chúng ta liền buộc hắn lộ ra tu vi thật sự." Tô Phàm một tiếng cười mờ ám. Tiêu Vô Ngân nhận lấy cái chết, nói làm liền làm. Hai người hung thần ác sát đánh tới, cũng không có chờ hai người tới gần, Tiêu Vô Ngân liền trực tiếp một trường đập bay hai người, như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài, nện vào bên cạnh đại sơn. Vương Tiểu Thiên cùng Tiểu Phong Tử nhìn nhau, không hẹn mà cùng lui lại một bước, sợ hai bay vạ gió. Cùng Tiêu Vô Ngân kêu gào: "Đây không phải chính mình đem mặt đụng lên đi, muốn đòn phải không?" Tô Phàm chật vật đứng lên, tức giận giống to: "Ngưu ca, mau giúp ta nhóm xử lý hắn." "Đối." Lý Hữu Đức gật đầu: "Xử lý hắn, chúng ta cho các ngươi một người giới thiệu một đầu lão mâu châu, cam đoan để các ngươi thoải mái lật trời. Bản vương xử lý trước các ngươi." Tam đại Ngưu vương tức sủi bọt mép, khí thế hung hăng hướng hai người đánh tới. "Ngưu ca, sai sai, chúng ta đều là hòa bình kẻ yêu thích, đừng động thủ." Tô Phàm sắc mặt hai người biến đổi, vội vàng khoát tay cười lấy lòng: "Không đúng rồi, sợ cái gì? Tam đại Ngưu vương thật là có huyết thể ướt thúc, căn bản không dám đả thương hại bọn hắn. Đến nha, có loại đánh chết chúng ta." Nhìn lao thiên gia bổ không bổ các ngươi liền xong việc. Hai người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng Tam đại Ngưu vương đi đến. Tam đại Ngưu vương tức giận đến phát cuồng, cầm tam đại thần khí, điên cuồng oanh kích lấy đại địa, phát tiết lấy lòng tràn đầy nộ khí. Một máy mắt, nơi này rung động ầm ầm, bụi đất tung bay. Mặc dù không có oanh tới Tô Phàm hai người, nhưng hai người cũng thực bị dọa đến không nhẹ, toàn thân mồ hôi lạnh rơi. Nghe Tô Phàm hai người kêu to, Tiêu Vô Ngân lộ ra vẻ chợt hiểu. Xem ra Tam đại Ngưu vương là bị huyết thể khống chế. Bởi vì câu kia nhìn lão thiên gia bổ không bổ các ngươi chính là chứng minh tốt nhất. Liên cựu cảnh đỉnh phong trung vị thần hung thú đều có thể khống chế, không thể không thừa nhận, mấy người này hôn thế ma vương, quả thật có chút thủ đoạn. Tốt. Táng hồn cốc bảo vật, các ngươi cũng đoạt đi, tranh thủ thời gian về Hắc Hùng Phong a. Nghe được Tiêu Vô Ngân lời này, Tô Phàm không khỏi sửng sở, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ trở về? Tiêu Vô Ngân hỏi lại, ta đi làm cái gì? Nói nhảm. Đương nhiên là giúp chúng ta đi đối phó Triệu Hướng Thiên bọn hắn. Có ngươi tại, vậy chúng ta khẳng định là nắm chắc thắng lợi trong tay. Liên Tiêu Vô Ngân thực lực, nói không khoa trương, chỉ dựa vào hắn sức một mình, liền đủ để quét ngang Triệu Hướng Thiên một phương tất cả mọi người. Tiêu Vô Ngân lắc đầu, ta đối chiến đấu như vậy không có hứng thú, hơn nữa ta còn muốn tiếp tục lĩnh ngộ thần quyết. Cái gì thần quyết? Tô Phàm chất lên vẻ mặt lấy lòng, đụng lên đi, có thể truyền thụ cho ta sao? Có thể bị Tiêu Vô Ngân coi trọng thần quyết, khẳng định không đơn giản. Về sau sẽ có cơ hội. Tiêu Vô Ngân cười nhạt một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một cỗ vô hình khí tức hướng Tô Phàm bốn người dũng mãnh lao tới. Bốn người lúc này liền không bị khống chế rời khỏi Táng Hồn Cốc. Cảm ơn các ngươi bảo vệ bọn hắn, ta chỗ này có một cái thượng vị phá thần đan, tặng cho các ngươi, trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Tiêu Vô Ngân vung tay lên, một đứa bé con nắm đấm lớn hộp ngọc xuất hiện, hướng Tam Đại Nưu Vương bay đi. Thượng bị phá thần đan. Tam Đại Nưu Vương mừng rỡ. Nưu lão đại vội vàng nâng lên móng châu tử, bắt lấy hộp ngọc không kịp chờ đợi mở ra, một cái vàng nóng ánh thần đan phơi bày ra. Mùi thơm ngào ngạt đan hương truyền khắp bát phương, khiến người ta say mê. Thượng bị phá thần đan. Tô Phạm bốn người nhìn nhau, nhao nhao xông vào Táng Hồn Cốc, hướng Nưu lão đại đánh tới. Nưu lão đại cười khẩy, khép lại hộp ngọc, trực tiếp bỏ vào trong túi. Tô Phạm mặt mũi tràn đầy u oán nhìn xem Tiêu Vô Ngân, "Ca, ta thật là ngươi thân đệ đệ, ngươi thế mà không đem thượng vị phá thần đan đưa cho ta." "Vô Ngân ca, ngươi cũng quá bại gia, chờ thí luyện kết thúc, bàn gia lập tức về nhà tìm Tâm Di cùng Thu Di cáo trạng." Lý Hữu Đức hừ lạnh, "Thật không nghĩ tới Tiêu Vô Ngân thế mà có thể xuất ra thượng vị phá thần đan, càng không có nghĩ tới, hắn lại trực tiếp đưa cho Tam Đại Nưu Vương. Phải biết, một cái thượng vị phá thần đan giá trị, tùy tiện liền có thể sáng lập ra một cái gia tộc siêu lớn. Đây không phải bại gia là cái gì?" Tiêu Vô Ngân không quan trọng cười nhạt một tiếng, "Cái này mai phá thần đan là ta tại một cái cấm địa đạt được, tùy ngươi đi cáo." "Cái gì cấm địa?" Lý Hữu Đức trong mắt thẳng tỏa sáng, liền thượng vị phá thần đan đều có, đây chẳng phải là còn có cái khác bảo bối? "Từ Thần Sơn Mạch." Tiêu Vô Ngân cười nhạt, "Bảo vật xác thực rất nhiều, nhưng liền nhìn ngươi có dám đi hay không." Lý Hữu Đức sững sờ. Lúc trước cướp sạch Thẩm gia tàng bảo khố thời điểm, từng tìm tới một tấm bản đồ, kia giống như chính là Từ Thần Sơn Mạch địa đồ. Tiêu Vô Ngân nhìn về phía Tam Đại Nưu Vương, "Làm phiền các ngươi dẫn bọn hắn trở về." Tam Đại Nưu Vương gật đầu, lập tức cưỡng ép cuốn lên Tô Phàm bốn người, quay người rời đi Táng Hồn Cốc. Nưu lão tam khinh bỉ nhìn xem Tô Phàm, "Nhân loại tiểu tử, thấy không, cái gì gọi là lấy đức phục người, ngươi ca loại hành vi này, mới gọi chân chính lấy đức phục người." Tô Phàm giơ ngón tay giữa lên, "Đây coi là cái gì lấy đức phục người? Rõ ràng chính là ngốc." "Ai? Thượng bị phá thần đan à, cứ như vậy bạch bạch đưa cho cái này ba đầu lão nưu, tử béo không có nói sai, Vô Ngân ca chính là bại gia tử. Xem ra Tiêu gia gia nghiệp, về sau nhất định phải cướp đến tay mới được." "Đừng hiểu lầm, cũng không phải là hắn ham Tiêu gia gia nghiệp, là phòng ngừa về sau rơi vào Vô Ngân ca trong tay, bị Vô Ngân ca bại quang. Nói cách khác, mặt ngoài hắn là tại tranh đoạt gia nghiệp, nhưng trên thực tế là đang bảo vệ Tiêu gia gia nghiệp." "Hắc, tiểu gia có thể quá có đảm đương." Chương 2646, đại chiến mở ra. Chương 2646, đại chiến mở ra. Chờ Tam Đại Nưu Vương mang theo Tô Phàm bốn người rời đi hồn đảo, biến mất tại phía trước bóng đêm cuối cùng, lúc trước chạy trốn Thập Đại Khô Lâu Vương, Thập Đại Thú Vương theo trong hồ lao ra, hướng Táng Hồn Cốc Tiêu Vô Ngân vây lại. Bất luận là Thập Đại Thú Vương hung mắt, vẫn là Thập Đại Khô Lâu Vương hồn tinh, đều rung động kinh khủng hung quang. Bị phát hiện, xem ra nơi này không tiếp tục chờ được nữa. Tiêu Vô Ngân nói nhỏ một câu. Không đợi tiếng nói rơi xuống đất, hắn bám một chút tại trên bệ đá biến mất, như nhân gian bốc hơi, không có lưu lại nửa điểm vết tích. Thập Đại Thú Vương, Thập Đại Khô Lâu Vương sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn bốn phía bầu trời đêm. Không ai. Tiếp lấy, bọn chúng lại thả ra linh thức, hướng bốn phương tám hướng bao phủ tới. Vẫn là không ai. Bọn chúng động. Chuyện gì xảy ra? Một cái con người sống sờ sờ, làm sao lại biến mất không còn tăm hơi? Hắc Hùng Phong. Bốn người ba châu tránh đi đỉnh núi Phong Cửu Tiên, lặng lẽ lui về sơn động. Lôi Tiểu Thiền, Lôi Hổ, Bạch Vũ nhao nhao mở mắt ra, nghi ngờ nhìn xem bốn người. Mặc dù chúng ta rất xoái, nhưng các ngươi cũng không cần đến dạng này nhìn chằm chằm vào chúng ta xem đi, chúng ta ra mặt mỏng, sẽ thẹn thùng. Tô Phàm nhe răng cười một tiếng, tiến đến Tiêu Linh Nhi bên cạnh, làm bộ ngồi dưới đất tu luyện, thấp giọng nói, "Linh Nhi tỷ, chúng ta đã tìm tới Vô Ngân ca." Tiêu Linh Nhi lông mi có chút rung động xuống, "Ở đâu?" "Táng Hồn Cốc." Tô Phàm nhỏ giọng trở về câu. Tiêu Linh Nhi lập tức không khỏi nắm chặt hai tay. Mấy cái vương bắt trứng, thế mà vụng trộm chạy tới Táng Hồn Cốc. Ngày thứ hai, quả nhiên như Phong Cửu Thiên sở liệu, lại một cái nhanh nuốt tiềm phục tại Hắc Hùng Phong phụ cận. Phong Cửu Thiên đã nhận ra người này, nhưng không có đi để ý tới. Ba ngày thoáng một cái đã qua. Sáng sớm, bầu trời sáng lên. Phong Cửu Thiên mở mắt ra, trong mắt đen nhánh thần quang dập dịu, liên tục 3 ngày tĩnh dưỡng, tinh thần khí đều đã đến trạng thái đỉnh phong. Tiếp lấy, hắn vươn người đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Cự Ưng Phong phương hướng, trong mắt lấp lóe một vẻ sắc cơ, một bước đạp vào hư không, cúi đầu nhìn về phía chân núi sơn động. Xuất phát. Siêu. Tô Phàm mấy người lướt đi sơn động, rơi vào Phong Cửu Thiên bên cạnh, đều là nét mặt hường hào, tinh thần phấn chấn. Triệu Tử Kiệt thì như một đầu như chó chết, bị Bạch Vũ xách trong tay. Lôi Hổ, Tiêu Linh Nhi, Mộ Dung Vân đoan tình huống như thế nào? Những người này là lúc nào đến Hắc Hùng Phong, vì cái gì không hề có một chút tin tức nào? Kia dấu ở trong núi nanh bước, nhìn xem Tô Phàm mấy người vẻ mặt khó có thể tin. Ba ngày này, Triệu Hướng Tiên phái người khắp nơi tìm kiếm những người này hành tung, nhưng không nghĩ tới thế mà liền dấu ở cái này Hắc Hùng Phong. Mấu chốt nhất, Triệu Tử Kiệt sư minh lại không chết. Đi Cự Ưng Phong trước đó, còn có một việc phải xử lý. Phong Cửu Thiên một cái tuấn di, xuất hiện ở đằng kia nanh bước trên không, Du sư đệ, một mực trốn ở cái này giám thị ta, hẳn là rất vất vả a. Du sư đệ sắc mặt trắng bệch, lồm lộm lo sợ nhìn qua Phong Cửu Thiên, "Phong sư minh, ngươi đã sớm biết ta giấu ở cái này." Phong Cửu Thiên gật đầu. Du sư đệ một cái giật mình, xoay người chạy. Phong Cửu Thiên một bước phóng ra, hoành độ hư không, nằm ngang ở Du sư đệ phía trước. Du sư đệ biến sắc, lại liền vội vàng xoay người hướng một bên khác bỏ chạy. "Ngươi muốn đi đâu?" Lôi Hổ cũng bước ra một bước, rơi vào người kia phía trước hư không, thu kịch trên mặt bỏ lên một vẻ mỉm cười. "Một cái thần tử, một cái thiên tiêu bảng thứ nhất yêu nghiệt." Tiêu Kinh cùng cảm giác áp bách, cảm giác nguy cơ, giống như thủy triều đem vị này Du sư đệ thể xác tinh thần bao phủ. Chỉ nghe phủ phù một tiếng, hắn vô lực quỳ gối hư không, dập đầu cầu xin tha thứ, Phong sư minh, Lôi sư minh, ta sai rồi, cũng không dám nữa, cầu đại nhân các ngươi đại lượng, thả ta một con đường sống a. Phong Cửu Thiên cười nhạt một tiếng, giao ra ngươi định phong cấp trung vị thần khí, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Du sư đệ thân thể cứng đờ, rõ ràng không tình nguyện. Bang, một mảnh kiếm quang hiện lên. Phong Cửu Thiên trước người xuất hiện một thanh trường kiếm, nhưng không phải thượng vị thần khí Long Lân kiếm, là một cái đỉnh phong cấp trung vị thần khí, Long Hồn kiếm. Đối phó người này, còn không cần vận dụng thượng vị thần khí. Đừng động thủ, đừng động thủ, ta cho, ta cho. Du sư đệ sắc mặt trong nháy mắt một mảnh trắng bệnh, vội vàng lấy ra một thanh đen nhánh đại thiết chủ y, biến mất huyết khế. Cho ta. Lôi Hổ trong mắt sáng lên, vươn tay. Hắn thích nhất chính là loại này truy hình thần khí. Du sư đệ liên tục gật đầu, đang chuẩn bị đem đại thiết chủ y hướng Lôi Hổ ném đi. Phong Cửu Thiên mặt lạnh lấy, không cho phép cho hắn, cho ta. Du sư đệ thân thể cứng đờ, lại quay đầu nhìn về phía Phong Cửu Thiên. Lôi Hổ cười lạnh, con sen, liền chỉ là trung vị thần khí, ngươi đều phải cùng ta đoạn, có phải hay không có sai lầm ngươi thần tử thân phận. Phong Cửu Thiên hừ lạnh, chỉ cần là ngươi cảm thấy hứng thú, đừng nói trung vị thần khí, liền xem như một cái linh khí, ta cũng muốn đoạn. Du sư đệ mắt nhìn Lôi Hổ, lại nhìn mắt Phong Cửu Thiên, tình thế khó xử, đến cùng nên đưa cho ai? Tô Phàm mấy người nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Thật không hổ là tử đối thủ, tùy thời tùy chỗ đều tại tranh phong đối lập. Không đúng, cái này căn bản là một đôi oan gia. Tô Phàm vô lực nhìn xem hai người, ta nói Phong lão ca, Lôi sư minh, ta có thể chờ hay không trước giải quyết hết Triệu Hướng Thiên, các ngươi sẽ chậm chậm đấu. Phong Cửu Thiên hít sâu một hơi, cầm trong tay Long Hồn kiếm quay người rời đi. Lôi Hổ đi đến Du sư đệ trước người, một thanh cướp đi đại thiết chủ y, nhỏ máu nhận chủ, dùng sức vung lên mấy lần, hổ hổ sinh phong. Tiếp lấy, hắn bỗng nhiên bạo khởi, đại thiết chủ y rung động ngập trời thần quang, một truy đánh tới hướng Du sư đệ đầu. Một tiếng thê lương bi thảm, Du sư đệ đều không có kịp phản ứng, đầu liền như dưa hấu nổ tung. Linh hồn trong nháy mắt chôn bụi. Không tệ, rất vừa tay. Lôi Hổ nét miệng cười một tiếng, mang theo đại thiết chủ y hướng một phương hướng khác đi đến. Lôi Tiểu Tiền sững sờ, liền đội vàng hỏi, ca, người muốn đi đâu? Ta không muốn cùng con sen cùng một chỗ, sợ một cái nhịn không được ở sau lưng cho hắn một truy, cho nên ta theo một phương hướng khác đánh tới Cự Ưng Phong. Tao bao lão đệ, chiếu cố tốt em gái của ta, nàng phải có cái gì ngoài ý muốn, ta bắt ngươi là hỏi. Lôi Hổ cũng không quay đầu lại nói câu. Tốt tốt. Vương Tiểu Thiên liên tục gật đầu. Lý Hữu Đức gãi cái hốc, chúng ta đi theo ai? Ai cũng không cùng, núp trong bóng tôi xem kịch là được. Tô Phàm nhếch răng. Phong Cửu Thiên, Sở Vân Dao, Lôi Hổ, Tam Đại Thiên Tiêu liên thủ, còn cần bọn hắn ra tay? Không cần. Ra tay giúp đỡ, chính là đối Tam Đại Thiên Tiêu không tôn trọng. Đúng rồi. Tô Phàm dường như nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Hổ cùng Phong Cửu Thiên, đừng hủy những người kia định phong cấp trung vị thần khí, ta giữ lại hữu dụng. Ban đêm xông vào Táng Hồn Cốc thời điểm, hắn đã đồng ý Tam Đại Nưu Vương, muốn đem những người này thần khí đưa cho bọn chúng. Nam tử hắn đại trợ phu, nói chuyện liền phải chắc chắn. Cự Ưng Phong. Triệu Hướng Thiên an bài trạm gác ngầm, trải rộng phương viên mấy trăm dặm chi địa, thu liễm lấy khí tức, tựa như âm hồn, giấu kín tại trong núi. Một chỗ trăm trượng đại sơn đỉnh núi, một nam một nữ ẩn nút nơi này. Hai mươi mấy tuổi bộ dáng, tam cảnh tu vi. Nam mặc toàn thân áo trắng, tướng mạo đường đường, nhìn lên bầu trời, lông mày hơi nhíu cùng một chỗ. Từ sư minh, ngươi đang nhìn cái gì? Bên cạnh nữ tử mặc một thân lục sắc váy dài, như thác nước tóc xanh bản sắn trên đầu, một chi xinh đẹp tinh xảo ngọc trâm, không có vào lọn tóc. Từ sư minh lắc đầu, cũng không biết vì cái gì, đột nhiên có điểm tâm thần không yên, giống như sẽ phải xảy ra cái gì không tốt sự tình. Váy lục nữ tử bắt lấy bạch y nam tử tay, có thể là bởi vì gần nhất một mực ở vào khẩn trương cao độ trạng thái, trong lòng có chút kiềm chế, sinh ra hào giác, chớ để ở trong lòng. Bạch y nam tử thu hồi ánh mắt, đem váy lục nữ tử kéo, ôn nhu nói, chờ thí luyện kết thúc, chúng ta liền cùng Triệu Hướng Tiên giữ một khoảng cách. Ta cũng là nghĩ như vậy, đi theo hắn quá nguy hiểm. Váy lục nữ tử gật đầu. Nhưng đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức từ đằng xa hư không quần quần mà đến. Hai người sửng sở, đội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chương 2647, giết chóc, bên trên, chương 2647, giết chóc, bên trên, này khí tức là Phong Cửu Thiên. Bạch Y nam tử vẻ mặt đại biến. Danh nhân đường, ai không biết Phong Cửu Thiên khí tức? Hắn tới Cự Ưng Phong, hơn nữa còn không che giấu chút nào khí tức của mình. Chẳng lẽ váy lục nữ tử đột nhiên biến sắc, bá một chút đứng dậy, hắn đã nhận được tin tức, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, đối Triệu Hướng Thiên độc thủ. Bạch Y nam tử cũng đứng dậy theo, trấn an, chớ khẩn trương, cũng chưa hẳn là đến giết Triệu Hướng Thiên, có thể là tìm đến Triệu Hướng Thiên hợp tác, liên thủ sông sáo Táng Hồn Cốc. Lời tuy như thế, nhưng hắn so váy lục nữ tử còn khẩn trương. Cũng liền sau đó một khắc, Phong Cửu Thiên linh thức giống như thủy triều quét sạch trời cao, phô thiên cái địa bao phủ vùng hư không này đại địa. Linh thức chỗ đến, tất cả không chỗ ẩn trốn. Ngoại trừ một nam một nữ kia, trong núi mấy cái khác địa phương còn có năm cái trạm gác ngầm. Đừng lẩn trốn nữa, đều đi ra a. Đã lựa chọn đi theo Triệu Hướng Thiên, vậy ta nghĩ các ngươi nên đã làm tốt chết giác ngộ. Phong Cửu Thiên thanh âm vang lên. Lời vừa nói ra, những này trạm gác ngầm lập tức không khỏi đột nhiên biến sắc. Lời này ý tứ còn không rõ lộ ra. Phong Cửu Thiên chính là tới giết bọn hắn. Siêu. Bạch Y nam tử, váy lục nữ tử, cùng mặt khác năm cái trạm gác ngầm, đồng loạt theo trong núi lướt đi, quay người hướng Cự Ưng Phong lao đi. Phong Cửu Thiên nhìn xem bảy người bóng lưng, lòng bàn tay thần lực phun trào, trong tay Long Hồn kiếm bộc phát ra một cỗ kinh khủng kiếm khí thủy triều, nát bấy trời cao, xé rách sơn xuyên đại địa, hướng bảy người gào thét mà đi. Bảy người quay đầu nhìn lại, trong lòng hoảng hốt. Bang. Không dám có chút chần chờ, bảy kiện trung vị thần khí đồng thời xuất hiện, sát na khôi phục, liên thủ hướng kiếm khí thủy triều đánh tới. Mảnh này trong núi, nổ tung một đạo điếc hai tiếng vang. Khí tức mang tính chất hủy diệt, như quần quận sóng lớn gào thét bát phương, phá hủy lấy tất cả, nơi này lúc này liền bảy biện ra một bức tận thế cảnh tượng. Có thể cho dù bảy người liên thủ, cũng không địch lại Phong Cửu Thiên một người. Kiếm khí thủy triều như bẻ cành khô nghiền ép mà đi, bảy người đem hết khả năng cũng ngăn cản không nổi, bị kiếm khí thủy triều bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiếp lấy liền nghe quanh vài tiếng vang, bảy người lần lượt đện vào phía sau đại địa, nguyên một đám hô sâu phơi bày ra. Bá. Phong Cửu Thiên một cái tuấn di, liền giáng lâm tại bảy người phía trên hư không, đưa tay nhẹ nhàng bung lên, cùng phong gào thét, thổi tan phía dưới khói bụi. Bảy người đã theo trong hố sâu đứng lên, toàn thân trên dưới che kín vết thương, máu tươi không cầm được tuôn ra, nhuộm đỏ phá toái quần áo. Kia nhuốm máu trên mặt, càng là tràn ngập hoảng sợ. Bạch Y nam tử nhìn qua Phong Cửu Thiên, "Phong sư minh, đây là hiểu lầm, chúng ta không có muốn cùng ngươi đối nghịch, chúng ta đi theo Triệu Hướng Thiên sư minh, chỉ là muốn nhường hắn mang bọn ta đi Táng Hồn Cốc." "Đúng đúng đúng. Ngươi cũng biết, Táng Hồn Cốc có Thập Đại Khô Lâu Vương cùng Thập Đại Thú Vương tọa trấn, dựa vào chúng ta thực lực căn bản là không có cách tới gần, cho nên nhất định phải tìm người liên thủ." Váy lục nữ tử cùng mặt khác 5 người cũng liền gật đầu liên tục. Phong Cửu Thiên cười nhạt nhìn xem mấy người, "Vậy các ngươi phá thần đàn cùng đỉnh phong cấp trung vị thần khí, lại là chuyện gì xảy ra?" "Là Triệu Hướng Tiên sư huynh hảo tâm đưa cho chúng ta." Hắn nói, "Chỉ có đại gia thực lực trở nên mạnh mẽ, mới có nắm chắc hơn xông vào Táng Hồn Cốc." Bạch Y nam tử cười lấy lòng. Phong Cửu Thiên đánh giá Bạch Y nam tử, cười hỏi, "Ta là ai?" Bạch Y nam tử hơi sững sờ, "Ngươi là Phong Cửu Thiên, là chúng ta Nhật Nguyệt cung thần tử, vẫn là cung chủ đại nhân thân truyền đệ tử a?" "Tình huống như thế nào?" Vì cái gì Phong Cửu Thiên bỗng nhiên hỏi ra như thế một vấn đề? Phong Cửu Thiên cười nói, "Thì ra ngươi còn biết ta là Nhật Nguyệt cung thần tử, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta làm đồ đần." Bạch Y nam tử vẻ mặt giận mình, chất lên vẻ mặt lấy lòng, "Ta làm sao có thể dám đem Phong sư huynh làm đồ đần? Thật muốn nói ngốc, vậy cũng khẳng định là ta khờ." "Ngươi xác thực ngốc." Phong Cửu Thiên gật đầu. Bạch Y nam tử vẻ mặt cứng đờ. Phong Cửu Thiên lại nhìn về phía váy lục nữ tử cùng mặt khác 5 người, "Các ngươi cũng ngốc." 6 người cười làm lành, "Nếu như các ngươi không ngốc, chọn cùng Triệu Hướng Thiên cùng một chỗ cùng ta đối nghịch. Nếu như các ngươi không ngốc, hiện tại sẽ tìm buồn cười như vậy lý do. Triệu Hướng Thiên người này ta còn không hiểu rõ. Hắn sẽ tốt bụng như vậy đưa các ngươi trung bị phá thần đan cùng đỉnh phong cấp trung bị thần khí. Chính như các ngươi nói tới, ta là thần tử, không phải người ngu. Cho nên, đừng đem ta làm đồ đần lăn lư." Phong Cửu Thiên trong mắt sát ý phun trào. Thần lực giống như thủy triều phun lên không trung, hóa thành một mảnh đại dương màu vàng nóng. Bang! Tiếng kiếm reo vang vọng trời cao. Đại dương màu vàng nóng huyên hóa thành vô số chiến kiếm, lít nha lít nhít, căn bản đếm không hết có bao nhiêu, cơ hội nhồi vào nửa bầu trời. Vạn kiếm thần quyết, đỉnh phong cấp trung vị thần quyết. Bạch Y nam tử sắc mặt trắng bệnh, quắc, chư vị, không thể ngồi mà chờ chết. Bảy người điên cuồng khôi phục trong tay thần khí, cùng nhau rít lên một tiếng. Giết! Bảy đại thần khí rời khỏi tay, rung động một phiến thiên địa, thẳng hướng Phong Cửu Thiên. Sâu kiến! Phong Cửu Thiên khinh miệt phun ra hai chữ, đưa tay nhẹ nhàng bung lên, vô số chiến kiếm màu vàng nóng ầm vang mà động, hóa thành một mảnh kim sắc mưa kiếm đánh tới. Ầm ầm, giang giác, điếc hai tiếng va chạm, bên hai không dứt. Bảy đại thần khí mặc dù thần uy ngập trời, nhưng cuối cùng cũng ngăn không được kia khắp thiên kiếm mưa. Dù sao bọn hắn cùng Phong Cửu Thiên tu vi kém một cái tiểu cảnh giới. Bảy đại thần khí lần lượt đánh bay. Tiếp lấy, kim sắc mưa kiếm một mạch thẳng hướng bảy người. Bạch Y nam tử tuyệt vọng không thôi, quay đầu nhìn về phía váy lục nữ tử, cháy mau, đừng quay đầu. Ngươi muốn làm gì? Váy lục nữ tử kinh hoàng không thôi. Bạch Y nam tử đối với váy lục nữ tử mỉm cười, quay người nghĩa vô phản cố hướng kim sắc mưa kiếm phóng đi. Trên thân hiện ra một cái hộ giáp, trung cấp trung vị thần giáp. Nhưng đối mặt kia kinh khủng mưa kiếm, trung cấp trung vị thần cấp căn bản gánh không được, vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt, liền ầm vang nát bấy. Bạch Y nam tử chịu đựng kịch liệt đau nhức, cưỡng ép xông vào kim sắc mưa kiếm, giữ tợn nhìn chằm chằm Phong Cửu Thiên, có thể cùng ngươi vị này thần tử cùng một chỗ đồng quy vu tận, ta cũng coi là chết có ý nghĩa. Vang một tiếng vang thật lớn, thần cách trong nháy mắt nổ tung, một cỗ diệt thế giống như khí tức, giống như thủy triều quét sạch bát phương, đẩy trời kim sắc mưa kiếm trong nháy mắt chôn bụi, tiếp lấy hướng Phong Cửu Thiên mãnh liệt mà đi. Nhưng đối với cái này, Phong Cửu Thiên mặt không đổi sắc, căn bản không để vào mắt. Ngay tại kia tự bạo chấn động vọt tới một nháy mắt, trên thân hiện ra một cái kim sắc thần giáp, như từng mảnh vảy rồng chế tạo thành. Thượng bị thần giáp, Long Lân thần giáp, cho dù không có khôi phục, liền Bạch Y nam tử tu vi, tự bạo thần cách cũng không có khả năng đánh vỡ Long Lân thần giáp phòng ngự, làm bị thương Phong Cửu Thiên mảy may. Lục Y nữ tử cùng mặt khác 5 người cũng đang trốn, bởi vì cái này tự bạo chấn động, cũng biết làm bị thương hắn nhóm. Mạc sư muội, đừng thương tâm. Chính như Tử sư Minh nói tới, có thể cùng chúng ta Nhật Nguyệt cung thần tử đồng quy vu tận, cũng coi như đáng giá. 5 người an ủi Lục Y nữ tử. Nhưng tiếng nói rơi xuống đất, bang một tiếng tiếng vang, một đạo kinh hồng như thiểm điện bạch phá bầu trời, không có vào một người trong đó sau lưng. Khí hải tại chỗ phát toái. Vậy đệ tử túi đầu nhìn về phía bụng dưới, chỉ thấy trên bụng có một đoạn mũi kiếm, giọt giọt máu tươi không ngừng rơi xuống. Chương 2648, giết chóc bên trong, chương 2648, giết chóc bên trong, váy lục nữ tử cùng 4 người khác cũng không khỏi giật mình, quay đầu nhìn lại. Phong Cửu Thiên trung vị thần khí, Long Hồn kiếm. Cho nên, Phong Cửu Thiên không chết. 6 người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phong Cửu Thiên người mặc Long Lân thần giáp theo tự bạo phong bạo bên trong từng bước một đi tới. Toàn thân trên dưới không có nửa điểm vết thương. Không chết. Trên người hắn mặc tựa như là thượng vị thần giáp. Mấy người hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng cực sâu. Mặc dù mọi người đều biết Phong Cửu Thiên, nhưng chân chính tin tưởng Phong Cửu Thiên thực lực lại không mấy người, bởi vì Phong Cửu Thiên rất ít ra tay. Xem như thần tử, đồng dạng tại Nhật Nguyệt Cung, cũng không người dám hỏi hết hắn. Về phần ra ngoài, nô lão cơ bản đều sẽ thiếp thân bảo hộ, căn bản không có hắn cơ hội xuất thủ. Dù cho ra tay, hắn cũng sẽ không tùy tiện vận dụng thượng vị thần khí cùng thượng vị thần giáp, cho nên cho dù là danh nhân đường đệ tử, đối với hắn thực lực cũng biết không nhiều. Đương nhiên, cái này cũng giới hạn trong bình thường danh nhân đường đệ tử. Như Sở Vân Dao, Lôi Hổ nhân vật như vậy, đối Phong Cửu Thiên thực lực, không nói hiểu rõ à, nhưng cũng khẳng định biết một cái 7-8 phần. Các ngươi có phải hay không cũng quá coi thường ta cái này thần tử? Vẫn là ta quá lâu không có ra tay, để các ngươi đã quên thủ đoạn của ta. Phong Cửu Thiên vung tay lên, cắm ở vậy đệ tử trên bụng long một kiếm, bang một tiếng, đột nhiên bộc phát ra từng mảnh kinh khủng kiếm khí. Nương theo lấy một đạo thống khổ kêu rên, vậy đệ tử nhục thân, sống sờ sờ bị kiếm khí xé thành nát bấy, huyết nhục bay đầy trời. Lục Y nữ tử năm người hoảng sợ lui lại. Tam cảnh cùng tứ cảnh cũng liền chênh lệch một cái tiểu cảnh giới. Dưới tình huống bình thường, không có khả năng miểu sát đối phương, nhưng bây giờ Phong Cửu Thiên làm được, có thể thấy được thực lực của hắn cường hãn bao nhiêu. Trọng yếu nhất còn là bởi vì những người này đối Phong Cửu Thiên e ngại. Nhật Nguyệt Cung thần tử cường đại cùng uy hiếp cũng sớm đã xâm nhập lòng người. Phong Cửu Thiên đưa tay lăng không một chảo, long hồn kiếm trở lại trong tay, tiếp tục thẳng hướng năm người. Giờ phút này năm người đã hoàn toàn mất đi sức đánh một trận dũng khí, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Nhưng trốn được sao? Tam cảnh tốc độ so ra mà vượt thân làm tứ cảnh Phong Cửu Thiên. Năm người sau cùng kết quả đều là tự bạo thần cách mà chết. Một bên khác, một thanh niên nhìn qua nơi xa trong núi, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Thật là đáng sợ chấn động, giống như có người tự bạo thần cách. Uy, ngươi đang nhìn cái gì? Đột nhiên, một thanh âm ở hậu phương hư không vang lên. Thanh niên quay đầu nhìn lại, trong mắt đột nhiên trừng một cái, lôi hổ cầm trong tay đại thiết chủ y, cao hơn 2 mét thân thể như một đầu cự thú, sát na giết tới thanh niên đại hán trước người. Lôi Hổ sư minh, đừng giết ta, thanh niên gào thét, trận mắt tròn xoe. Sợ hãi, nhường trong đầu của hắn trong nháy mắt lâm vào trống rỗng. Lôi Hổ một tiếng tiệt cười, vung lên đại thiết chủ y đột nhiên đập tới. Một tiếng thê lương bi thảm, thanh niên đầu tại chỗ nát bấy, thậm chí ngay cả toàn bộ thân hình cũng tại kinh khủng thiết truy hạ chia 5 x 7, máu nhuốm đỏ trường không. Mặc dù cựu trọng kiếm là thượng vị thần khí, nhưng thật đúng là không có cái này truy dùng thuật tay. Lôi Hổ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, làm không khí bên trong mùi máu tươi tiến vào lỗ mũi, truyền vào não hải, lập tức vẻ mặt say mê. Chờ hắn lần nữa mở mắt ra, trong mắt nghiễm nhiên hiện ra khát máu quằn mang. Linh thức quần quần mà ra, hướng phía trước sông núi dũng manh lao tới. Giết chóc mở ra. Bá. Hắn một cái thuấn di, cướp tới một cái sơn cốc trên không, đại thiết chủ y toàn diện khôi phục, phóng thích ra hủy diệt tính thần uy, lên núi trong cốc một cái đệ tử đánh tới. Lôi Hổ sư minh, tha mạng, chỉ nghe một tiếng hét thảm, vậy đệ tử trực tiếp bị một cái đũa hoành thành một mảnh thịt nát, vô cùng thế thảm. Lôi Hổ lại mang theo đại thiết chủ y, tựa như lâm vào cuồng bạo cự thú, một đầu trực tiếp đụng nát phía trước một tòa trăm trượng đại sơn, thẳng hướng tiếp theo người. Hắn giết tới cuồng, giết tới những cái kia nhanh đuốt kinh hồn bạc vía, lần lượt tuyệt vọng tự bạo thần cách. Trong lúc nhất thời, bên này sông núi cũng bày biện ra một bức tu la địa ngục giống như cảnh tượng. Cùng thời khắc đó, phía tây, hai nam hai nữ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ phi nhanh tại trong núi. Không nghĩ tới Phong Cửu Thiên cùng Lôi Hổ thế mà lại liên thủ. Một cái thần tử, một cái thiên tiêu bảng thứ nhất, chờ hắn hai giết tới cự ưng phòng, e là cho dù là Triệu Hướng Thiên cũng là đường chết một đầu. Cho nên hiện tại, chạy trốn mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Hơn nữa chúng ta đã được đến phá thần đan cùng thần khí, không cần thiết bồi tiếp Triệu Hướng Thiên cùng chết. Không sai, chỉ có đồ đần mới có thể đi theo hắn cùng nhau chơi bùa mệnh. Bốn người cười lạnh liên tục, toàn vẹn không có chú ý tới phía trước sông núi có một nữ tử, chính nhất từng bước đạp không mà đến. Nàng dáng người cao gầy linh lung, mặc một bộ tuyết trắng váy dài, mái tóc màu trắng bạc theo gió mà động, da thịt như là dương chi ngọc trắng non tinh tế tỉ mỉ, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ. Từ xa nhìn lại, giống như một vị cựu thiên thần nữ dáng lâm phàm trần. Có người trong bốn người, một thanh niên đột nhiên chú ý tới trước mặt cô gái tóc bạc, ngẩng đầu nhìn lại, thần nữ Sở Vân Dao. Nàng thế nào cũng tới, chẳng lẽ mục tiêu của nàng cũng là cự ứng phong? Ba người khác cũng nhao nhao vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Phong Cửu Thiên cùng Lôi Hổ liên thủ cũng đã là một cái kỳ tích, thần nữ làm sao có thể cũng cùng bọn hắn liên thủ? Bởi vì tại Nhật Nguyệt Cung quan hệ không tốt nhất hai người, không nghi ngờ gì chính là thần tử cùng thần nữ, vì diệt trừ đối phương, vậy cũng là trăm phương ngàn kế. Gặp qua Sở sư tỷ, bốn người dừng ở hư không, nhìn xem đi tới Sở Vân Dao, không mình hành lễ. Sở Vân Dao đánh giá bốn người, nhìn các ngươi cái này khủng hoảng bộ dáng, hẳn là mới từ cự ứng phong trốn tới à? Bốn người nhìn nhau, lập tức không thừa nhận. Không phải, chúng ta nguyên bản tại phụ cận tu luyện, trước đó nhìn thấy Phong sư huynh cùng Lôi sư huynh hướng cự ứng phong đánh tới, bởi vì không muốn dính vào chuyện thị phi, cho nên chúng ta liền chuẩn bị rời đi nơi đây. Mặc kệ Sở Vân Dao đến đây mục đích là cái gì, đều kiên quyết không thể thừa nhận bọn hắn cùng Triệu Hướng Tiên quan hệ. Sở Vân Dao cười nói, vậy các ngươi vẫn rất lợi hại, ngắn ngủi tầm 10 năm, liền theo nhị cảnh đột phá tới tam cảnh. Vẫn khí vật khí. Bốn người cười lấy lòng. Hoàng Bét, quên ẩn giấu tu vi, liên bọn hắn này thiên phú, làm sao có thể tại ngắn ngủi vài chục năm bên trong, theo nhị cảnh đột phá tới tam cảnh? Nhưng bây giờ ẩn giấu tu vi cũng đã không kịp, chỉ hy vọng Sở Vân Dao đừng suy nghĩ nhiều. Vật khí cũng là thực lực một bộ phận. Cố lên. Sở Vân Dao mỉm cười, liền bước chân, cùng bốn người gặp thoáng qua, cũng không quay đầu lại hướng phía trước đi đến. Bốn người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, quay đầu mắt nhìn Sở Vân Dao bóng lưng, bước nhanh rời đi. Nhưng ngay tại sau một khắc, một đạo khí thế kinh khủng tại sau lưng bộc phát ra. Bốn người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chín đạo hỏa diễm kiếm ảnh, tốc đạt trăm trượng có thừa, mang theo ngập trời phong mang, hướng bọn họ đánh tới. Đỉnh phong cấp trung vị thần quyết, liệt diễm kiếm quyết. Bốn người đột nhiên biến sắc, không chút nghĩ ngợi lấy ra riêng phần mình thần khí, sát na tiến vào trạng thái khôi phục, hướng chín đạo hỏa diễm kiếm ảnh đánh tới. Có thể cho dù bốn người liên thủ, cũng hoàn toàn ngăn không được kia chín đạo hỏa diễm kiếm ảnh. Một tiếng vang thật lớn, chín đạo hỏa diễm kiếm ảnh hung hăng nghiền ép, hai nam hai nữ như thiên thạch giống như đánh vào phía dưới đại sơn, phương viên hơn 10 dặm xuống núi, trong nháy mắt liền bị kia ba đạo khủng bố san thành bình địa. Sở Vân Dao xoay người, ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, phía trước đại địa khói bụi tiêu tán, bày biện ra chín đầu vực sâu khe hở, sâu không thấy đáy. Cái này chín đầu vực sâu khe hở, chính là kia chín đạo kiếm ảnh bổ ra. Chương 2649, giết chóc, hạ, chương 2649, giết chóc, hạ, khu cụ Sở sư tỷ, ngươi vì cái gì bỗng nhiên đối với chúng ta ra tay? Bốn người lần lượt theo một đầu vực sâu trong cái khe đứng lên, mình đầy thương tích, máu tươi chảy đầm đìa, ngẩng đầu không hiểu, cũng tức giận nhìn qua Sở Vân Dao. Đồng thời còn xen lẫn một tia hoảng hốt. Sở Vân Dao cười khanh khách nhìn xem bốn người, ta nhớ được, các ngươi thật giống như không có đỉnh phong cấp trung vị thần khí. Bốn người trong lòng run lên. Thì ra Sở Vân Dao bỗng nhiên ra tay, là đang thử thăm dò bọn hắn. Tầm 10 năm, không chỉ có đột phá tới tam cảnh, còn được đến đỉnh phong cấp trung vị thần khí, các ngươi vận khí này thật đúng là không tệ lắm. Nếu không, ta với các ngươi cùng một chỗ kết bạn đồng hành, cũng cho ta dính dính vận may của các ngươi. Sở Vân Dao hiện ra nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạ, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, nụ cười kia bên trong nghiễm nhiên mang theo vài phần trào phúng cùng lạnh ý. Bốn người nhìn nhau, không hẹn mà cùng quay người tách ra chạy trốn. Ta ghét nhất chính là các ngươi loại này ưa thích tự cho là thông minh người, giống như tại trong mắt các ngươi, người khác đều là đồ đần. Sở Vân Dao trong mắt hàn quang lóe lên, thần lực gào thét trời cao, một cái kết giới cấp tốc xuất hiện, đem bốn người vây khốn. Sở sư tỷ, ngươi làm cái gì vậy a? Coi như chúng ta cùng Triệu Hướng Thiên có quan hệ, kia có quan hệ gì tới ngươi? Không sai, Triệu Hướng Thiên là nam, coi như giết người, hắn cũng không cách nào trở thành Nhật Nguyệt cung thần nữ, cho nên hắn nhắm vào người chỉ có Lôi Hổ cùng Phong Cửu Thiên. Bốn người kinh hoàng giống to. Sở Vân Dao một bước phóng ra, rơi vào kết giới trên không, chín đạo kiếm ảnh lần nữa hoành không xuất thế, tản ra hủy thiên diệt địa phong mang. Loại kia hắn trở thành thần tử về sau đâu? Hiện tại hắn dám giết Phong Cửu Thiên cùng Lôi Hổ, cướp đoạt thần tử chi vị, kia tương lai hắn liền dám giết ta, cướp đoạt đời tiếp theo cung chủ chi vị. Theo Sở Vân Dao tiếng nói rơi xuống đất, chín đạo kiếm ảnh ầm vang mà rơi, kiếm khí như quần quần hồng lưu, trong nháy mắt đem bốn người bao phủ. A Sở Vân Dao, ngươi khinh người quá đáng. Bốn người gầm thét, cùng nhau nhau tự bạo thần cách. Sở Vân Dao đứng ở trên không không nhúc nhích, một ánh lửa hiện lên, chỉ thấy một cái hỏa hồng sắc chiến thứ nhất nổi lên. Cùng cái khác hộ giáp không giống, cái này chiến thứ nhất là một đầu váy dài, như chủ đoạn giống như mềm mại, trên đó thêu lên sinh động như thật hỏa phượng đồ văn, xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân. Đây là Phượng Linh Y Điệp, thượng vị thần giáp. Mặc vào cái này chiến y điệp, lại bằng thêm mấy phần thần thánh khí chất. Mắt nhìn phía dưới chi kia cách phá toái đại địa, Sở Vân Dao liền thu hồi bốn người thần khí, quay người mở ra nhẹ nhàng bước chân, váy dài bồng bềnh, hướng Cự Ưng Phong đi đến. Cự Ưng Phong. Triệu Hướng Tiên đứng tại sơn điền, qua lại quét mắt Phong Cửu Tiên, Lôi Hổ, Sở Vân Dao vị trí, sắc mặt âm trầm như nước. Điền Nguyên cũng đứng ở bên cạnh, trầm giọng nói, "Triệu sư minh, xem ra ba người bọn họ đã liên thủ." Triệu Hướng Thiên gầm nhẹ, "Ta không ngủ, nhìn ra được, không cần ngươi nhắc nhở, hiện tại vấn đề là bọn hắn vì sao lại liên thủ?" Đệ tử khác khả năng không biết rõ, nhưng hắn biết Phong Cửu Thiên cùng Lôi Hổ quan hệ, oán hận chất chứa đã lâu, căn bản không có khả năng liên thủ. Sở Vân Dao cùng Phong Cửu Thiên thì càng không cần nói, một mực là đối thủ một mất một còn, vẫn là không thể hòa hoãn cái chủng loại kia. Nhưng mà cứ như vậy ba người, bây giờ thế mà đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến, cùng đi đối phó hắn. Đây rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Điền Nguyên dường như nghĩ đến cái gì, ngạc nhiên nghi ngờ, có thể hay không cùng Mộ Dung Vân Đoan bọn hắn có quan hệ. Bọn hắn? Triệu Hướng Thiên sững sờ, lập tức không khỏi cười lạnh, liền bọn hắn những người này, có thể thuyết phục Triệu Hướng Thiên, Sở Vân Dao, Lôi Hổ liên thủ. Cũng là, bọn hắn cùng Phong Cửu Thiên ba người đều không quen. Liền xem như Lôi Hổ, cũng là tại cùng Triệu Tử Kiện sư minh thời điểm chiến đấu mới quen. Điền Nguyên gật đầu, vẻ mặt hốt hoảng hỏi, vậy bây giờ làm sao chúng ta xử lý? Kỳ thật hắn biết là chuyện gì xảy ra, 100% cùng Tô Phàm bọn người có quan hệ, chỉ là không nói xuyên mà thôi. Làm sao bây giờ? Triệu Hướng Thiên đi đến ngay biên, cúi đầu mắt nhìn giữa sườn núi lập phủ, cười lạnh, Sở Vân Dao, Phong Cửu Thiên, Lôi Hổ, theo ba phương hướng đánh tới Cự Ưng Phong, nói rõ chính là không muốn cho chúng ta cơ hội đào tẩu. Đã như vậy, vậy chúng ta liền không đi, hôm nay ngay ở chỗ này, hoàn toàn cùng bọn hắn làm kết thúc. Điền Nguyên mắt sáng lên, cười nói, vậy xem ra ta muốn sớm chúc mừng Triệu sư minh, đăng lâm thần tử chi vị. Triệu Hướng Thiên cười ha ha. Tới đi, đều tới đi. Cự Ưng Phong chính là các ngươi nơi tán thân. Siêu. Chỉ trong lát, lần lượt từng thân ảnh liền vội vã chạy trốn mà đến, tụ tập tại Triệu Hướng Thiên sau lưng. Tổng cộng có 30 mấy người, có nam có nữ, có nhị cảnh, cũng có tam cảnh. Bọn hắn cũng là giấu ở trong núi trạm gác ngầm, biết không phải là Phong Cửu Thiên đối thủ của ba người, cho nên nghe được động tĩnh trước tiên liền cấp tốc rút lui, miễn cho mệnh tàng ba người chi thủ. Thời gian im ắng mà qua, Phong Cửu Thiên ba người khí tức cũng càng ngày càng gần. Ước chừng trăm hơi thở tả hữu, một cái đấm máu nam tử thanh niên, như thiên thạch giống như bay tứ tung mà đến, vang một tiếng đện ở Triệu Hướng Thiên một đám người sau lưng đỉnh núi. Triệu Hướng Thiên bọn người quay đầu nhìn lại. Nam tử thanh niên nằm tại vũng máu, bất lực hướng Triệu Hướng Thiên vươn tay, "Triệu sư minh, mau cứu ta!" Có thể nói còn chưa dứt lời, nam tử thanh niên liền một đầu ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Triệu Hướng Thiên hai tay một nắm, quay đầu nhìn về phía trước hư không, chỉ thấy một thân ảnh từng bước một đạp không mà đến, chính là Phong Cửu Thiên. Hắn người mặc vải rồng giáp, cầm trong tay long hồn kiếm, toàn thân trên dưới không có nửa điểm vết thương, tản ra một cô đáng sợ túc sát chi khí. Trên đỉnh núi, ngoại trừ Triệu Hướng Thiên, nhao nhao hoảng sợ lui lại một bước. Vào quát Điền Nguyên, mặc dù bọn hắn bây giờ tu vi đều không tầm thường, nhưng trong lúc khắc, tự mình đối mặt Phong Cửu Thiên thời điểm, nội tâm cũng không khỏi dâng lên một cỗ tan không ra ý sợ hãi. Đây chính là đến từ thần tử trấn nhiếp cùng áp bách. Phong Cửu Thiên dừng ở khoảng cách cự ứng phong bên ngoài trăm trượng hư không, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi Triệu Hướng Thiên. Hai người cách không nhìn nhau, ánh mắt tại hư không va chạm ra vô hình hoa hoa. "Con sen, ngươi xử ở đằng kia làm gì? Trực tiếp động thủ a." Lúc này, nương theo lấy một đạo điếc thai cười to, lôi hổ người mặc cửu trọng thần giáp, cầm đại thiết chủ y đạp không mà đến. Thần giáp bên trên, tất cả đều là huyết dịch, nhưng không phải máu của hắn, là những cái kia chạm gác mà máu. Cửu trọng thần giáp. Triệu Hướng Thiên quay đầu nhìn về phía lôi hổ trên người thần giáp, trong mắt lập tức không khỏi sát cơ bạo dũng. Lôi hổ cũng dừng ở khoảng cách cự ứng phong bên ngoài trăm trượng hư không, xoa xoa thần giáp huyết dịch, cửu trọng kiếm mặc dù dùng đến lên không thuận tay, nhưng cái này cửu trọng thần giáp mặc lên người, vẫn là thật thoải mái. Một bên nói, còn một bên khiêu khích nhìn xem Triệu Hướng Thiên, rõ ràng là đang cố ý kích thích đối phương. Triệu Hướng Thiên hai tay gắt gao nắm ở cùng một chỗ. Lôi hổ thử lấy răng, tiếp tục đâm kích, "Triệu sư đệ, ta có phải hay không còn hẳn là cảm ơn ngươi, tặng không ta hai cái thần khí?" Đứng tại Triệu Hướng Thiên bên cạnh Điền Nguyên, trầm giọng nói, "Lôi hổ, ngươi đừng khinh người quá đáng." Lôi hổ có nhiều thâm ý mắt nhìn Điền Nguyên, quay đầu nhìn về phía Phong Cửu Thiên, "Con sen, vị này Điền sư đệ nói ta ức hiếp người, ngươi đến phân xử thử, ta có ức hiếp người sao?" Phong Cửu Thiên mặt đen lên, "Nói bao nhiêu lần, đừng kêu bản thần tử con sen, ngươi là nghe không hiểu tiếng người." Lôi hổ nhếch miệng cười nói, "Con sen, ta đang tra hỏi ngươi đâu, đừng giả bộ điếc làm câm được hay không?" Chương 2650, kịch chiến, bên trên, chương 2650, kịch chiến, bên trên, ngậm miệng. Phong Cửu Thiên quay đầu trừng đi, "Có tin ta hay không trước làm thì ngươi. Không hổ là thần tử a, tính tình chính là lớn." Lôi hổ lắc đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào Triệu Hướng Thiên trên thân, "Triệu Tử Kiệt chính là ta giết, chết được rất thảm, hơn nữa hắn trước khi chết còn nói, ngươi sẽ vì hắn báo thù, cho nên hiện tại ta rất chờ mong." Triệu Hướng Thiên giận quá thành cười, "Sẽ như ngươi mong muốn." Lôi hổ lạnh lẽo cười một tiếng, trong tay đại thiết chủ ý chỉ hướng Triệu Hướng Thiên, "Vậy cũng chớ lề mề chậm chạp, trực tiếp khai chiến." Lôi hổ sư đệ, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi vẫn là trước sau như một rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Sở Vân Giao người mặc phượng linh y liễu mái tóc dài màu trắng bạc theo gió bay múa, dưới chân xinh sen, từng bước một đi vào cự ứng phòng, cũng tương tự dừng ở bên ngoài trăm trượng hư không. Thần nữ. Triệu Hướng Thiên cùng Điển Nguyên sau lưng kia ba mươi mấy người càng phát ra hoảng hốt. Thần tử, thần nữ, lôi hổ, danh nhân đường tam đại mạnh nhất tiên tiêu, đồng thời giáng lâm cự ứng phòng, cái này kinh khủng cảm giác gáp bách ai gánh bắt được. Lôi hổ cũng quay đầu nhìn về phía Sở Vân Giao, mấy chục năm không thấy, Sở sư tỷ cũng vẫn là hoàn toàn như trước đây mỹ lệ làm rung động lòng người. Mặc dù bọn hắn đều tại danh nhân đường, nhưng hoặc là thời gian dài bế quan tu luyện, hoặc là ở bên ngoài lịch luyện, cho nên mấy chục năm không thấy một mặt, không thể bình thường hơn được. Càng dài đều có. Sở Vân Giao nở nụ cười xinh đẹp, mặc dù tính cách không có thay đổi gì, nhưng ngươi cái miệng này cũng là biến rất biết cách nói chuyện. Lôi hổ nhếch miệng, có phải hay không so con xin mạnh? Lời còn chưa dứt, chỉ nghe bang một tiếng tiếng vang, một đạo kiếm quang xé rách trường không, hướng Lôi hổ bổ tới. Lôi hổ ung dung lui lại một bước, né tránh kiếm quang tập sát, quay đầu liếc nhìn Phong Cửu Thiên, "Con sen, chẳng lẽ ta không mạnh bằng ngươi?" "Ta nhẫn." Phong Cửu Thiên cố gắng hít sâu mấy hơi thở, áp chế xuống phẫn nộ trong lòng. Sở Vân Giao nhàn nhạt liếc nhìn Phong Cửu Thiên, cùng đối mặt Lôi hổ thời điểm, hoàn toàn chính là hai loại hoàn toàn khác biệt thái độ. Tiếp lấy, nàng nhìn về phía Triệu Hướng Thiên. Tại nàng trước kia trong ấn tượng, Triệu Hướng Thiên rất biết xử sự làm người, bình thường cũng vô cùng điệu thấp, nhưng không nghĩ tới lại tàng lấy như thế dạ tâm. "Người này a, quả nhiên không thể chỉ nhìn bề ngoài." Triệu Hướng Thiên nhìn xem ba người, "Ta thật không nghĩ tới, các ngươi ba vị sẽ liên thủ, ta rất hiếu kỳ, đến cùng là bởi vì cái gì, để các ngươi có thể tạm thời buông xuống đối lẫn nhau thành kiến?" Sở Vân Giao cười nhạt một tiếng, "Bởi vì một người." "Ai?" Triệu Hướng Thiên ngạc nhiên nghi ngờ, "Đến cùng ai có mặt mũi lớn như vậy? Chẳng lẽ là?" Triệu Hướng Thiên trong đầu hiện ra một thân ảnh, "Tiêu Vô Ngân." Danh nhân đường trong hàng đệ tử, giống như cũng chỉ có Tiêu Vô Ngân có năng lực này thuyết phục Phong Cửu Thiên ba người. "Chờ ngươi quỳ gối chúng ta dưới chân cầu xin tha thứ thời điểm, chúng ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi." Đây là Lôi Hổ thanh âm. Nói xong, Lôi Hổ một bước đạp vào không trung, như một tôn chiến thần giống như quan sát Triệu Hướng Thiên, tiếng như lôi minh, đi lên nhận lấy cái chết. "Cuồng vọng, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta trước hết giết ngươi, là Triệu Tử Kiệt đền mạng." Triệu Hướng Thiên bước chân, dưới chân như có một đầu vô hình thang đá, đạp trên hư không, từng bước một hướng Lôi Hổ đi đến. Mái tóc dài màu vàng nóng tại trong cuồng phong bay múa, kim sắc áo dài bay phất phới. Mỗi đi một bước, khí thế của hắn liền sẽ mạnh lên một phần. Mới đi tới giữa không trung, kia tứ cảnh trung vị thần khí thế khủng bố, tựa như quần quần hồng lưu gào thét trời cao. Bang! Chỉ nghe một tiếng chói tai kiếm minh, một thanh xích hồng sắc chiến kiếm xuất hiện, lơ lửng tại Triệu Hướng Thiên phía bên phải hư không. Kiếm dài ba thước, tựa như nung đỏ bàn ủi. Xem nó tản ra khí tức, rõ ràng là một cái đỉnh phong cấp trung vị thần khí. Không trung lôi hổ, khí thế cũng đã toàn diện bộc phát, trong tay đại thiết chủ ý lóe ra kinh người lôi quang. Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, Triệu Hướng Thiên một phát bắt được xích hồng sắc trường kiếm, phóng lên tận trời. Lôi hổ tay cầm đại thiết chủ ý, đáp xuống. Khí thế kinh khủng chấn vỡ hư không. Từ xa nhìn lại, hai người toàn thân thần quang vạn trượng, tựa như hai cái sao chổi, đột nhiên đụng vào nhau. Một cái mắt, thiên địa thất sắc. Một cỗ hủy diệt tính chấn động, lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quần quần mà đi. Phương viên mấy trăm dặm hư không, trong nháy mắt liền sụp xuống. Hôm nay liền đến nhìn xem, đến cùng ai mới là thiên kiêu bảng mạnh nhất đệ tử. Triệu Hướng Thiên gầm nhẹ, tóc dài luân vũ. Một bước chợt lùi ra, trường kiếm màu đỏ bộc phát ra kinh khủng kiếm khí, lần nữa thẳng hướng lôi hổ. Phục bồi tới cùng, lôi hổ toàn thân tản ra một cỗ như dã thú khí tức, cầm lên đại thiết chủ ý, không chút gì né tránh đập tới. Cuồng phong nổi lên, lôi minh vang. Một trận kinh thế chi chiến, như vậy mở màn. Hai người như di hình hóa bị, không ngừng va chạm, kia diệt thế giống như chấn động, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Ngồi nơi xa đỉnh núi Tô Phàm bốn người, hoàn toàn bắt giữ không đến thân ảnh của hai người, bởi vì tốc độ quá nhanh, chỉ có thể nghe được hai đại thần khí tiếng va chạm, nhìn thấy kia hai đại thần khí va chạm ra hòa hòa. Không nhìn lầm. Tô Phàm, Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên, Tiểu Phong Tử, giờ phút này chính là ngồi tại sơn điên, dưới thân là một trường ghế nằm, ở giữa là một cái bàn gỗ. Trên bàn còn đặt vào một vò thần nướng, mấy cái chén rượu. Bốn người nhàn nhã vểnh lên chân bắt chéo, một bên uống vào thần nướng, một bên thưởng thức chiến đấu. Tiêu Linh Nhi, Lôi Tiểu Điền, Bạch Vũ thì sóng vai đứng ở phía trước ngay biên, nhìn chằm chằm Cự Ứng Phong trên không chiến đấu. Bởi vì ba người tu vi tương đối mạnh, yếu nhất Bạch Vũ cũng là cựu cảnh đỉnh phong hạ vị thần, cho nên có thể nhìn thấy Lôi Hổ cùng Triệu Hướng Thiên, đặc biệt là Lôi Tiểu Điền. Nhìn xem bên trong chiến trường Lôi Hổ, thần sắc nhịn không được khẩn trương. Triệu Tử Kiệt thì vẫn là như cũ, trói vô bực, miệng bên trong đút lấy sú miệng, bất tỉnh nhân sự nằm tại bên cạnh trên mặt đất. Lý Hưu Đức liếc nhìn Triệu Tử Kiệt, đưa tay vung lên, băng nguyên tố thần lực hiện lên, hóa thành hoàn toàn lạnh lẽo thấu xương thác nước, xoạt một tiếng tưới vào Triệu Tử Kiệt trên thân. Triệu Tử Kiệt lúc này một cái giật mình, mở mắt ra, hoảng sợ giống to, "Ba người, đừng dày vào ta, chúng ta cùng Liễu gia thật không có cấu kết." Tỉnh lại câu nói đầu tiên là cầu xin tha thứ, có thể thấy được mấy ngày nay Bạch Vũ dày vò đến có nhiều hung ác. Sợ hãi đã là cấn tại sâu trong linh hồn. Cho dù sống sót, đời này đều đem sống ở một con rồng trong bóng tối. "Đừng sợ, đừng sợ. Hiện tại tạm thời sẽ không tra tấn ngươi." Lý Hữu Đức trấn an, chỉ vào Cự Ứng Phong trên không chiến trường, "Ngươi nhìn bên kia." Triệu Tử Kiệt ngẩng đầu nhìn lại, lập tức không khỏi giật mình. Lý Hữu Đức cười híp mắt hỏi, "Triệu Hướng Thiên cùng Lôi Hổ chiến đấu đã khai hỏa, ngươi đoán xem nhìn, bọn hắn ai sẽ được?" "Khẳng định là ta Đường ca được." Triệu Tử Kiệt không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp thốt ra. "Thật sao? Vậy dạng này a, chúng ta đánh cược một lần. Nếu như Triệu Hướng Thiên được, chúng ta liền thả ngươi. Nhưng nếu như cuối cùng là Lôi Hổ được, kia đến lúc đó, ngươi liền đem ngươi biết mọi thứ đều nói cho chúng ta biết. Có phải hay không rất công bằng?" Lý Hữu Đức nghe rằng, Triệu Tử Kiệt hơi sững sờ, nhìn xem Lý Hữu Đức, giữ lời nói. Lý Hữu Đức lời thề son sắt, nếu như nuốt lời, trời tru đất diệt. "Ta đánh cược với ngươi." Triệu Tử Kiệt gật đầu, nhìn qua chiến trường. "Ca, đệ đệ mệnh đã đặt ở trên người ngươi, ngươi không thể thua, nhất định phải được." Chương 2651, kịch chiến, bên trong, chương 2651, kịch chiến, bên trong, không trung. Chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Hai người một đường giết tới trời cao, đáng sợ chấn động gào thét bát phương, liền vùng trời này đều đang rung động. Triệu Hướng Tiên trên thân cũng đã xuất hiện một cái kim sắt chiến giáp. Rõ ràng là một cái thượng vị thần giáp. Lôi Hổ mặc cựu trọng thần giáp, nếu như hắn không mặc vào chiến giáp này, vậy khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. "Hủy diệt a!" Hai người cùng nhau gầm hét. Lôi Hổ vung vẩy đại thiết chủ ý, Triệu Hướng Thiên vung lên trường kiếm màu đỏ, dồn đủ toàn lực, lại một lần nữa va chạm cùng một chỗ. Một đạo điếc hai tiếng vang tại trời cao nổ tung, kia phiến thương khung đều phá thoái. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, bất luận là trường kiếm màu đỏ, vẫn là đại thiết chủ ý, đồng thời chia năm xẻ bảy. Theo sát, hai người thân thể rung động, phun ra một búng máu, dưới chân liên tiếp lui về phía sau, cho đến tối lui đến mấy trăm trượng, vừa rồi giữ vững thân thể. Nhưng đối với điểm này tổn thương, hai người làm như không thấy, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Chiến ý không giảm chút nào, đem hai kiện đỉnh phong cấp trung bị thần khí đều mạnh mẽ cho làm phế đi. Tô Phàm mấy người âm thầm liễu lưỡi, không hổ là danh nhân đường thứ nhất cùng thứ hai thiên kiêu, chính là dữ dội. Lôi Hổ hoạt động cánh tay, nhìn xem đối diện Triệu Hướng Thiên, làm nóng người kết thúc a. Lôi nguyên tố thần lực quần quần mà ra, bốn phía hư không trong nháy mắt hóa thành một mảnh kinh khủng lôi hải. Túc đạt cao hơn 2 mét Lôi Hổ, đứng tại lôi hải trung tâm, tựa như một tôn lôi thần hàng thế. Triệu Hướng Thiên gật đầu, nên làm thật. Kim nguyên tố thần lực phun trào, hóa thành từng mảnh kim sắc sóng dữ, tại sao lưng hư không gào thét. Long tượng, Lôi Hổ quá khẽ. Ngâm. Một tiếng long khiếu vang lên. Một đầu túc đạt ngàn trượng tự long, theo lôi hải gào thét mà ra, tại trời cao phía trên bay múa xoay quanh, long uy rung động bát phương. Còn không có kết thúc, lại một tiếng tượng hống vang lên. Một đầu cự tượng, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, theo lôi hải bên trong đi tới, hình thể cũng giống nhau túc đạt ngàn trượng, như một đầu viễn cổ lôi tượng phá giới mà đến. Một long một voi thần uy chấn thế. Đây là Ngự Lôi Thần Quyết. Đỉnh phong cấp trung vị thần quyết, là Lôi Hổ mạnh nhất át chủ bài. Tổng cộng có 3 thức. Thức thứ nhất, long tượng. Thức thứ hai, lôi ngục. Thức thứ ba, lôi phạt. Cự Ứng Phong đỉnh núi, kia 30 mấy danh nhân đường đệ tử, ngẩng đầu nhìn trời cao bên trên lôi long cùng lôi tượng, nhao nhao vẻ mặt e ngại. Muốn đổi thành bọn hắn, chỉ có bị miểu sát phần. Bất quá đứng tại Lôi Hổ đối diện Triệu Hướng Thiên, lại không có mảy may e ngại. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên, sau lưng kim sắc sóng dữ ngập trời mà lên, thoáng qua ở giữa, một thanh cự kiếm hoành không xuất thế. Dài đến hơn 1000 trượng, kim quang vạn trượng, chiếu rọi thương khung. Từ xa nhìn lại, giống như một thanh khai thiên thần kiếm, kinh khủng kiếm khí hóa thành từng đạo phong bạo, tản ra hủy thiên diệt địa phong mang. Thiên nhất kiếm quyết. Kia 30 mấy danh nhân đường đệ tử, lại không khỏi mừng rỡ. Đây cũng là Triệu Hướng Thiên mạnh nhất thần quyết. Thiên nhất kiếm quyết, tổng cộng 9 kiếm. Một kiếm so một kiếm mạnh. 9 kiếm tế xuất, lực sát thương có thể đến gần vô hạn thượng vị thần quyết. Tới đi, thỏa thích hưởng thụ chiến đấu kế tiếp a. Lôi Hổ cùng thiếu. Một long một voi mang theo quần quần lôi đỉnh, đánh vỡ trời cao, một trái một phải hướng Triệu Hướng Thiên đánh tới. Hưởng thụ. Triệu Hướng Thiên cười lạnh, tin tưởng ta, đợi chút nữa ngươi sẽ tuyệt vọng. Kim sắc cự kiếm lôi cuốn lấy ngàn vạn kiếm khí, giận chém mà đi. Ầm ầm. Một đạo nổ vang rung trời tại thương khung nổ tung. Long tượng hợp lực, như bẻ cành khô nghiền nát kim sắc cự kiếm. Nhưng Triệu Hướng Thiên không chút nào hoảng. Bang. Kiếm thứ hai hiện thế. Khí thế kinh khủng, càng hơn đệ nhất kiếm. Lần nữa chém tới. Long tượng chi lực không cường hãn vô biên, kiếm thứ hai cũng trực tiếp tán loạn. Kiếm thứ ba ra. Lực sát thương so kiếm thứ hai càng kinh khủng. Long tượng bắt đầu tan tác. Kiếm thứ tư ra. Long tượng chia 5 x 7, hoàn toàn chôn bụi. Thứ năm kiếm ra. Phong mang tuyệt thế. Phía trên thương cung vỡ ra từng đầu khe nước to lớn. Giết. Triệu Hướng Tiên giận phát trường dương, cự kiếm điên cuồng thẳng hướng Lôi Hổ. Dù cho Lôi Hổ khác hẳn với thường nhân cao lớn, nhưng ở kia ngàn trượng cự kiếm phía dưới, như cũng như con kiến hơi nhỏ bé. Thức thứ hai, Lôi Ngục. Lôi Hổ mở miệng hét to. Tiếng như hùng trung, điếc tai phát quỹ. Bốn phía lôi hải hóa thành một mảnh sóng lớn, tuôn hướng phía trước hư không. Một tòa ngàn trượng Lôi Ngục hiển hóa tại hư không. Vậy thì như một cái to lớn lôi đỉnh kết giới, lóe ra tử sắc lôi quang, đã có thể giết địch, cũng có thể xem như thuẫn tưởng phòng ngự. Oanh. Thứ năm kiếm đánh phía Lôi Ngục, lại không có chút nào rung chuyển. Kiếm thứ sáu, Lôi Ngục run lên. Thứ thất kiếm, Lôi Ngục xuất hiện từng đầu vết rách. Kiếm thứ tám, Lôi Ngục tiến vào rời ra phá toái trạng thái. Kiếm thứ chín, một tiếng nổ rung trời. Kim sắc cự kiếm cùng Lôi Ngục đồng thời tại hư không phá toái, tiếp theo tiêu tán. Chín kiếm đề xuất, diệt thế. Kim nguyên tố thần lực như là thác nước, đi ngược dòng nước. Bang. Chín chuôi kim sắc cự kiếm cùng nhau hiển hóa tại thương khung, như cựu luân kim sắc mặt trời, thần quang chiếu rọi thương khung đại địa. Lôi Hổ, xuống địa ngục đi thôi. Triệu Hướng Thiên gầm thét. Chín chuôi cự kiếm ầm vang mà động, kéo lấy quang huy chói mắt, điên cuồng thẳng hướng Lôi Hổ. Người không được. Lôi Hổ lắc đầu, thức thứ ba, lôi phạt. Thương khung sấm sét vang dội, tương đạo cửu tiêu thần lôi mang theo diệt thế chi lực đánh phía chín chuôi kim sắc cự kiếm. Cả hai ầm vang gặp nhau. Một máy mắt, vùng trời này liền bị kiếm khí thủy triều cùng quần quần lôi đình bao phủ, kinh khủng lực hủy diệt, phô thiên cái địa tuân hướng bát phương. Không chút gì khoa trương. Cho dù là tam cảnh trung vị thần, giờ phút này nếu như thân ở kiếm khí này cùng lôi đình bên trong, cũng sẽ trong nháy mắt mất mạng, hải cốt không còn. Thật mạnh. Chúng ta thực lực này, cùng bọn hắn so sánh, quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Phía dưới kia 30 mấy danh nhân đường đệ tử, nhao nhao nhìn trận mắt hốt mồm. Thậm chí ngay cả Phong Cửu Thiên cùng Sở Vân Dao, trong ánh mắt cũng có thể bắt được một tia ngưng trọng. Thiên Tiêu bảng thứ nhất cùng thứ hai thực lực, xác thực không thể khinh thường. Liên danh nhân đường những người này đều là như thế, vậy dĩ nhiên chớ nói chi là Tô Phàm, Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên, Tiểu Phong Tử. Mỗi một cái đều là thấy tâm trí hướng về. Triệu Tử Kiệt cười ngạo nghễ, thấy không, đây chính là ta Đường Ca thực lực. Bốn người hơi sững sờ, quay đầu liếc nhìn Triệu Tử Kiệt. Tiểu Phong Tử Kiệt cười, không tầm thường. Nếu là lao tử cũng có tứ cảnh trung vị thần tu vi, đủ để miểu sát Triệu Hướng Thiên biết sao. Triệu Tử Kiệt cười lạnh không nói. Còn không tin. Tiểu Phong Tử lắc đầu. Chỉ có thể nói, người này là hết ngồi đại giếng, không có gì kiến thức. Ha ha, thông quái. Lúc này, Lôi Hổ tiếng cười to vang lên. Tô Phàm bốn người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lôi Hổ đứng tại trời cao, lộ ra vô cùng phấn chấn. Gia hỏa này là chiến đấu công nhân, không thể trêu chọc. Tô Phàm nói nhỏ. Trái lại Triệu Hướng Thiên, sắc mặt biểu lộ ra khá là âm trầm, không sai biệt lắm nên kết thúc. Kết thúc. Lôi Hổ sửng sốt một chút, loại này thế lực ngang nhau chiến đấu, mấy trăm năm khó được gặp phải một lần, khẳng định phải thật tốt đánh qua nghiện, tại sao phải kết thúc? Triệu Hướng Thiên túi đầu mắt nhìn Phong Cửu Thiên, ta còn muốn cùng Phong Cửu Thiên một trận chiến, cho nên không thể cùng ngươi lãng phí quá nhiều thời gian cùng thể lực. Có ý tứ gì, xem thường ta? Lôi Hổ nhướng mày. Đối, xem thường ngươi. Triệu Hướng Thiên gật đầu. Sau một khắc, thân hình hắn khẽ động, như hóa thân thành một vệt kim quang, trong nháy mắt liền xuất hiện Lôi Hổ sau lưng, lòng bàn tay thần lực phun trào, một trường vỗ tại Lôi Hổ sau lưng. Lôi Hổ tại chỗ giống như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài. Thật nhanh. Đây là kim quang thuật, thần cấp phụ trợ thần thuật, đủ để tăng lên một cái tiểu cảnh giới tốc độ. Có người kinh hô. Chương 2652, kịch chiến, hạ, chương 2652, kịch chiến, hạ. Lôi Hổ chật vật lăn xuống tại hư không, mặc dù có cựu trọng thần giáp hộ thể, cũng không khỏi phun ra một bùn máu. Hắn đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hướng Thiên, giật mình gật đầu, thì ra ngươi đã nắm giữ kim quang thuật. Không sai, tốc độ của ta đã hoàn toàn nghiền ép ngươi, cho nên chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Triệu Hướng Thiên cười lạnh. Chiến đấu không kết thúc được. Ta nói. Lôi Hổ nhai răng. Cả ngươi cũng hóa thân thành một đạo lôi đỉnh, thời gian trong nháy mắt không đến, liền xuất hiện tại Triệu Hướng Thiên trước người, đống cắt lớn nằm đấm, đột nhiên một quyền đánh phía Triệu Hướng Thiên bụng dưới. Ăn miếng trả miếng. Vâng. Triệu Hướng Tiên đoan một tiếng, một ngụm máu lớn phun ra, thân thể cung thành còn tôm trạng, như đạn pháo bay vụt ra ngoài. Lôi độn, lại gọi lôi đình độn công thuật, nhường tự thân cùng lôi đình dung hợp, đồng dạng cũng là thần cấp phụ trợ thần thuật. Phía dưới lại vang lên tiếng kinh hô. Triệu Hướng Tiên ổn định hư không, nhìn xem theo khỏe miệng nhỏ xuống huyết dịch, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lôi Hổ, ngươi cũng đã lĩnh ngộ lôi độn chi thuật. Ngươi cái bài danh này thứ hai người đều đã lĩnh ngộ kim quang thuật, ta cái bài danh này đệ nhất người lĩnh ngộ lôi độn chi thuật, không phải rất bình thường. Trận chiến đấu này, không phải ngươi nói kết thúc liền có thể kết thúc. Tới đi, tiếp tục hưởng thụ chiến đấu khoái hoạt. Lôi Hổ cười ha ha, hóa thân thành lôi đỉnh, thẳng hướng Triệu Hướng Tiên. Triệu Hướng Tiên không cam lòng yếu thế mở ra kim quang thuật. Hai người lần nữa chém giết cùng một chỗ. Không chỉ có là năm đấm ba chạm, còn có thần lực và thần quyết đọ sức, theo trời cao một đường giết tiến lòng đất, lại từ lòng đất giết tới thương cùng, đánh tới đất trời tối tăm. Trên người thần giáp, mặc dù có thể giúp bọn hắn ngăn trở đòn công kích chí mạng, nhưng cũng khó có thể gánh vác mỗi một lần va chạm mang đến kinh khủng lực trùng kích. Thần giáp phía dưới thân thể đều là vết thương chồng chất, máu tươi theo thần giáp khe hở không ngừng chảy mà ra. Lý Hưu Đức nhìn Triệu Tử Kiệt, tiểu hòa tử, trước mắt xem ra Triệu Hướng Thiên muốn đánh được Lôi Hổ rất khó. Yên tâm, người thắng cuối cùng khẳng định là ta Đường Ca. Triệu Tử Kiệt mặt mũi tràn đầy tự tin. Đại chiến đã duy trì liên tục nửa khắc đồng hồ, Lôi Hổ càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh hơn. Trái lại Triệu Hướng Thiên nhịn không được phát điên, cái này đáng chết tạp thoái, làm sao lại khó chơi như vậy? Chẳng lẽ muốn vận dụng tấm kia đòn sát thủ? Không, chương này đòn sát thủ là hắn giữ lại đối phó Phong Cửu Thiên, tuyệt đối không thể lãng phí ở cái này Lôi Hổ trên thân. Không sai, cùng Phong Cửu Thiên một trận chiến trước đó, dù cho khôi phục thượng vị thần khí, cũng kiên quyết không thể móc ra cái này đòn sát thủ. Lôi Hổ, ta thật chịu đủ ngươi. Bang một tiếng, một thanh xích kim sắc trường thương xuất hiện, toàn thân chiếu sáng rạng rỡ. Triệu Hướng Tiên bắt lấy trường thương, cánh tay đột nhiên vừa dùng lực, mũi thương thẳng đến Lôi Hổ mà đi. Cấp thấp thượng vị thần khí, Hoàng Kim Thương, đã sớm để phòng ngươi đây. Lôi Hổ hóa thành một đạo lôi đỉnh, như thiểm điện chợt lui ra. Vung tay lên, Vô Phong Cửu Trọng Kiếm xuất hiện. Hắn một phát bắt được Cửu Trọng Kiếm, một cước nặng nề mà giẫm tại hư không, ổn định lui lại thân thể, không chút gì né tránh một kiếm đánh tới. Mũi thương cùng mũi kiếm sát na đụng vào nhau, to lớn lực trùng kích, đồng thời đẩy lui hai người. Đây là ta thượng vị thần khí. Ta, Triệu Tử Kiệt hận muốn phát cuồng. Đáng chết Điền Nguyên, chờ ta thành công sống sót, người đầu tiên giết ngươi. Lúc ấy nếu không phải Điền Nguyên tập kích bất ngờ hắn, hủy đi hắn khí hải cùng thần cách, cùng Lôi Hổ trận chiến kia, ai thắng ai thua vẫn là ẩn số. Đồng thời, nhìn thấy Cửu Trọng Kiếm, Triệu Hướng Tiên trong lòng lửa giận cũng hoàn toàn bị nhen lửa. Kim Nguyên Tố thần lực gào thét, điên cuồng tràn vào Hoàng Kim Thương, nương theo lấy một đạo tiếng leng keng, một cỗ hạo đãng thần uy bộc phát. Khôi phục. Lôi Hổ nhịn không được nhíu mày. Khôi phục thượng vị thần khí, vậy thì mang ý nghĩa muốn bắt đầu liều mạng. Phong Cửu Thiên cùng Sở Vân Dao đáng tin sao? Có thể hay không tại hắn thần lực hao hết sau, đột nhiên trở mặt ra tay với hắn? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, bởi vì Triệu Hướng Tiên đã cầm trong tay Hoàng Kim Thương đánh tới, hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng Mộ Dung Vân Đoan tiểu tử kia. Đúng vậy, hắn không tin được Phong Cửu Thiên, cũng tin không được Sở Vân Dao, nhưng tin tưởng Tô Phàm. Đã Tô Phàm có thể thuyết phục Phong Cửu Thiên cùng Sở Vân Dao cùng bọn hắn kết minh, vậy thì khẳng định có năng lực tại hắn hư nhược thời điểm bảo vệ hắn chu toàn. Huống hồ không phải còn có Tam Đại Nhu Vương. Vừa nghĩ đến đây, hắn không có chần chừ nữa, lôi đỉnh chi lực tràn vào Cửu Trọng Kiếm. Cửu Trọng Kiếm cũng trong nháy mắt tiến vào trạng thái khôi phục. Khôi phục thượng vị thần khí sau chiến đấu, không nghi ngờ gì càng kịch liệt. Bất luận là Lôi Hổ, vẫn là Triệu Hướng Thiên, cũng không dám có nửa điểm chủ quan, bởi vì sơ ý một chút liền sẽ mất mạng. Cực hạn tốc độ, cường đại thần khí, một lần lại một lần va chạm, một lần lại một lần giao phong, diễn ra một trận thị giác bên trên thị yến. Một hơi, hai hơi, ba hơi, thời gian im ắng trôi qua. Mỗi một hơi thở mỗi một giây, hai người đều dùng hết toàn lực, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Bởi vì chỉ có mau chóng đánh bại đối phương, khả năng bảo tồn thần lực. Bốn hơi thở, năm hơi, ba ngày trước tại Cự Mãng Phong, Sở Vân Giao đối Tô Phàm nói qua, nhất cảnh tới tam cảnh trung vị thần có thể khôi phục cấp thấp thượng vị thần khí 5 hơi tả hữu, nhưng tứ cảnh tới lục cảnh trung vị thần đủ để khôi phục 10 hơi tả hữu. Nói cách khác, Lôi Hổ cùng Triệu Hướng Thiên còn có thể tái chiến. Người ta đều là muốn tranh đoạt thần tử chi vị người, vì cái gì ngươi bây giờ muốn cùng Phong Cửu Thiên liên thủ? Triệu Hướng Thiên tức sủi bọt mép. Hoàng Kim Thương chán phóng sáng chói thần quang, đánh phía Lôi Hổ ngực, cùng Cửu Trọng Thần Giáp va chạm ra chói mắt hỏa hoa. Nếu không phải ngươi nhường Nhậm Thiếu An bọn hắn đến ám toán ta, tổn thương em gái của ta, ta sẽ cùng Phong Cửu Thiên liên thủ. Nói không chừng hiện tại chính là chúng ta liên thủ giết hắn. Lôi Hổ phun ra một ngụm máu, không lùi mà tiến tới, Cửu Trọng Kiếm giận bổ mà đi, chấn khai Hoàng Kim Thương, tiếp lấy một kiếm bổ vào Triệu Hướng Tiên trên vai. Triệu Hướng Tiên thân thể rung động, cũng một ngụm máu tươi báo táp mà ra. 6 hơi thở, 7 hơi thở. Mắt thấy khoảng cách 10 hơi càng ngày càng gần, Triệu Hướng Tiên càng phát ra nóng độ. Trong lòng hận ý cũng càng phát ra mạnh mẽ. Có đối Lôi Hổ hận, có đối Tiêu Linh Nhi hận, càng có đối Tô Phàm đám người hận. Bởi vì nếu không phải Tiêu Linh Nhi cùng Tô Phàm bọn người trợ giúp Lôi Hổ đạt được Cửu Trọng Kiếm cùng Cửu Trọng Thần Giáp, liền Lôi Hổ thực lực căn bản không phải đối thủ của hắn. Tùy tiện vừa ra tay, liền đem nó miểu sát. 8 hơi thở, 9 hơi, 10 hơi. Trải qua một lần cuối cùng va chạm, hai người nhao nhao nửa quỳ tại hư không, khắp khuôn mặt là suy yếu chi sắc. Hiện tại tốt đi, thần lực đều đã hao hết. Bất quá coi như hao hết thần lực, ta cũng không quan trọng, bởi vì còn có Phong Cửu Thiên cùng Sở Vân Dao. Liền ngươi bây giờ cái này trạng thái, bọn hắn tùy tiện một người đều có thể nhẹ nhõm làm thịt ngươi đi. Lôi Hổ nhai răng, miệng bên trong máu tươi thẳng tuôn ra. Cái này mười hơi chiến đấu, có thể nói mỗi một hơi thở đều là tại quỷ môn quan vượt qua, thần giáp phía dưới thân thể đã là vết thương dày đặc, xương cốt đều đã không biết rõ đứt gãy nhiều ít. Triệu Hướng Tiên thương thế trên người cũng giống nhau không cách nào coi nhẹ. Bất quá giờ phút này, hắn lại cười, thật không quan trọng sao? Nguyên bản suy yếu vô lực hắn, giờ phút này chậm rãi đứng dậy, từng sợi kim nguyên tố thần lực theo khí hải bên trong dũng mãnh tiến ra. Ngươi còn có thần lực? Lôi Hổ cả kinh thất sắc. Đúng thế, có phải hay không thật bất ngờ? Triệu Hướng Tiên gật đầu, từng bước một hướng Lôi Hổ đi đến. Trên người ta bí mật rất nhiều, nhưng có một cái bí mật, liền Triệu Tử Kiệt cũng không biết. Là cái gì? Lôi Hổ hồng nghi. Triệu Hướng Tiên cùng thiếu, ta mở ra thất thiên trượng khí hải. Chương 2653, liều mạng, bên trên. Chương 2653, liều mạng, bên trên, thất thiên trượng khí hải. Lôi Hổ thể sắc tinh thần câu chiến. Không nghĩ tới người này, thế mà giấu sâu như vậy. 7000 trượng khí hải, so bình thường 5000 trượng khí hải lớn hơn nhiều, thần lực chứa được lượng tự nhiên cũng không giống. Cho nên hiện tại Triệu Hướng Tiên, như cũ có thể khôi phục thượng bị thần khí. Đỉnh núi. Triệu Tử Kiệt đắc ý phi phàm, hiện tại nhìn thấy a, Lôi Hổ cùng ta Đường Ca căn bản không tại một cái phương diện. Tô Phàm nhịn không được nhíu mày. Trước kia tại tứ tự giới, cũng chưa hề gặp qua cái gì 6000 trượng khí hải, thất tiên trượng khí hải, có thể đi vào cái này thượng cổ đại lục, đã liên tiếp xuất hiện hai cái. Cái thứ nhất là Tiêu Linh Nhi, cửu thiên trượng khí hải. Triệu Hướng Tiên là cái thứ hai, thất thiên trượng khí hải. Có thể hay không lúc nào thời điểm cũng nhảy ra một cái vạn trượng khí hải. Không đúng. Nhớ kỹ trước kia cậu tử đã từng nói, 6000 trượng tới cửu thiên trượng khí hải, thượng cổ đại lục mấy đại chủng tộc hẳn là đều có. Nhưng vạn trượng khí hải khẳng định cũng có. Đồng thời lúc ấy, cậu tử lúc nói lời này còn rất chắc chắn. Chỉ cần không có vạn trượng khí hải, vậy bọn hắn tại thượng cổ đại lục những này thiên kiêu trước mặt vẫn là có rất lớn ưu thế. Lôi Hổ thần lực đã hao hết, hiện tại ta Đường Ca đều không cần khôi phục hoàng kim thương liền có thể giết hắn, các ngươi liền đợi đến vì hắn nhặt xác a. Còn có, hy vọng các ngươi giữ lời nói, chờ Lôi Hổ vừa chết, lập tức thả ta. Triệu Tử Tuyệt nhìn chằm chằm Tô Phàm mấy người cười lạnh. Lý Hữu Đức trợn trắng mắt. Thật đúng là coi là bản gia là hết lòng tuân thủ cam kết người. Ngây thơ. Lúc này, Lôi Tiểu Tiền quay đầu nhìn về phía Triệu Tử Kiệt, trong ánh mắt có thể thấy được một tia trào phúng, ngươi cứ như vậy khẳng định anh ta thần lực đã hao hết. Tô Phàm bọn người sững sờ, nhao nhao nhìn về phía Lôi Tiểu Tiền. Lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại, Lôi Hổ khí hải cũng vượt qua thường nhân? Triệu Tử Kiệt lại xem thường, vẻ mặt rêu cợt nhìn xem Lôi Tiểu Tiền, đây không phải đã rất rõ ràng. Nếu như ngươi ca còn có thần lực, hiện tại sẽ ghé vào kia không lúc đích. Ngươi quá vô tri. Lôi Tiểu Tiền cười lạnh, quay đầu ngắm nhìn Lôi Hổ, thì thào, ca, xuất ra ngươi thực lực chân thật à, khiến cái này vô tri người biết, ngươi có thể ổn thỏa thiên kiêu bảng đệ nhất bảo tọa nhiều năm như vậy, dựa vào là không phải bất khí, là thực lực. Cự Ưng Phong, không trung. Triệu Hướng Tiên đã dừng ở Lôi Hổ trước người, ở trên cao nhìn xuống Lôi Hổ. Lôi Hổ sư minh, ngươi cái này tiền tiêu bảng thứ nhất cũng chả có gì đặc biệt, có chút chỉ là hư danh a. Đúng là chỉ là hư danh, hổ thẹn a. Lôi Hổ thở dài. Chờ giết ngươi, ta liền đi khiêu chiến Phong Cửu Thiên, chỉ cần các ngươi đều đã chết, phóng nhãn danh nhân đường, còn có ai có thể cùng ta Triệu Hướng Tiên tranh đoạt thần tử chi vị? Triệu Hướng Tiên cười to. Lôi Hổ khẽ miệng bật lên, ngươi cứ như vậy tự tin có thể giết Phong Cửu Thiên? Đương nhiên. Triệu Hướng Tiên gật đầu. Không chỉ có muốn giết Phong Cửu Thiên, còn muốn giết Sở Vân Dao, chờ hai người này vừa chết, đời tiếp theo cung chủ người thừa kế, tự nhiên là không phải hắn hẳn là. Lôi Hổ mắt sáng lên, ta rất hiếu kỳ, ngươi tự tin nơi phát ra là cái gì? Tự tin nơi phát ra đương nhiên là thực lực của ta. Ngươi không biết rõ à, trong tay của ta kỳ thật còn cất giấu một trương đòn sát thủ, là chuyên môn là Phong Cửu Thiên chuẩn bị. Triệu Hướng Tiên cười nhẹ. Lôi Hổ trong lòng run lên. Tình nguyện khôi phục thượng vị thần khí, cũng không nguyện ý lộ ra trương này đòn sát thủ, chẳng lẽ cái này đòn sát thủ gì, so thượng vị thần khí còn cường đại hơn. Triệu Hướng Tiên lắc đầu cười một tiếng, đáng tiếc à, ngươi đã không có cơ hội nhìn thấy, Lôi Hổ sư minh, vĩnh biệt. Theo tiếng nói rơi xuống đất, Triệu Hướng Thiên giơ lên trong tay hoàng kim thương, hướng Lôi Hổ mi tâm đánh tới. Mắt thấy Lôi Hổ liền muốn mệnh tang tại chỗ, Triệu Tử Kiệt cùng kia ba mươi mấy danh nhân đường đệ tử đều đã lộ ra vui sướng nụ cười. Nhưng đột nhiên, Lôi Hổ bá một chút đứng dậy, cửu trọng kiếm đột nhiên vung lên, chấn động đến Triệu Hướng Thiên liên tiếp lui về phía sau. Thậm chí vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, kém chút không có bắt lấy hoàng kim thương. Người Triệu Hướng Thiên ổn định bước chân, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chằm chằm Lôi Hổ. Lôi Hổ khẽ miệng bật lên, kỳ thật ta cũng có một cái bí mật, trên đời này ngoại trừ em gái của ta, không ai biết. Triệu Hướng Thiên nghe xong lời này, trong lòng lập tức không khỏi run lên. Chẳng lẽ nói, không đúng. Lôi Hổ vỗ đầu một cái, túi đầu nhìn về phía Phong Cửu Thiên, còn có một cái cầu vật biết. Phong Cửu Thiên mặt đen lên. Một hồi gọi hắn con sen, một hồi gọi hắn cầu vật, quả nhiên là một chút mặt mũi cũng không cho hắn giữ lại. Bí mật này chính là, trước kia tại Hối Hải cảnh thời điểm, ta cũng mở ra khác hẳn với thường nhân khí hải. Lôi Hổ nhe răng cười một tiếng. Lôi nguyên tố thần lực gầm vang hiện lên, cựu trọng kiếm thần quang đại phóng, một kiếm giận chém mà đi. Triệu Hướng Thiên trong lòng hoảng hốt, vội vàng khôi phục hoàng kim thương đánh tới. Hai đại thần khí va chạm, khí tức mang tính chất hủy diệt gào thét bắt phương, lại một lần nữa trình diễn tận thế cảnh tượng. Những thiên tài này đệ tử, cả đám đều cất giấu 100 cái tâm con mắt. Tô Phàm lắc đầu cười một tiếng. Lý Hữu Đức nghe răng quét miệng nhìn xem Triệu Tử Kiệt, "Triệu sư minh, hiện tại thế nào nói?" Nhưng Triệu Tử Kiệt dường như không nghe thấy như thế, khó có thể tin lắc đầu, "Ta không tin, đây không phải là thật, Lôi Hổ làm sao có thể cũng mở ra lớn như thế khí hải?" "Đúng, nhất định là đang nằm mơ vốn cho rằng Triệu Hướng Thiên đã nắm chắc thắng lợi trong tay, thật không nghĩ đến lại đột nhiên xảy ra biến cố như vậy. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Vương Tiểu Thiên hiếu kỳ, Lôi Tiểu Muội, ngươi ca mở ra mấy ngàn trượng khí hải. Ngươi đoán? Lôi Tiểu Thiên hì hì cười một tiếng. Vương Tiểu Thiên im lặng. Cái nào đoán được? Không chung. Theo lần này mãnh liệt va chạm, Lôi Hổ cùng Triệu Hướng Thiên song song phun ra một đống máu, liên tiếp lui về phía sau mấy trăm trượng mới dừng lại. Lại nhìn giờ phút này Lôi Hổ, lúc trước suy yếu không còn sót lại chút gì, một thân khí thế cường hành đến cực điểm. Hắn lau máu trên khóe miệng, đem Triệu Hướng Thiên trước đó lời nói, không sót một chữ nguyên thoại hoàn trả, có phải hay không thật bất ngờ. Triệu Hướng Thiên mặt trầm như nước. Hắn có Hoàng Kim Thương, người này có Cửu Trọng Kiếm. Hắn có Thượng Vị Thần Giáp, người này cũng có Cửu Trọng Thần Giáp. Hắn mở ra Kim Quan Thuật, người này cũng mở ra Lôi Độn Chi Thuật. Tốt a. Vậy thì lộ ra Thất Thiên Trượng Khí Hải lá bài tẩy này, cái này luôn có thể kết thúc chiến đấu đi. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, đối phương thế mà cũng có. Lần này lại một lần đảo ngược, nhưng hắn cơ hồ đã tiến vào sụp đổ phát cuồng biên giới. Ngươi không phải nói, còn có một chương đòn sát thủ sao? Tới đi, lộ ra đến để cho ta nhìn xem đến tột cùng có nhiều người tiên. Lôi Hổ cười to. Cao hơn 2 mét thân thể cấp tốc tới gần, cảm giác gáp bách 10 phần, cựu trọng kiếm trong tay hắn, giống như đao mổ heo như thế, điên cuồng chém vào. Triệu Hướng Tiên không ngừng lùi lại. Phẫn nộ, biệt quất, không cam lòng, giống như thủy triều quét sạch thể xác tinh thần. Ngươi còn đang chờ cái gì? Lôi Hổ giống to, hai tay nắm lấy cựu trọng kiếm, đột nhiên bổ tới. Triệu Hướng Tiên tại chỗ giống như một cái đạn tháo, vang một tiếng nện vào phía dưới sông núi. Lại không lộ ra ngươi đòn sát thủ, ngươi liền phải chết. Lôi Hổ cười to, tựa như hóa thành một đầu cuồng bạo dã thú, mang theo quần quần hung uy, lao xuống mà đi. Trong tay cựu trọng kiếm cũng tiến vào trạng thái khôi phục, kiếm khí gào thét, dọc đường hư không như mặt gương giống như điên cuồng phá toái. Phong Cửu Thiên nằm tại vũng máu, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm nhận được Lôi Hổ mang tới cảm giác nguy cơ, hai đầu lông mày hiện lên một vệt dãy rủa. Đảo mắt công phu, hắn liền đột nhiên mở mắt ra, không chút do dự theo càn khôn giới bên trong, lấy ra một cái đan dược, bỏ vào trong miệng. Kia rõ ràng là một cái trung bị phá thần đan. Chương 2654, Liều mạng, bên trong, chương 2654, Liều mạng, bên trong, phá thần đan vào miệng tan đi. Một cỗ năng lượng bàng bạc ở trong cơ thể hắn nổ tung, giống như thủy triều hướng toàn thân quần quần mà đi. Bất quá thoáng qua ở giữa, tu vi khí tức tiêu thăng đến ngũ cảnh. Lôi Hổ, Triệu Hướng Tiên gào thét, bị máu tươi nhiễm đỏ tóc dài, tại sao lưng là vũ. Hắn một trường bố hướng mặt đất, vang một tiếng vang thật lớn, cả người trong nháy mắt bật lên, Hoàng Kim Thương chán phóng vạn trượng thần quang, đón lấy đánh tới cựu trọng kiếm. Bang! Thần uy gào thét, bốn phía sông núi sụp đổ một mảng lớn, khói bụi cuồn cuộn. Lôi Hổ thân thể run lên, phun ra một búng máu, như đạn pháo không bị khống chế bay tứ tung ra ngoài. Thật vất vả giữ vững thân thể, Lôi Hổ nửa quỳ tại hư không, ho ra mấy ngụm máu, ngẩng đầu nhìn Triệu Hướng Thiên, đây chính là ngươi đòn sát thủ. Triệu Hướng Thiên mắt điếc hai ngơ, khuôn mặt lạnh lùng tới cực điểm, như một tôn sắt thần giống như khí thế hung hăng thẳng hướng Lôi Hổ. Ngươi tại khôi hài sao? Phá thần đan cũng có thể trở thành đòn sát thủ. Lôi Hổ cười ha ha một tiếng, đưa tay vung lên, một cái nắm đấm giống như lớn hộp ngọc xuất hiện, bên trong thình lình cũng có một cái phá thần đan. Không chút do dự, hắn một phát bắt được phá thần đan, ném vào miệng bên trong, một thân tu vi khí thế trực tiếp tiêu thăng đến ngũ cảnh. Tiếp lấy, hắn ôm đồm lấy cựu trọng kiếm, như một đầu phát cuồng châu rừng, lôi cuốn lấy lôi đỉnh chi lực, hướng Triệu Hướng Thiên phóng đi. Trong chốc lát, hai người gặp nhau, hai đại thần khí va chạm lần nữa cùng một chỗ. Hai người thân thể song song rung động, đồng thời phun ra một búng máu, liên tiếp lui về phía sau. Liền cái này, ngay cả ta đều đánh không lại, ngươi dựa vào cái gì đi khiêu chiến con sen? Lôi Hổ cùng thiếu. Mặc dù đã vết thương chồng chất, nhưng Lôi Hổ vẫn như cũ như thần ma giống như dũng không thể đỡ, toàn thân chiến ý ngập trời, lại một bước nhảy lên thật cao, hai tay nắm chặt cựu trọng kiếm chém tới. Triệu Hướng Tiên nhìn qua đánh tới Lôi Hổ, vẻ mặt đông nhiên trước nay chưa từng có bình tĩnh, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, rất khó đối phó, nhưng thật không tiện, một trận chiến này người thắng, nhất định là ta. Rất muốn nhìn ta đòn sát thủ đúng không, hiện tại ta giống như ngươi mong muốn. Từng mảnh khí huyết, theo Triệu Hướng Tiên thể nội mãnh liệt mà ra, hội tụ ở mi tâm, ngưng tụ thành một cái huyết hồng sắc khô lâu ấn ký. Nhìn thấy bộ xương này ấn ký, Tiêu Linh Nhi lập tức không khỏi nhíu mày. Cũng liền tại cái này ấn ký xuất hiện một mấy mắt, lúc trước mới đột phá ngũ cảnh trung vị thần Triệu Hướng Tiên, tu vi lại một lần nữa điên cuồng tiêu thăng. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, tu vi của hắn liền bước vào lục cảnh. Không nhìn lầm, chính là lục cảnh. Tu vi trực tiếp nghiền ép Lôi Hổ. Đây chính là ta đòn sát thủ. Làm ta lộ ra chương này đòn sát thủ, vậy thì mang ý nghĩa, hôm nay không chỉ là ngươi, Phong Cửu Tiên, Sở Vân Dao, bao quát không hề lộ diện Tiêu Linh Nhi cùng Mộ Dung Vân Đoan bọn người, đều phải chết. Triệu Hướng Tiên trong mắt sát cơ bạo dũng, một bước đón lấy Lôi Hổ, Hoàng Kim Thương vung lên, cùng cựu trọng kiếm ầm vang chạm vào nhau. Lôi Hổ cánh tay run lên bần bật, tại chỗ ra chóc thịt bong, máu tươi chảy ngang, cựu trọng kiếm cũng theo đó rời khỏi tay, hướng nơi xa bay đi. Lục cảnh, Lôi Hổ con ngươi co rụt lại, như thiểm điện lùi lại, nhìn chằm chằm Triệu Hướng Thiên mi tâm bên trên khô lâu ẩn ký, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên nghi ngờ. Phía dưới Phong Cửu Thiên, Sở Vân Dao cũng không khỏi nhíu mày. Điền Nguyên cùng những cái kia danh nhân đường đệ tử thì nhao nhao vẻ mặt chấn kinh. Vạn bạn không nghĩ tới, Triệu Hướng Thiên còn nắm giữ lấy như thế cường đại thủ đoạn. Phong Cửu Thiên hít thở sâu một hơi, "Triệu Hướng Thiên, ngươi rốt cục bại lộ a?" Triệu Hướng Thiên tối đầu nhìn xem Phong Cửu Thiên. Phong Cửu Thiên giễu cợt, "Ta liền nói ngươi vì cái gì chậm chạp không mở ra cái này cái gọi là đòn sát thủ." hóa ra là không dám, bởi vì một khi lộ ra cái này đòn sát thủ, liền sẽ bại lộ ngươi cùng Liễu gia quan hệ. Triệu Hướng Tiên trầm mặc không nói. Phong Cửu Thiên nhìn về phía những cái kia danh nhân đường đệ tử, chư vị, các ngươi hẳn còn chưa biết ta, này thuật tên là huyết tế thuật, là Liễu gia gia truyền tuyệt học, thần cấp phụ trợ thần thuật, có thể tạm thời tăng lên một cái tiểu cảnh giới tu vi. Ba mươi mấy danh nhân đường đệ tử vẻ mặt kinh hãi. Liễu gia gia truyền tuyệt học, làm sao lại xuất hiện tại Triệu Hướng Tiên trên thân? Chẳng lẽ? Không sai. Triệu Hướng Tiên sớm đã cùng Liễu gia cấu kết, hắn cho các ngươi phá thần đan, trung vị thần khí, đều đến từ Liễu gia. Cái này huyết tế thuật chính là bằng chứng. Phong Cửu Thiên cười lạnh. Những cái kia danh nhân đường đệ tử, nghe xong Triệu Hướng Thiên cùng Liễu gia cấu kết, lập tức không khỏi bối rối một đoàn. Liễu gia hiện tại chính là chuột chạy qua đường người người kêu đánh, cho nên ai cũng không nguyện ý cùng Liễu gia dính líu quan hệ. Về phần Phong Cửu Thiên lời nói, bọn hắn không có chút nào hoài nghi. Bởi vì Liễu Như Yên trước kia là vị hôn thê của hắn, cho nên đối cái này huyết tế thuật, khẳng định so những người khác rõ ràng hơn. Ta cùng Liễu Như Yên đính hôn nhiều năm như vậy, Liễu gia cũng không có đem huyết tế thuật truyền thụ cho ta, bây giờ lại truyền thụ cho ngươi. Xem ra ngươi cùng Liễu gia quan hệ không phải bình thường a. Phong Cửu Thiên ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem Triệu Hướng Thiên. Triệu Hướng Thiên cười lạnh, thu hồi ánh mắt, nhìn xem đối diện toàn thân máu tươi lôi hổ, tiếp tục giữa chúng ta chiến đấu a. Bá. Lục cảnh tốc độ nhanh như tiềm điện, chớp mắt không đến liền giết tới lôi hổ trước người, hoàng kim thương bộc phát ra chói mắt kim quang, bang một tiếng đánh vào lôi hổ trên ngực. Cửu trọng thần giáp lúc này liền vỡ ra từng đầu khe hở. Mặc dù thần giáp chặn hoàng kim thương phong mang, nhưng lại ngăn không được kia cường đại lực trùng kích, lôi hổ há mồm phun ra một đốm máu, nơi ngực xương cốt phá toái, như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài. Thậm chí trái tim đều đã vỡ tan. Máu tươi ngăn không được theo khóe miệng chảy xuôi mà ra. Ca Lôi Tiểu Thiền mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ngồi trên ghế nằm Tô Phàm bốn người, giờ phút này cũng không khỏi nhíu chặt lông mày. Cái này huyết tế thuật thực sự quá ngoài ý muốn, giết tất cả mọi người một cái trở tay không kịp. Cũng bạn không nghĩ tới, Liễu gia đã điên cuồng đến nước này, càng đem tuyệt học gia truyền, truyền thụ cho Triệu Hướng Tiên người ngoài này. Lôi Hổ, ngươi không phải rất hưởng thụ chiến đấu? Rất ưa thích chiến đấu. Đến đánh với ta một trận a. Thưa không. Triệu Hướng Tiên cười lạnh không thôi. Hoàng Kim Thương lần nữa đánh phía Lôi Hổ tim. Lôi Hổ lại một lần bị đánh bay. Nơi ngực, cựu trọng thân giáp vết rách càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, như là một cái vết nhân. Ngươi thế nào rồi? Vì cái gì không hoàn thủ? Tu vi của ta bây giờ, bất quá chỉ là cao hơn ngươi một cái tiểu cảnh giới mà thôi, không đến nỗi ngay cả sức phản kháng đều không có chứ. Vẫn là nói, nhìn thấy ta mở ra huyết tế thuật, ngươi đã lâm vào tuyệt vọng, đã đánh mất đánh với ta một trận dũng khí. Triệu Hướng Tiên ha ha cười to một tiếng. Hoàng Kim Thương khôi phục. Đúng vậy. Trước đó không có khôi phục, bởi vì muốn tiết kiệm thần lực. Giang giác. Theo khôi phục Hoàng Kim Thương đánh tới, hơn nữa là lần nữa đánh phía Lôi Hổ tim, rời ra phá toái cựu trọng thần giáp, lúc này liền phá vỡ một cái nắm đấm lớn lỗ thủng. Ngay sau đó, Hoàng Kim Thương liền xuyên qua Lôi Hổ trái tim, mang theo một mảng lớn máu tươi, mũi thương theo sau lưng xuất hiện. Tiếng mãnh liệt chỗ đau, nhường Lôi Hổ không khỏi ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ. Rất đau. Đêm đó tại Liên Hoa Phong, ngươi giết ta đường đệ Triệu Tử Kiệt thời điểm, hắn hẳn là cũng rất đau à. Nhưng lúc đó, ngươi có thể từng thủ hạ lưu tình. Triệu Hướng Tiên vẻ mặt vô cùng dữ tợn, trong ánh mắt tràn ngập hận ý, một quyền đột nhiên đánh phía Lôi Hổ phần bụng. Lôi Hổ tại chỗ liền mũi tên rời cùng, một tiếng ầm vang tiếng vang, nện vào nơi xa một toàn núi lớn. Mấy trăm trượng đại sơn ầm vang sụp đổ, quần quần khói bụi, bao phủ bát phương. Chương 2655, Liều mạng, hạ, chương 2655, Liều mạng, hạ, Ca Lôi Tiểu Thiền kinh hô, lo lắng hướng bên kia chạy tới. Vương Tiểu Thiên sững sờ, tiếp tục vươn tay, một phát bắt được Lôi Tiểu Thiền cổ tay, bình tĩnh một chút, ngươi đi cũng vô dụng, phải tin tưởng đại ca ngươi. Dù sao hắn là thiên kiêu bảng đệ nhất đệ tử thiên tài. Lôi Tiểu Thiền vẫn là nghe quyền, hai tay gắt gao giữ tại cùng một chỗ, ngẩng đầu nhìn kia mảnh phế tích. Không sai, đại ca là thiên kiêu bảng đệ nhất đệ tử thiên tài, tuyệt đối sẽ không bại bởi Triệu Hướng Thiên. Cùng thời khắc đó, Phong Cửu Thiên cũng quay đầu nhìn bên kia đại sơn. Lôi bố não, ngoại trừ ta, ngươi không thể thua cho bất luận kẻ nào, nhanh đứng lên à, bằng thực lực của ngươi, coi như Triệu Hướng Thiên nắm giữ huyết tế thuật, cũng làm theo có thể đánh bại hắn. Sở Vân Dao trong ánh mắt cũng tương tự có vẻ mong đợi. Các ngươi đang chờ mong cái gì? Thật sự cho rằng Lôi Hổ có thể chiến thắng hiện tại ta? Triệu Hướng Thiên đứng ở trên không, quan sát Phong Cửu Thiên hai người, trên mặt tràn ngập cười lạnh. Phong Cửu Thiên cười nhạt một tiếng, dựa mắt mà đợi. Đối Lôi Hổ có tuyệt đối tự tin. Ha ha, Triệu Hướng Thiên ngửa đầu cười to. Một đầu bị nhuộm đỏ máu phát, tại trong cuồng phong xoát xoát rung động. Triệu Hướng Thiên, ngươi có phải hay không đắc ý quá sớm? Đương nhiên. Một đạo trầm thấp như sấm rền thanh âm, theo khói bụi bên trong vang lên. Triệu Hướng Thiên tiếng cười im bặt mà dừng, tối đầu nhìn lại. Lôi Hổ mang theo khí tức kinh khủng, từng bước một đạp vào không trung, nơi ngực quả đấm kia lớn lỗ máu, máu tươi chảy ròng, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Nhưng hắn toàn thân tản ra một cỗ ngập trời chiến ý đấm máu đại thủ lăng không một chảo, rơi vào nơi xa trong núi cựu trọng kiếm phá không mà đến, rơi xuống trong tay hắn. Ngươi làm sao lại như thế xuẩn? Nếu như nằm tại phía dưới giả chết, nói không chừng còn có thể tránh thoát một kiếp, nhất định phải chạy đến khoe khoang. Xin hỏi đối mặt hiện tại ta, ngươi có khoe khoang tư cách? Triệu Hướng Thiên cầm trong tay hoàng kim thương, nộ sát mà đi. Lôi Hổ ăn vào một cái thần cấp chữa thương đan cùng hộ tâm đan, nhe răng cười một tiếng. Mặc dù ngươi bây giờ tu vi mạnh hơn ta một cái tiểu cảnh giới, nhưng đối mặt khôi phục cựu trọng kiếm, ngươi cũng tương tự muốn khôi phục hoàng kim thương mới được. Bang! Cựu trọng thiên không giữ lại chút nào khôi phục, bộc phát ra diệt thế phong mang, mang theo quần quần lôi đỉnh, không chút gì né tránh nên đón. Ta có thất thiên trượng khí hải, sợ ngươi. Triệu Hướng Thiên gầm nhẹ, thần lực tràn vào hoàng kim thương, toát ra ánh sáng vô lượng. Một sát na, hai người giống như lưu tinh giống như đụng vào nhau. Phúc. Một mảnh máu tươi từ lôi hổ miệng bên trong cuồn phún mà ra. Theo sát, hắn lần nữa bị đánh bay, cánh tay rời ra pha toái. Nhưng lôi hổ nhìn như không thấy, càng dường như không cảm giác được đau nhức, giữ vững thân thể, lần nữa khôi phục cửu trọng kiếm đánh tới. Ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Triệu Hướng Thiên cũng điên cuồng khôi phục hoàng kim thương, khí thế hung hăng phóng đi. Phúc. Lôi hổ một mảnh máu tươi phun ra, lại một lần bị đánh bay. Rời ra pha toái cánh tay, cũng không nhận gánh nặng ầm vang nát bấy, máu nhuốm đỏ trường không. Thống khoái. Lôi hổ cùng thiếu. Tay phải mặc dù nát bấy, nhưng còn có tay trái. Mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng khí thế như hồng, hắn nâng lên tay trái, một phát bắt được cựu trọng kiếm, lại một lần nữa đánh tới. Lại lần nữa đánh bay. Lần nữa đánh tới. Hắn hoàn toàn chính là đang liều mạng. Một lần lại một lần. Tựa như một đầu đánh không chết dã thú. Mặc dù Triệu Hướng Thiên toàn bộ hành trình chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng đối mặt giờ phút này lôi hổ, nội môn nhịn không được hãi hùng kết vía. Trước kia hắn cũng cùng lôi hổ đọ sức qua, nhưng đọ sức chung quy là đọ sức, căn bản là không có cách cùng hiện tại trận này sinh tử chi chiến so sánh. Lôi hổ bất tử, tương lai chắc chắn trở thành hắn cả đời chi địch. Lôi hổ, ta vì ngươi đưa tang. Triệu Hướng Thiên gào thét, trong mắt bắn ra lấy ngập trời sát khí, hoàng kim thương ném mạnh mà ra, chán phóng quang huy rực rỡ, tựa như một vòng kim sắc mặt trời, hướng lôi hổ nổ sát mà đi. Triệu Hướng Thiên, ngươi không có bản lĩnh này, ta nói. Lôi hổ giống to. Cửu trọng kiếm cũng chấn động mạnh một cái, theo trong tay hắn bay ra, mang theo một mảnh diệt thế giống như kiếm khí thủy triều, cùng hoàng kim thương ầm vang gặp nhau. Nơi này, trong nháy mắt liền bị kim quang cùng lôi quang bao phủ, hư không từng mảng lớn sụp đổ, cuồng phong quét sạch bát phương, sông núi phá hủy, đại địa luôn xuống. Cự ưng phong cũng tại trong một tiếng nổ vang, bị san thành bình địa. Phong Cửu Thiên bọn người nhao nhao lui lại, không có chú ý tới ở đằng kia khói bụi bên trong, có một cái thân ảnh màu đen, theo sụp đổ cự ưng phong, biến mất tại sâu trong lòng đất. Không đúng, không chỉ một cái, là ba đạo thân ảnh. Không chung. Hai đại thần khí căng thẳng không đến hai hơi, cửu trọng kiếm liền bị hoàng kim thương kia kinh khủng thần uy đánh bay, rơi vào nơi xa đại địa. Theo sát, hoàng kim thương như hóa thành một đầu hoàng kim cự long, nát bấy trời cao, đánh vào lôi hổ trên thân. Lôi hổ tại chỗ một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người như diều bị đứt dây, vô lực hướng về sau phương đại địa rơi xuống. Ta không tin, ngươi còn không chết. Triệu Hướng Thiên nói nhỏ. Sau một khắc, trong cổ họng hắn cũng tuôn ra một mảng lớn máu tươi, lúc này liền vô lực ghé vào hư không. Một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác suy yếu, quét sạch thể xác tinh thần. Thân thể liền phảng phất bị rút sạch như thế, liền đứng lên khí lực đều không có. Chỗ mi tâm khô lâu ẩn ký, cũng theo đó tiêu tán. Tu vi trở lại ngũ cảnh. Triệu sư minh thần lực, giống như đã tiêu hao hầu như không còn. Một cái danh nhân đường đệ tử nói nhỏ. Đại chiến lâu như vậy, thần lực tiêu hao hầu như không còn cũng bình thường. Điền Nguyên mắt nhìn Triệu Hướng Thiên, lại quay đầu nhìn về phía lôi hổ. Người này cũng thật sự là mạnh ngoại hạng. Triệu Hướng Thiên mở ra huyết tế thuật, tu vi tăng lên tới lục cảnh. Nhưng mà lôi hổ lại bằng vào ngũ cảnh tu vi, để mà mệnh liều mạng phương thức, mạnh mẽ hao hết Triệu Hướng Thiên thần lực. Dù cho cuối cùng thua với Triệu Hướng Thiên, cũng có thể nói một câu, tuy bại nhưng linh. Lại nhìn lôi hổ, bay một tiếng, hắn rơi xuống trên mặt đất. Tay trái cũng đã lúc trước giao phong bên trong nát bấy. Trên người cựu trọng thần giáp, ngoại trừ nơi ngực lỗ thủng lớn, địa phương khác giờ phút này cũng là rời ra pha toái. Máu tươi theo cựu trọng thần giáp khe hở, không ngừng chảy ra đến, dưới thân mặt đất cấp tốc nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Nhưng là, cứ việc bị thương nặng như vậy, thậm chí có thể nói cơ hồ đã không có nửa cái mạng, nhưng lúc này hắn nhìn lên bầu trời, nhuốm máu trên mặt lại hiện ra vẻ tươi cười. Chỉ nghe hắn chậm rãi phun ra ba chữ, ta thắng. Mặc dù rất suy yếu, nhưng thanh âm vẫn là như vậy to. Ghé vào không trung Triệu Hướng Thiên, rõ ràng nghe được ba chữ này, cúi đầu nhìn xem lôi hổ, ngươi thắng. Đúng vậy, ta thắng. Coi như ngươi nắm giữ thượng vị thần khí cùng thượng vị thần giáp, coi như ngươi ăn vào trung vị phá thần đan, đột phá tới ngũ cảnh, coi như ngươi đạt được liễu gia huyết tế thuật, đem tu vi tăng lên tới lục cảnh, nhưng cuối cùng vẫn là ta thắng. Lôi hổ nói rất chậm, nhưng mỗi một chữ đều âm vang hữu lực. Không ngừng Triệu Hướng Thiên nghe được, Phong Cửu Thiên, Sở Vân Giao, Điền Nguyên cùng những cái kia danh nhân đệ tử cũng nghe tới. Hắn đều đã biến thành dạng này, thế nào còn nói chính mình thắng? Sẽ không bị đánh choáng váng, bắt đầu nói mê sảng đi. Có người nhíu mày, nhưng mà lúc này, Phong Cửu Thiên tiếng cười vang lên, hắn đúng là thắng. Đại gia lại nhìn về phía Phong Cửu Thiên, bao quát Sở Vân Giao, hắn đến cùng chỗ nào thắng? Ngươi xem một chút hắn hiện tại dạng như vậy, cùng một đầu chó chết khác nhau ở chỗ nào? Người thắng là ta. Triệu Hướng Thiên sắc mặt tái nhợt gầm nhẹ. Ngươi? Phong Cửu Thiên đánh giá Triệu Hướng Thiên, lắc đầu, ta quá rõ ràng lôi hổ thực lực, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng chiến thắng hắn. Thậm chí liền xem như ta, nếu như không phải là bởi vì trở thành cung chủ thân truyền đệ tử, đạt được thượng vị thần khí cùng thần quyết, muốn đánh bại hắn cũng khó như lên trời. Triệu Hướng Thiên ánh mắt run lên, không khỏi lần nữa nhìn về phía lôi hổ, cái này nơi nào có thắng bộ dáng. Có thể Phong Cửu Thiên lời nói, hắn lại không dám không tin. Chương 2656, sụp đổ Triệu Hướng Thiên. Chương 2656, sụp đổ Triệu Hướng Thiên. Nằm dưới đất lôi hổ, cố gắng trở mình, đầu chạm đất, hai chân uốn lượn dùng sức, chậm rãi đứng lên. Hắn lung la lung lay đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Triệu Hướng Thiên. Có phải hay không muốn biết ta đến cùng chỗ nào thắng? Triệu Hướng Thiên gật đầu, cũng tốn sức theo hư không đứng lên. Chớ nóng đội, lập tức ngươi liền sẽ biết. Lôi hổ đốt chân, dẫm lên hư không, từng bước một đạp vào không trung. Mặc dù lão đảo muốn ngã, dường như gió thổi qua sẽ ngã xuống đi, nhưng hiện ra nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạ. Trừng lớn con mắt của ngươi, cho ta nhìn kỹ. Theo Lôi Hổ tiếng nói rơi xuống đất, một cỗ lôi nguyên tố thần lực, giống như thủy triều theo thể nội quần quần mà ra. Triệu Hướng Tiên trợn mắt tròn xoe. Kia ba mươi mấy danh nhân đường đệ tử, cũng nao nao vẻ mặt khó có thể tin. Liên Triệu Hướng Tiên thần lực đều đã hao hết, vì cái gì một mực ở vào bị đánh trạng thái Lôi Hổ còn có thần lực? Chẳng lẽ Điền Nguyên dường như nghĩ đến cái gì, thân thể chấn động mạnh một cái, hắn là 8000 trượng khí hải. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Không sai, chỉ có lời giải thích này mới có thể nói thông. Không thể tưởng tượng nổi, người này thế mà mở ra 8000 trượng khí hải. 8000 trượng. Ha ha, nếu quả như thật cho rằng như vậy, vậy các ngươi cũng quá coi thường Lôi Vô Não. Phong Cửu Thiên lắc đầu cười một tiếng. Đại gia lại nhao nhao nhìn về phía Phong Cửu Thiên. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Lôi Hổ Lôi Hải không ngừng 8000 trượng? Không sai. Phong Cửu Thiên gật đầu, Lôi Hổ khí hải, tốc đạt 9000 trượng, khoảng cách trong truyền thuyết vạn trượng khí hải, cũng chỉ có cách một bước. Nghe nói như thế, người ở chỗ này thể sát tinh thần câu chiến, ngẩng đầu nhìn từng bước một hướng Triệu Hướng Thiên đi đến Lôi Hổ, trong ánh mắt tràn ngập e ngại. Vạn bạn không nghĩ tới đúng là Cửu Thiên Trượng khí hải, xem ra bọn hắn vẫn là coi thường vị này thiên kiêu bảng đệ nhất đệ tử thiên tài. Đồng thời, Triệu Hướng Thiên cũng như sấm sét giữa trời quang, đây không phải là thật, ta không tin. Cho dù là 8000 trượng khí hải, hắn đều không thể tiếp nhận, chớ nói chi là 9000 trượng. Nguyên bản hắn coi là Lôi Hổ khí hải cùng thường nhân như thế, cho nên khi hắn lộ ra chính mình thất thiên trượng khí hải lúc, liền cho rằng thắng lợi nắm chắc. Không phải từng muốn đối phương cũng nắm giữ vượt qua thường nhân khí hải. Tốt a, điểm này hắn cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận, dù sao Lôi Hổ là thiên kiêu bảng đệ nhất thiên tài. Thế là hắn mở ra mạnh nhất đòn sát thủ huyết tế thuật, cái này luôn có thể đánh bại Lôi Hổ đi. Cuối cùng cũng xác thực như ước nguyện của hắn, mở ra huyết tế thuật, tu vi tăng lên lục cảnh, toàn bộ hành trình để ép Lôi Hổ đánh, thậm chí cơ hồ đem Lôi Hổ đánh phế. Cho đến Lôi Hổ ngã xuống, hắn lần nữa coi là thắng lợi là thuộc về mình, đồng thời cũng coi là Lôi Hổ khí hải nhiều nhất giống như hắn đều là 7000 trượng. Thật không nghĩ đến một cái chớp mắt lại toát ra một cái 9000 trượng, cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận? Không tin. Lôi Hổ dừng ở Triệu Hướng Tiên đối diện hư không, Lôi nguyên tố thần lực phóng lên tận trời, ngự lôi thần quyết ba thức, long tượng, lôi ngục, lôi phạt, đồng loạt hiển hóa tại thế, lôi đỉnh chi uy gào thét bát phương. Triệu Hướng Tiên ngẩng đầu nhìn ngự lôi thần quyết ba thức, không khỏi đau thương cười một tiếng, sự thật đã bày ở trước mắt, không thể kìm được hắn không tin. Có hoàng kim thương cùng hoàng kim giáp lại như thế nào? Có huyết tế thuật lại như thế nào? Không có thần lực, mọi thứ đều là uổng công. Hiện tại đối mặt cái này ngự lôi thần quyết ba thức, hắn đã mất sức tái chiến. Đúng vậy, hắn bại. Có nhiều như vậy cường đại thủ đoạn, hắn vẫn là bại bởi Lôi Hổ. Liên Lôi Hổ đều không thể chiến thắng, còn vọng tưởng đi khiêu chiến Phong Cửu Thiên, thật sự là buồn cười a. Hắn chính là một cái để cho người ta làm trò hề cho thiên hạ thằng hề. Ngươi lời này, chỉ xứng làm lão nhị. Lôi Hổ hét to. Ngự lôi thần quyết ba thức ầm vang mà rơi. Triệu Hướng Thiên phun ra một búng máu, trong nháy mắt liền bị đánh vào phía dưới đại địa, lôi đỉnh chi lực đem nó bao phủ. Ngươi cho rằng kết thúc? Không có. Chỉ dựa vào ngự lôi thần quyết ba thức lực sát thương, căn bản là không có cách đánh vỡ Triệu Hướng Thiên trên người hoàng kim thần giáp. Theo Lôi Hổ tâm niệm vừa động, không có vào nơi xa đại địa cửu trọng kiếm, bang một tiếng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo hỏa sợ, sát na vạch phá bầu trời, lơ lửng tại Lôi Hổ trên đỉnh đầu. Lôi nguyên tố thần lực như là thác nước, tràn vào cửu trọng kiếm. Một cỗ diệt thế thần uy bộc phát. Triệu Hướng Thiên, mang theo dã tâm của ngươi, xuống địa ngục a. Lôi Hổ ngửa mặt lên trời vừa hô. Ầm vang, cửu trọng kiếm xé rách trường không, mang theo hủy thiên diệt địa phong mang, hướng Triệu Hướng Thiên đánh tới. Triệu sư minh sắp xong rồi. Những cái kia danh nhân đường đệ tử nói nhỏ, coi như Triệu Hướng Thiên hiện tại tự bạo thần cách, cũng không làm nên chuyện gì. Lôi Hổ cựu trọng thần giáp, tuy nói hiện tại tàn phá không chịu nổi, nhưng còn có nhất định năng lực phòng ngự. Hơn nữa còn có Phong Cửu Thiên cùng Sở Vân Dao, hai người bọn họ khẳng định sẽ bảo hộ Lôi Hổ. Cho nên vị này tiên tiêu bảng thứ hai yêu nghiệt đệ tử đã đi hướng diệt vong. Bất quá, Phong Cửu Thiên cùng Sở Vân Dao cũng không dám chủ quan. Thậm chí giờ phút này, bọn hắn trước nay chưa từng có cảnh giác, bởi vì bọn hắn biết, Triệu Hướng Thiên còn cất giấu Liêu gia người. Liêu gia tại Triệu Hướng Thiên trên thân bỏ ra lớn như thế bốn liếng, cho nên chắc chắn sẽ không tùy tiện để hắn chết đi. Quả nhiên, ngay tại cửu trọng kiếm sắp giết tới Triệu Hướng Thiên trước người lúc, hai đạo tiếng kiếm reo đông nhiên vang vọng trời cao. Theo sát, chỉ thấy một đỏ một trắng hai đạo lưu quang như thiểm điện phá không mà đến, cùng nhau đánh phía cửu trọng kiếm. Một tiếng vang thật lớn, cửu trọng kiếm đánh bay. Kia hai đạo lưu quang cũng dừng lại, hiển hóa ra chân thân. Rõ ràng là hai thanh tế kiếm, một thanh toàn thân xích hồng, một thanh trắng loáng như ngọc, thần quang lấp lóe, đều tản ra thượng vị thần khí kinh khủng chi uy. Lại xuất hiện hai kiện thượng vị thần khí. Mọi người nhìn kia hai thanh tế kiếm, ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Sở Vân Dao cùng Phong Cửu Thiên nhìn nhau, hướng hai thanh tế kiếm bay tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hai nữ tử nện bước chân nhẹ nhàng, từng bước một hướng bên này đi tới. Hóa ra là Thi Tử Nguyệt cùng Yến Tố Tố. Không nghĩ tới các nàng cũng đã cùng Triệu Hướng Thiên liên thủ. Nơi xa đỉnh núi, Lôi Tiểu Thiền nhíu lại đẹp mắt lông mày. Thi Tử Nguyệt, Yến Tố Tố, danh tự này giống như có chút quen hay. Tô Phạm gãi cái hót. Đúng rồi, nghĩ tới ba ngày trước đi Cự Mãng Phong tìm Sở Vân Giao thời điểm, Sở Vân Giao từng đề cập tới hai người này, một cái thiên tiêu bảng thứ ba, một cái thiên tiêu bảng thứ tư. Lần này thí luyện đối thần nữ chi vị, hai nữ cũng là nhất định phải được. Lý Hữu Đức bước cằm, dáng dấp vẫn rất xinh đẹp. Vương Tiểu Thiên cười hắc hắc, là tiểu mà ta yêu thích, ta quyết định, nhưng không chờ hắn nói xong, Lôi Tiểu Thiền tức giận quay đầu nhìn hắn chằm chằm, ngươi thích gì? Quyết định cái gì? Vương Tiểu Thiên nụ cười cứng đờ, trong mắt có hơi hơi chuyện, bản soái ca quyết định, cùng với các nàng thế bất lưỡng lập. Lôi Tiểu Thiền theo trong lỗ mũi hừ khẩu khí, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, nếu để cho ta phát hiện ngươi ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, ta một cái kéo cho ngươi răng rác. Không có. Vương Tiểu Thiên bồi cười. Ai? Cái này tìm vị hôn thê kết quả a? Chuyện gì đều muốn trông coi, chuyện gì cũng không thể làm. Thậm chí ngay cả nhìn nhiều những nữ nhân khác một cái, cũng có thể nên đón quặp cái lửa giận. Chờ một chút. Lôi Tiểu Muội, không đúng sao? Chúng ta còn giống như không có xác nhận quan hệ, ngươi dựa vào cái gì trông coi ta? Ta muốn kháng nghị. Vương Tiểu Thiên kêu to. Kháng nghị vô hiệu. Lôi Tiểu Thiền vẫn chưa trả lời, Tô Phàm, Lý Hữu Đức, Tiểu Phong Tử liền vượt lên trước một bước giống lên, trong ánh mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Chương 2657, lấy một đích hai, bên trên, chương 2657, lấy một đích hai, bên trên, Tiến Tố Tố mặt trứng lỗng, có hai cái lúm đồng tiền nhỏ, tóc xanh như suối, da thịt trắng loáng hiện ra con trạch, một bộ vàng nhạt váy dài không nhiễm trần thế, sấn thác hoàn mỹ dáng người. Thi Tử Nguyệt cao gầy linh lung, sa mỏng váy tím theo gió phiêu lãng, một đôi như bảo thạch con ngươi màu tím, lộ ra linh hoạt kỳ ảo chi khí. Trên vai thơm lông sù màu trắng tiểu điêu chi chi kêu to, linh động đôi mắt quét mắt ở đây mỗi người. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, con của nó bên trong hiện ra đáng sợ hung quang. Hai người đi đến Triệu Hướng Thiên bên cạnh, nhìn xem máu me đồng địa, ánh mắt vô thần Triệu Hướng Thiên, trong mắt hiện ra một tia đồng tình. Có nhiều như vậy cường đại thủ đoạn, kết quả còn thua ở Lôi Hổ trong tay, không cần nghĩ cũng biết, một trận chiến này đối Triệu Hướng Thiên đã kích lớn bao nhiêu. Đoán chừng coi như sống sót, sau này khả năng cũng biết từ đây không gượng dậy nổi. Tiến Tố Tố quay đầu nhìn về phía Điền Nguyên bọn người, các ngươi đứng tại bên kia làm gì? Còn không mau tới mang Triệu Sư Minh đi nghỉ ngơi chữa vết thương. Lập tức tới, lập tức tới. Điền Nguyên lấy lại tinh thần, như thiểm điện cướp tới Triệu Hướng Thiên trước người, "Triệu Sư Minh, ngươi thế nào?" Triệu Hướng Thiên không có trả lời, vô thần nhìn lên bầu trời. Điền Nguyên tiếp tục nói, "Triệu Sư Minh, ngươi chưa thu hồi Hoàng Kim Thần Giáp, để cho ta nhìn xem thương thế của ngươi." Triệu Hướng Thiên như cũng không lên tiếng, tâm niệm hơi động một chút, Hoàng Kim Thần Giáp cùng Hoàng Kim Thương song song biến mất tại khí hải. Làm Hoàng Kim Thần Giáp biến mất, nhìn xem Triệu Hướng Thiên thương thế trên người, mặc kệ là Điền Nguyên, vẫn là Yến Tố Tố cùng Thi Tử Nguyệt, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bị thương thật nặng, toàn thân trên dưới không có một chỗ là hoàn chỉnh. Thể nội xương cốt không biết rõ đã đứt gãy nhiều ít, máu tươi không cầm được lưu. Thức hải cùng khí hải cũng đều che kín vết rách, tiến vào nát bấy biên giới. Nếu như không phải Hoàng Kim Thần Giáp bảo hộ lấy hắn, lúc trước 100% sẽ chết tại Lôi Hổ Ngự Lôi Thần Quyết phía dưới. Điền Nguyên lấy ra các loại đan dược, một mạch nhét vào Triệu Hướng Tiên miệng bên trong, sau đó liền ôm Triệu Hướng Tiên, quay người rời đi. Chạy đi đâu? Lôi Hổ hét to. Cửu Trọng Kiếm khôi phục, mang theo ngập trời phong mang, hướng Điền Nguyên cùng Triệu Hướng Tiên đánh tới. Điền Nguyên vẻ mặt giật mình, nhanh chân liền chạy. Cùng lúc đó, Thi Tử Nguyệt hai người ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Hổ, đôi mắt hàn quang phun trào. Hai thanh tế kiếm khôi phục, hóa thành hai đạo kinh hồng, sát na phóng lên tận trời. Âm vang một tiếng vang thật lớn, Cựu Trọng Kiếm lần nữa bị hai đại thần khí đánh bay ra ngoài. Lôi Hổ đánh giá hai nữ, đều là tứ cảnh tu vi. Hắn là ngũ cảnh. Ngũ cảnh không địch lại hai cái tứ cảnh. Cái này đủ để chứng minh, thực lực của hắn bây giờ cũng đã kém xa trạng thái đỉnh phong. Lôi Hổ sư minh, ngươi đã trọng thương, hai cái cánh tay cũng bị mất, ngay cả đứng đều nhanh đứng không yên, cũng đừng xính cứng rồi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Hai nữ một bước đạp vào không trung, đưa tay bắt lấy riêng phần mình thần khí, cũng không có bởi vì Lôi Hổ trọng thương liền thủ hạ lưu tình, lăng không nhất kiếm chém tới. Tương đạo kiếm khí hóa thành một mảnh sóng lớn, phô thiên cái địa hướng Lôi Hổ dũng mãnh lao tới. Lôi Hổ nhe răng cười một tiếng, tại Lôi Hổ trong từ điển liền không có nhận lấy cái chết hai chữ này. Cửu Trọng Kiếm bang một tiếng phóng lên tận trời, trôi nổi tại trước người. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa khôi phục Cửu Trọng Kiếm thời điểm, trong đầu đột nhiên truyền đến một cô mãnh liệt ngất cảm giác. Theo sát, kia cao hơn 2 mét thân thể liền vô lực mới ngã xuống. Cửu Trọng Kiếm thần quang cũng cấp tốc cảm đạm đi, theo Lôi Hổ cùng một chỗ hướng phía dưới đại địa rơi xuống. Lôi Hổ đã tới cực hạn, đã các nàng đã lộ diện, vậy kế tiếp cũng đến phiên ta đăng tràng. Sở Vân Giao một bước lướt lên không trung, tứ cảnh tu vi khí thế như núi lửa bộc phát giống như quần quần mà ra. Hỏa nguyên tố thần lực phun trào, phía trước hư không trong nháy mắt ngưng tụ ra vô số mũi tên lửa. Nàng ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, đầy trời mưa tên ầm vang mà động, cùng hư không ma sát khoe khoang tải giỏi gai sắt hai tiếng rít, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng kiếm khí kia thủy triều. Ầm ầm, bang, nương theo lấy chấn thiên giống như tiếng vang, một cỗ hủy diệt tính chấn động lập tức ở vùng hư không này cuồn đã ra. Đồng thời, Phong Cửu Thiên vung tay lên, một mảnh thần lực phun lên không trung, tiếp được rơi xuống phía dưới Lôi Hổ cùng Cửu Trọng Kiếm. Tiếp lấy, kia thần lực liền nâng lấy Lôi Hổ, chậm rãi rơi vào Phong Cửu Thiên trước người trên mặt đất. Lôi Hổ cố gắng mở ra nặng nề mí mắt, "Con sen, ta có để ngươi hỗ trợ, xen vào việc của người khác, không giúp đỡ." Phong Cửu Thiên hừ lạnh, lấy ra các loại cứu mạng thần đan, ngồi xổm ở Lôi Hổ bên cạnh, há mồm. "Ta không." Lôi Hổ nghiêng đầu sang chỗ khác, "Muốn cho ta chịu ân huệ của ngươi, thiếu ngươi một cái nhân tình, không có cửa đâu. Đều nhanh chết người, còn bướng bỉnh cái gì?" Phong Cửu Thiên nâng lên một cái tay khác, một phát bắt được Lôi Hổ cái cằm, dùng sức đem Lôi Hổ mặt quay lại, sau đó liền đem trong tay đan dược bạo lực nhét vào Lôi Hổ miệng bên trong. "Ta là thương binh, ngươi không biết rõ nhẹ nhàng một chút." Lôi Hổ trợn mắt tròn xoe, còn có khí lực trừng mắt. vậy xem ra thương thế của ngươi cũng xác thực không nặng lắm. Như vậy đi, liền vất vả ngươi làm hạ đệm thịt, đứng lâu như vậy, hai cái đùi cũng thật mệt mỏi. Phong Cửu Thiên quay người một cái rắm, cố ngồi Lôi Hổ trên bụng, đưa tay nhẹ nhàng gõ bắp chân. Ôi nha, đau đau đau. Con sen, ngươi cố ý giày vò lão tử có phải hay không? Tin hay không lão tử tự bạo thần cách, cùng ngươi đồng quy vô tận. Lôi Hổ lúc đầu đều đã buồn ngủ, kết quả bị Phong Cửu Thiên như thế giày vò, tại chỗ đau đến nghe răng niết miệng. Muốn đánh người, nhưng làm sao đã mất đi hai tay. Muốn mắng người, lại không khí là gì, như muốn phát điên. Phong Cửu Thiên chế giễu, nhìn ngươi cũng là cao lớn thu kịch, thế nào cùng nương môn như thế yếu ớt. Ta giống nương môn, ta yếu ớt. Con sen, ngươi khinh người quá đáng. Lôi Hổ gào thét. Vốn là trọng thương trong người hắn, lại bởi vì giận dữ công tâm, tại chỗ một ngụm giận máu phun ra, ngất đi. Phong Cửu Thiên hơi sững sờ, đội vàng đứng dậy, đưa tay đặt ở Lôi Hổ trước mũi, thấy có hô hấp mới thở phào nhẹ nhõm. Thật muốn đem giá hỏa này làm tức chết, Lôi Tiểu Thiền khẳng định được đến tìm hắn liều mạng. Tiếp lấy, hắn vung tay lên, bố trí xuống một cái trượng lớn thần lực kết giới, bảo hộ lấy Lôi Hổ, liền ngẩng đầu nhìn về phía không trung chiến trường. Sở Vân giao tay áo đồng bền, tóc xanh bay múa, lấy lực lượng một người đối kháng hai đại thượng vị thần khí kiếm khí, trong lúc nhất thời lại không rơi vào thế hạ phong. Kia tựa như là vọng nguyệt tam thức, nghe nói là một loại sơ cấp thượng vị thần quyết, không hổ là thần nữ, liền thượng vị thần quyết đều có. Những cái kia danh nhân đường đệ tử nhìn qua Sở Vân Giao, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Căng thẳng một lát, đầy trời mưa tên toàn bộ tan rã, kiếm khí thủy triều cũng còn thừa không nhiều, còn sót lại kiếm khí thủy triều hướng Sở Vân Giao dũng manh lao tới. Nhưng đối với cái này, Sở Vân Giao nhìn như không thấy, không có phản kích, cũng không có tránh lui. Tại mọi người kia ánh mắt bất khả tư nghị hạ, kiếm khí mãnh liệt mà tới, cùng Sở Vân Giao ngọn lửa trên người váy dài lại va chạm ra chói mắt hỏa hoa. Tình huống như thế nào? Trên người nàng váy dài, vì cái gì có thể ngăn cản kiếm khí? Tô Phàm mấy người nhìn trợn mắt hốt hoồm. Mặc dù kiếm khí không có nhiều, nhưng này cũng là thượng vị thần khí kiếm khí, như thế nào một bộ y phục có thể ngăn cản? Đây không phải là bình thường quần áo. Lôi Tiểu Thiền đánh giá Sở Vân Giao trên người váy dài, kia là phượng linh ý điệp, thượng vị thần giáp, nghe nói là dùng hỏa loan lông vũ bệnh mà thành, nhẹ như lông hồng, tính chất mềm mại, cùng tơ lụa không khác. Chương 2658, lấy một địch hai, bên trong, chương 2658, lấy một địch hai, bên trong, Tô Phàm sững sờ. Hỏa loan lông vũ, còn có thể bệnh thành chiến ý điệp. Nếu là như vậy, tiểu gia hỏa thân làm thần thú bác phượng, chẳng lẽ có thể dùng nó lông vũ, vậy một cái phượng hoàng chiến thứ nhất. Mặc kệ là yêu thú, vẫn là hung thú, hay là thần thú, xương cốt, da lông, đều có thể dùng để chế tạo thần binh. Nhưng điều kiện tiên quyết là, muốn tu vi của bọn nó đủ cường đại. Lôi Tiểu Thiền giải thích. Tô Phàm nghe nói, đưa tay bước cằm, suy nghĩ lên. Đừng nói. Thật có thể dùng tiểu gia hỏa băng phượng lông thần, cho nàng dâu chế tạo một đầu băng kia váy dài, mặc vào khẳng định rất tốt. Không nên không nên. Tiểu gia hỏa biết điều như vậy hiểu chuyện, sao có thể xuống tay với nó đâu. Muốn tìm cũng phải tìm kiêm lịch tử. Lột nó thanh long bảy, chế tạo một bộ thanh long chiến giáp. Ngoại trừ lịch tử, còn có hỏa long, băng kỳ lân, kim thiểm, cửu đầu ma quyển, cửu đầu quỷ sư. Hắc. Đều là chế tạo thần giáp tài liệu tốt. Hắc xì. Nhật nguyệt cung. Cửu đầu quỷ sư mấy thú nhao nhao hắt cái xì hơi. Nha, chuyện ra sao? Chẳng lẽ có người tưởng niệm chúng ta? Sẽ không phải là ma đầu kia a? Đừng đừng đừng, nếu thật là ma đầu kia tưởng niệm chúng ta, kia chuẩn không có chuyện tốt. Nói không chừng lại nhớ bọn chúng thịt trên người, lập tức thịt rượu. Cùng lúc đó, nào đó một chỗ, một thanh niên hòa thượng xếp bằng ngồi dưới đất, chân trùng trục đầu chiếu lấp lánh, hắn hai mắt khép hở, toàn thân Phật quang bao phủ. Bên cạnh trên mặt đất còn nằm sấp một đầu tiểu thanh long. Đương nhiên, tiểu thanh long cũng hắt cái xì hơi. Nó mở mắt ra, vuốt vuốt cái mũi, khẳng định là lão cha cùng lão mụ đang nghi ta. Tiếp lấy nó nhìn một phía, ánh mắt ảm đạm, chết con lựa chọn, ngươi nói chúng ta lúc nào thời điểm khả năng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Thanh niên hòa thượng cười ha ha, tiểu thí chủ, nhập gia tùy tục. Ngươi ngoại trừ sẽ nói câu nói này, còn có thể nói điểm khác sao? Tiểu thanh long trợn mắt chừng một cái, tức giận đằng không mà lên, đôi rồng dùng sức gõ thanh niên hiền lành đầu trọc, như gõ như mõ, vang ầm ầm. A Di Đà Phật, lòng yên tĩnh, tự nhiên thanh. Một địa phương khác, một cái lớn chừng bàn tay tiểu bá vượng, mặt ủ mày trao nằm bên bờ hồ. Nước hồ thanh tịnh, sóng biết dập dờn. Mặt hồ mở mịt bốc lên, từng cái trắng loãng tiên hạt tại hồ nước trên không bay lượn, bày biện ra một bức như tiên cảnh mỹ lệ hình tượng. Tiểu Phượng Phượng, cái này quả ăn rất ngon, ngươi liền ăn một miếng đi. Bên cạnh có một cái tiểu nữ hài, 7-8 tuổi, đim hai cái bím tóc đuôi ngựa, tướng mạo luôn vui vẻ đáng yêu. Nàng tay nhỏ nắm lấy một cái đỏ rực quả. Nếu là có người tại cái này, khẳng định sẽ giật mình. Bởi vì cái quả này chính là chủ thần đan chủ yếu nhất lục đại dược liệu một trong, Phượng huyết quả. Có thể giờ phút này tiểu nữ hài liền cùng gặm bình thường hoa quả như thế, miệng vừa hạ xuống giòn. Ta không cần. Tiểu Băng Phượng lắc đầu, buồn bực không vui. Tiểu nữ hài nhìn xem tiểu Băng Phượng, mắt to đen nhánh ngủ sáng, kia muốn thế nào? Ngươi mới có thể mở tâm đâu. Ta muốn cha, muốn mẫu thân, muốn bản ca ca, tao bao ca ca, con lựa chọc ca ca, kiếm ca ca, còn có quỷ ca ca, xuân hổ ca ca. Bọn chúng tiểu băng phượng cảm xúc xa xút nói, trong hốc mắt nước mắt đỏ quanh. Tiểu nữ hài đưa tay đau lòng xoa tiểu băng phượng đầu, thoáng suy nghĩ một hồi, nếu không ta dẫn ngươi đi tìm bọn hắn. Thật. Tiểu băng phượng lập tức liền tinh thần tỉnh táo, như băng tinh như thế trong mắt, tràn ngập vui sướng. Xuyệt. Tiểu nữ hài dựng thẳng lên ngón tay nhỏ đặt ở bên miệng, làm cái thủ thế im lặng xuyệt, nhỏ giọng một chút, đừng bị những thị vệ kia nghe được. Tiểu băng phượng gật đầu như dã tỏi, vậy chúng ta lúc nào thời điểm đi? Tiểu nữ hài một bên gặm phượng huyết quả, một bên suy nghĩ, ta là thật muốn đi thế giới bên ngoài nhìn xem, nhưng ta có chút sợ.
Sợ cái gì?
Chẳng lẽ là sợ cha ta cha?
Đừng sợ, cha ta vừa bận rất tốt rồi, đối xử mọi người hiền lành, bình dị gần gũi, tâm địa thiện lương, tất cả mọi người xưng hô hắn đại thiện nhân.
Chờ nhìn thấy hắn thời điểm, ngươi khẳng định sẽ thích hắn.
Tiểu băng vượng hì hì cười nói, ta sợ cha ngươi làm gì?
Hắn tốt nhất đừng đến cho ta, dám đến cho ta, ta một quyền đánh chết hắn.
Tiểu nữ hải cơ nắm tay nhỏ, ra vẻ một bộ hung thần ác sát bộ dáng.
Vậy ngươi sợ cái gì?
Tiểu băng vượng hồng nghi.
Tiểu nữ hải chu miệng nhỏ, ta là sợ vụng trộm trốn đi, bị ca ca cùng tỷ tỷ phát hiện, đến lúc đó đánh ta, cho nên ta phải thi cho thật giỏi lo cân nhắc.
Không có việc gì, không nổi, ngươi từ từ suy nghĩ.
Tiểu băng vượng trong ánh mắt tràn đầy chờ mong.
Trấn ma quật.
Không trung.
Tại phượng linh y lìa bảo vệ dưới, Sở Vân Giao lông tóc không thương.
Nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn Thi Tử Nguyệt cùng Yến Tố Tố, các ngươi cùng lên đi, để cho ta nhìn xem, những năm này đã qua, các ngươi bây giờ có hay không khiêu chiến thực lực của ta.
Muốn đánh hay?
Không hổ là chúng ta Nhật Nguyệt cung thần nữ.
Được thôi, như ngươi mong muốn.
Chúng ta cũng đừng cùng Triệu Hướng Thiên như thế, chơi những cái kia loẹt loẹt đồ vật, trực tiếp khôi phục thượng vị thần khí, nhất quyết thắng bại.
Hai người không có giả mồm.
Thần lực quần quần mà ra, giống như thủy triều tràn vào hai thanh tế kiếm, thượng vị thần khí kinh khủng chi uy, sát na toàn diện bộc phát.
Tiếp lấy,
hai nữ thân ảnh khẽ động, tốc độ nhanh đến cực hạn, lưu lại từng đạo tàn ảnh, thẳng hướng Sở Vân Giao.
Sở Vân Giao vẻ mặt lạnh nhạt, vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng phun ra hai chữ:
"Lưu tinh."
Một mảnh hỏa nguyên tố thần lực, như quần quần hồng lưu không có vào thương khung.
Một cái mắt, toàn bộ thương khung liền biến thành một mảnh hỏa hồng, dường như dáng đỏ kinh khủng cảnh tượng.
Ầm ầm.
Sau một khắc,
một tiếng biết hai tiếng vang tại thương khung nổ tung.
Một cái to lớn lưu tinh xé rách tầng mây, hiển hóa tại trên trời cao, thiêu đốt lên lửa cháy hùng hực.
Từ xa nhìn lại, như một vòng mặt trời chói chang trên không, cực nóng nhiệt độ cao quét sạch dài vạn dặm không, phiến thiên địa này trong nháy mắt giống như biến thành một cái đáng sợ lò lửa lớn.
Vọng Nguyệt Tam thức thứ hai, Lưu Tinh.
Đây chính là chân chính thần quyết, lực sát thương hoàn toàn không thể so với thượng vị thần khí kém.
Một đám danh nhân đường đệ tử ánh mắt run rẩy.
Xem như Nhật Nguyệt cung thần nữ, lao tổ thân truyền đệ tử, quả nhiên không phải bọn hắn những này bình thường danh nhân đường đệ tử có thể so sánh.
Sở Vân Giao đứng yên tại không trung, Phượng Linh Ý đi theo gió phiêu lãng, màu bạc trắng sợi tóc trong gió nhảy múa, như một vị cửu thiên thần nữ hàng thế.
Nàng vẹn vẹn chỉ là mắt nhìn trên trời cao viên kia hỏa diễm lưu tinh.
Lúc này,
hỏa diễm lưu tinh ầm vang mà rơi, mang theo diệt thế giống như thần uy, hướng Thi Tử Nguyệt hai người trấn áp tới.
Hư không từng mảng lớn sụp đổ, từ phía dưới ngẩng đầu quan sát, giống như một bức trời sập cảnh tượng.
Thi Tử Nguyệt cùng Yến Tố Tố nhìn nhau, cầm trong tay thế kiếm, không chút gì tránh né nên đón.
Oanh!
Thoáng qua không đến, hai đại thần khí liền dẫn ngập trời phong mang, cùng hỏa diễm lưu tinh đụng vào nhau.
Một cỗ đủ để diệt thế chấn động, nhất thời như hồng lưu mãnh thú, hướng bốn phương tám hướng gào thét mà đi.
Đối mặt kia túc đạt ngàn trượng có thừa hỏa diễm lưu tinh, hai nàng giống như con kiến hơi nhỏ bé, nhưng mà thực lực lại cường hoành vô cùng.
Khổng lồ hỏa diễm lưu tinh bị cản lại, dừng ở không trung.
Theo sát,
hai nữ tướng xem một cái, trong tay tế kiếm thần quang đại phóng, chỉ nghe một thanh âm vang lên triệt chân trời kiếm minh, một đỏ một trắng hai đạo kiếm khí khổng lồ, nộp xuyên trạng, xuyên qua hỏa diễm lưu tinh, biến mất tại trời cao.
Răng rác một tiếng,
hỏa diễm lưu tinh lúc này liền chia năm xẻ bảy, cấp tốc tan rã.
Chương 2659, lấy 1 địch 2, hạ, chương 2659, lấy 1 địch 2, hạ. Đối với cái này,
Sở Vân Giao không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn.
Dù sao hai người đều là tứ cảnh tu vi, còn song song khôi phục thượng vị thần khí, liên thủ đánh tan thức thứ hai lưu tinh, không thể bình thường hơn được.
Đồng thời không có chút nào dừng lại, đánh tan hỏa diễm lưu tinh, hai người liền thẳng hướng Sở Vân Giao.
Hai đại thần khí kiếm khí phun trào, xé rách trường không, mắt thấy là phải giết tới Sở Vân Giao trước người, một vòng nguyệt nha đột nhiên xuất hiện.
Ngàn trượng có thừa,
toàn thân đỏ chót,
trôi nổi tại Sở Vân Giao trước người hư không, như một tòa nguy nga đại sơn, chắn hai đại thần khí.
Thức thứ ba, Vọng Nguyệt.
Khí thế kinh khủng ngập trời, so thức thứ hai lưu tình còn cường đại hơn, cơ hồ đã tới sơ cấp cùng trung cấp thượng vị thần quyết điểm tới hạn. Cho dù là Thi Tử Nguyệt cùng Yến Tố Tố liên thủ, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đánh vỡ Nguyệt Nha, giảng co không xong.
Không nghĩ tới ngươi đã lĩnh ngộ ra thức thứ ba.
Hai người ánh mắt nghiêm trọng,
vốn cho rằng nắm giữ thượng vị thần khí, liên thủ khẳng định có thể đánh bại Sở Vân Giao, nhưng hiện tại xem ra ý nghĩ vẫn là quá ngây thơ.
Mặc dù những năm này tu vi của các nàng tại tăng lên, thực lực đang mạnh lên, nhưng Sở Vân Giao cũng tương tự đang mạnh lên.
Đồng thời,
Sở Vân Giao mạnh lên còn không chỉ là tu vi phương diện, còn có đối thần quyết lĩnh ngộ.
Vọng Nguyệt Tam thức, một thức so một thức cường đại, chỉ cần lĩnh ngộ ra thức thứ ba, cùng cảnh giới cơ bản cũng là vô địch tồn tại.
Nhưng là để các nàng cứ như vậy nhận thua, cũng không có khả năng.
Hai đại thần khí điên cuồng khôi phục, không ngừng rung động phát ra chói hai kiếm minh, phong mang càng phát ra kinh người.
Phá cho ta!
Hai người gầm nhẹ,
tóc xanh tại trong cuồng phong xoát xoát rung động.
Vang một tiếng vang thật lớn, như là một ngọn núi lớn của nhà, rốt cục phá toái, một đỏ một trắng hai mảnh kiếm khí đan vào một chỗ, hóa thành một mảnh sóng lớn ngập trời, hướng Sở Vân Giao đánh tới.
Sở Vân Giao như cũ mặt không đổi sắc, ung dung lui lại một bước, Vọng Nguyệt Tam thức đồng loạt hành không xuất thế.
Ba thức tế xuất, khí thế rung động phương tiên địa này.
Nương theo lấy chấn tiên giống như tiếng ầm ầm, Vọng Nguyệt Tam thức cùng nhau đánh tới, thoáng qua không đến liền cùng kiếm khí sóng lớn chính diện gặp nhau.
Một bức như bẻ cành khô hình tượng phơi bày ra.
Vọng Nguyệt Tam thức thần uy hạo đãng, thế như trẻ che phá hủy kiếm khí sóng lớn, tiếp theo hướng Thi Tử Nguyệt cùng Yến Tố Tố đánh tới. Hai người cũng không trốn tránh. Đối mặt Sở Vân Dao, tự ái của các nàng cùng kiêu ngạo, không được các nàng trốn tránh, cầm trong tay hai đại thần khí, ngang nhiên đánh tới. Ầm ầm, giang giác. Nơi này, trong nháy mắt liền bị sáng chói thần quang bao phủ. Thần kiếm chi uy, thần quyết chi uy, hóa thành một cỗ hủy diệt tính chấn động, phô thiên cái địa tuân hướng bắt phương, nơi này lập tức bày biện ra một bức thiên băng địa liệt cảnh tượng. Mọi người vây xem trong lòng hãi nhiên. Cái này thần quyết chi uy, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Lôi tiểu muội, vừa mới ta nhìn ngươi ca cùng Triệu Hướng Thiên thời điểm chiến đấu, đều không có mở ra thượng vị thần quyết, hiện tại Thi Tử Nguyệt cùng Yến Tố Tố cũng không mở ra thượng vị thần quyết. Chẳng lẽ bọn hắn không có tu luyện thượng vị thần quyết? Tô Phàm hồng nghi. Danh nhân đường đệ tử muốn lấy được thượng vị thần quyết, hoặc là dựa vào bản thân bản sự đi tìm, hoặc là đạt được Nhật Nguyệt cùng cao tầng ưu ái, hoặc là thông qua thí luyện đạt được khen thưởng. Nghe nói, lần này tầng 13 thí luyện, ba hạng đầu ban thưởng bên trong, giống như liền có sơ cấp thượng vị thần quyết. Cho nên nói chung, chỉ có thần tử cùng thần nữ mới có cơ hội tu luyện thượng vị thần quyết. Lôi Tiểu Thiền giải thích. Tô Phàm gật đầu. Mặc dù đều là danh nhân đường đệ tử, nhưng so sánh những đệ tử khác, bất luận thần tử vẫn là thần nữ, đều chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Bởi vì đệ tử khác, cho dù như Lôi Hổ cùng Triệu Hướng Thiên dạng này yêu nghiệt đệ tử, có thủ đoạn mạnh nhất, đều chỉ là đỉnh phong cấp trung vị thần khí cùng thần quyết. Nhưng Phong Cửu Thiên cùng Sở Vân Dao, chẳng những nắm giữ thượng vị thần khí cùng thần giáp, còn nắm giữ lấy thượng vị thần quyết. Có thể nói là toàn phương diện nghiền ép. Có thể nói, đây chính là đức gãy thức dẫn trước. Thiên Tiêu bảng bên trên các đại đệ tử, mong muốn dung chuyển địa vị của bọn hắn, khó như lên trời. Trừ phi giống Tiêu Vô Ngân người loại này ra tay, lại như Tiêu Linh Nhi, đợi một thời gian, cũng có thể cùng Phong Cửu Thiên cùng Sở Vân Dao tranh phong. Nhưng Tiêu Vô Ngân cùng Tiêu Linh Nhi, có vẻ như đối cái này cái gì thần tử cùng thần nữ chi vị, đều không phải là cảm thấy rất hứng thú. Không chung, phong bạo dần dần lắng lại, chiến đấu chấn động dần dần tiêu tán. Thi Tử Nguyệt cùng Yến Tố Tố song song nửa quỳ tại hư không, tóc xanh lộn xộn, quần áo tả tơi, toàn thân hiện đầy vết thương, giọt giọt máu tươi không ngừng bay là tả mà xuống. Cũng bởi vì là liên tục khôi phục thượng vị thần khí, khí hải thần lực cũng tiêu hao không ít. Lại nhìn Sở Vân Dao, đón gió mà đứng, tính như xử nữ, trên thân không có nửa điểm vết thương. Thậm chí tại trong toàn bộ quá trình chiến đấu, nàng cả tay đều không có động một cái, vẹn vẹn chỉ là lui về sau một bước, cao thấp lập kiến. Bất quá, nhìn kỹ sẽ phát hiện, Sở Vân Dao sắc mặt cũng hơi có vẻ tái nhợt. Bởi vì mở ra thượng vị thần quyết, cũng tương tự sẽ tiêu hao thần lực, đồng thời mức tiêu hao này không thể so với khôi phục thượng vị thần khí thiếu. Một cái thiên tiêu bảng thứ 3, một cái thiên tiêu bảng thứ 4, liên thủ đều không phải là thần nữ đối thủ. Thật không nghĩ tới, nàng bây giờ đã cường đại đến loại trình độ này. Chờ một chút, Thi Tử Nguyệt Bạch Điêu đâu? Lúc trước còn một mực ghé vào Thi Tử Nguyệt trên bay, thế nào hiện tại không thấy tung ảnh của nó? Mau nhìn, nó tại Sở Vân Dao sau lưng. Nó muốn tập kích Sở Vân Dao. Đám người nhìn về phía Sở Vân Dao sau lưng hư không, quả nhiên thấy một cái lớn chừng bàn tay Bạch Điêu. Giống. Bạch Điêu phát ra một tiếng biết thai thú giống, lớn chừng bàn tay thân thể, sát na liền biến thành mấy chục trượng, toàn thân trắng như tuyết, toàn thân lông tóc thần quang lưu chuyển. Tu vi khí tức cũng không yếu, tam cảnh trung vị thần. Nó mở ra rộng miệng, phun ra một mảnh xương trắng, tản ra mùi thơm nồng nặc, đem Sở Vân Dao bao phủ. Một cái mắt, Sở Vân Dao ánh mắt liền ngốc trệ xuống dưới. Nghe nói cái này Bạch Điêu phun ra hương vụ, có thể mê hoặc tâm trí của con người, để cho người ta sinh ra ảo giác, lâm vào huyễn cảnh. Nhìn Sở Vân Dao bộ dáng như hiện tại, cũng đã lâm vào huyễn cảnh. Có người lẩm bẩm. Đồng thời, Thi Tử Nguyệt cùng Yến Tố Tố nhìn nhau, lần nữa khôi phục thần khí, như thiểm điện thẳng hướng Sở Vân Dao. Các nàng chờ chính là cơ hội này. Lấy tự thân làm mồi nhử, hấp dẫn Sở Vân Dao chú ý lực, nhường Bạch Điêu tùy thời mà động, chỉ cần Sở Vân Dao lâm vào huyễn cảnh, kia giết nàng tự nhiên cũng liền không cần tốn nhiều sức. 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng, 5 trượng. Mắt thấy gần trong gang tấc, mũi kiếm cũng đã gần muốn giết tới, hai người trên mặt đều lộ ra mỉm cười. Đắc thủ. Nhưng ngay tại sau một khắc, lâm vào đờ đẫn Sở Vân Dao đột nhiên tỉnh táo lại, thần lực tràn vào Phượng Linh Y Điệp, từng đạo thần quang hiện lên. Cái này chiến Y Điệp, sát na khôi phục. Âm vang một tiếng, hai đại thần khí đánh vào Phượng Linh Y Điệp bên trên, va chạm chói mắt ánh lửa. Tuy nói nàng trước tiên khôi phục Phượng Linh Y Điệp, chặn một kích chí mạng, nhưng ở hai đại thần khí kia kinh khủng thần uy hạ, cả người cũng làm tức bay tứ tung ra ngoài, khóe miệng chảy ra một tia vết dịch. Nhưng nàng chưa kịp giữ vững thân thể, sau lưng Bạch Điêu trong mắt hung quang lóe lên, như thiểm điện đánh tới, lợi trảo hiện ra hàn quang thấu xương, mang theo điếc tai tiếng rít, hướng Sở Vân Dao vút tới. Sở Vân Dao đại mi nhăn lại, bang, một mảnh kiếm quang hiện lên, một mũi lửa đỏ trường kiếm hành không xuất thế, một đạo hỏa phượng hư ảnh nương theo tả hữu. Thượng vị thần khí, Phượng Linh kiếm. Sở Vân Dao tâm niệm vừa động, Phượng Linh kiếm bộc phát ra diệt thế giống như phong mang, hướng sau lưng gào thét mà đi. Một tiếng bị đau kêu thảm vang lên. Bạch Điêu móng đuốt tại chỗ liền bị chém đứt, máu tươi thẳng tuôn ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Chương 2660, như chó nhà có tang. Chương 2660, như chó nhà có tang. Lúc này, Sở Vân Dao cũng ổn định bước chân, không để ý Thi Tử Nguyệt hai người, quay người một phát bắt được Phượng Linh kiếm, trực tiếp thẳng hướng Bạch Điêu. Bạch Điêu khủng hoảng kêu to. Nó bất quá tam cảnh tu vi, đối mặt tứ cảnh Sở Vân Dao, còn có khôi phục thượng vị thần khí, liền cơ hội phản kháng đều không có. Sở Vân Dao dừng tay. Thi Tử Nguyệt biến sắc, vội vàng quát. Nhưng Sở Vân Dao mắt điếc hai ngờ, kiếm khí xé rách trường không, người chưa giết tới, kiếm khí liền đã tại Bạch Điêu trên thân lưu lại từng đầu vết thương, máu tươi chảy ròng. Thi Tử Nguyệt thở dài, ta nhận thua. Sở Vân Dao hơi sững sờ, chậm rãi dừng lại, trong tay Phượng Linh kiếm, thần quang cũng ảm đạm đi. Bạch Điêu lập tức theo bên cạnh đi vòng qua, chạy đến Thi Tử Nguyệt sau lưng, nhìn xem đối diện Sở Vân Dao, to lớn trong con mắt tràn ngập e ngại. Tiến Tố Tố mắt nhìn Thi Tử Nguyệt, lại nhìn về phía Sở Vân Dao, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, ta cũng nhận thua. Phượng Linh y điệp, Phượng Linh kiếm, Vọng Nguyệt tam thức, đánh không lại, căn bản đánh không lại. Mấu chốt nhất, các nàng cũng mở ra Thất Thiên Trượng khí hải, một mực khôi phục thượng vị thần khí, thần lực đã nhanh tiêu hao hầu như không còn. Có thể trái lại Sở Vân Dao, đến bây giờ còn có thể nhẹ nhõm khôi phục Phượng Linh kiếm, đủ để chứng minh Sở Vân Dao khí hải so với các nàng Thất Thiên Trượng khí hải còn lớn hơn. Đều nhận thua, Sở Vân Dao đánh giá hai người, các ngươi không có phá thần đan. Có. Thi Tử Nguyệt gật đầu, nhưng ăn vào phá thần đan có ý nghĩa gì? Ngươi cũng có phá thần đan, chúng ta đột phá tới ngũ cảnh, ngươi cũng tương tự có thể đột phá tới ngũ cảnh. Đánh không lại chính là đánh không lại, không cần đi tìm lý do. Hơn nữa, nàng cung Yến Tố Tố chỉ có thượng vị thần khí, không có thượng vị thần giáp, thật muốn không chết không thôi, cuối cùng chết người khẳng định là các nàng. Sở Vân Dao lại hỏi, kia huyết tế thuật đâu? Nghe nói lời này, Thi Tử Nguyệt cùng Yến Tố Tố đại mi nhăn lại, lạnh lùng nhìn xem Sở Vân Dao, nghe ngươi ý tứ, có phải hay không cho là chúng ta cũng cùng Liễu gia có cấu kết? Chẳng lẽ không phải? Sở Vân Dao hỏi lại, nếu như không có cùng Liễu gia cấu kết, các ngươi cái này thượng vị thần khí là ở đâu ra? Cho cười, chúng ta cũng chưa hề cùng Liễu gia từng có bất kỳ tiếp xúc. Trước mấy ngày, chúng ta tới U Minh Hồ, Điền Nguyên bỗng nhiên tìm đến tới chúng ta, nói Triệu Hướng Thiên cho chúng ta chuẩn bị một phần lễ vật chính là cái này hai kiện thượng vị thần khí. Chỉ cần chúng ta đáp ứng cùng hắn liên thủ giết Phong Cửu Thiên cùng Lôi Hổ, cái này hai kiện thượng vị thần khí liền đưa cho chúng ta. Nói cách khác, chúng ta cùng Triệu Hướng Thiên chỉ là tạm thời kết minh mà thôi. Thi Tử Nguyệt hai người hừ lạnh. Sở Vân Dao hỏi, cho nên các ngươi căn bản không biết rõ Triệu Hướng Thiên cùng Liễu gia có cấu kết. Trước kia không biết rõ, nhưng khi hắn mở ra huyết tế thuật, chúng ta biết. Bất quá đây là chuyện của hắn, không liên quan gì đến chúng ta chiến đấu đã kết thúc, kế tiếp chúng ta liền xem như một vị người đứng xem, thưởng thức các ngươi đỏ sức. Hai người thu hồi riêng phần mình thần khí, quay người rời đi. Nhưng đương nhiên, Thi Tử Nguyệt lại dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Sở Vân Dao, hiện tại chúng ta thua với ngươi, nhưng cũng không đại biểu chúng ta đã bỏ đi thần nữ chi vị. Tiến Tố Tố đi theo gật đầu, giữa chúng ta đỏ sức, chờ đến tiên phòng mới chính thức bắt đầu. Dứt lời, hai nữ cũng không quay đầu lại đi đến Điền Nguyên bên cạnh. Cái này kết thúc. Triệu Hướng Thiên thương thế đã khôi phục không ít, nhìn xem hai người, sắc mặt âm trầm như nước. Không phải đâu, chẳng lẽ ngươi còn muốn để chúng ta tự bạo thần cách cùng với nàng đồng quy vu tận? Huống hồ, coi như chúng ta tự bạo thần cách cũng giết không được nàng, dù sao nàng có Phượng Linh Y Điệp. Thi Tử Nguyệt nhíu mày. Triệu Hướng Thiên vẻ mặt nộ khí, ta thật là cho hai người các ngươi kiện thượng vị thần khí, các ngươi liền dùng loại thái độ này gặp ta. Chúng ta đã hết sức. Hai người sắc mặt lạnh nhạt. Triệu Hướng Thiên hai tay nắm chặt cùng một chỗ, giáp băng rung động. Hai cái nữ nhân đang chết, chờ xem, ta sẽ không bỏ qua các ngươi, đợi chút nữa các ngươi liền cùng Phong Cửu Thiên, Sở Vân Dao chết chúng a. Cùng lúc đó, đỉnh núi, Tô Phàm vẻ mặt hồ nghi, Lôi Tiểu Muội, các nàng lời kia có ý tứ gì? Vì sao lại nói chờ đến thiên phòng, đọ sức mới chính thức bắt đầu? Nhớ kỹ lần trước tại Hắc Hùng Phong, Lôi Hổ cùng Phong Cửu Thiên cũng đã nói lời giống vậy. Bởi vì phải quyết ra thần tử cùng thần nữ nhân tuyển, cho nên tầng 13 thiên phòng, cùng 11 tầng cùng 12 tầng không giống. Tầng 13 thiên phòng, có một đầu cổ lao thiên hang, theo chân núi một mực kéo dài đến đỉnh núi. Đầu này thiên thang chính là thần tử cùng thần nữ tranh đoạt chi địa. Cái thứ nhất lên đỉnh nam đệ tử, đem sát phong làm thần tử, cái thứ nhất lên đỉnh nữ đệ tử thì sát phong làm thần nữ. Lôi Tiểu Thiền giải thích. Tô Phàm giật mình gật đầu. Hóa ra là dạng này. Lôi Tiểu Thiền tiếp tục nói, nghe nói thiên thang bên trên tồn tại một cỗ kinh khủng trọng lực, để cho người ta nửa bước khó đi, nếu như không có năng lực cưỡng ép lên đỉnh, thậm chí khả năng bạo thể mà chết, cho nên đây là một trận không có chiến đấu, không có chém giết đọ sức. Trọng lực. Tô Phàm mấy người nhìn nhau. Cái đồ chơi này tốt bao nhiêu giải quyết. Mở ra tiên mạch là được. Nếu không tới lúc cũng đi đến một chút náo nhiệt, cho những này cao cao tại thượng danh nhân đường đệ tử thực hiện điểm áp lực. Không chung. Sở Vân Dao thu hồi Phượng Linh kiếm, rút đi Phượng Linh ý đi, thay vào đó một đầu tuyết trắng bay dài, túc sát chi khí chậm rãi thu lại, tản mát ra một cỗ khí tức thần thánh. Nàng đi đến Phong Cửu Thiên bên cạnh, mắt nhìn mê man Lôi Hổ, ta chiến đấu đã kết thúc. Phong Cửu Thiên không hiểu, ngươi không phải muốn diệt trừ Thi Tử Nguyệt cùng Yến Tố Tố, vì cái gì hiện tại không hạ sát thủ? Các nàng đã chủ động nhận thua, ta xem như thần nữ, nếu như còn đối với các nàng thống hạ sát thủ, sau này khẳng định sẽ rơi tiếng người trôi. Thì như nói nàng không có khí lượng. Bụng dạ hẹp hỏi. Tính cách độc ác chờ một chút. Nàng không phải người bình thường, là Nhật Nguyệt Cung thần nữ, thanh danh đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Bởi vì một cái tốt thanh danh, có thể ở về sau cạnh tranh cung chủ người thừa kế thời điểm, đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Phong Cửu Thiên ý vị thâm trường liếc nhìn Sở Vân Dao, mặc dù Triệu Hướng Thiên, Thi Tử Nguyệt, Tiến Tố Tố liên tiếp thua ở ngươi cùng Lôi Hổ trong tay, nhưng Liễu gia người còn không có lộ diện, hiện tại còn không thể chủ quan. Sở Vân Dao gật đầu, quay người đi vào kết giới, lấy ra hồn tinh, ngồi Lôi Hổ bên người, khôi phục tiêu hao thần lực. Phong Cửu Thiên dư quang quét về phía bốn phía kia phá toái đại địa, hít thở sâu một hơi, vậy kế tiếp, liền để ta đến bức ngươi lộ diện à. Hắn bước chân, hướng Triệu Hướng Thiên bọn người vị trí đi đến. Tứ cảnh tu vi khí tức chậm rãi hiện lên. Đến từ Nhật Nguyệt Cung thần tử cảm giác các bách, giống như thủy triều từng đợt tiếp theo từng đợt, hướng một đám người dũng mãnh lao tới. Ngoại trừ Triệu Hướng Thiên, Thi Tử Nguyệt, Yến Tố Tố cái này tam đại thiên kiêu đệ tử, những người khác không khỏi e ngại lui lại mấy bước. Liên Điển Nguyên cái này thiên kiêu bảng phía dưới đệ nhất nhân, cũng giống như thế. Triệu Hướng Tiên, ngươi cấu kết Liêu gia, thu mua nhiều đệ tử như vậy, thậm chí liên hợp Thi Tử Nguyệt cùng Yến Tố Tố, vì chính là diệt trừ ta. Nhưng bây giờ cục diện là, ta còn không có ra tay, đệ ngươi Triệu Tử Kiệt trước hết một bước mất mạng, ngươi bây giờ cũng thân chịu trọng thương, thần lực hao hết, mất đi sức đánh một trận. Thi Tử Nguyệt, Yến Tố Tố cũng song song bại trận. Xin hỏi hiện tại, ngươi còn có thể lấy cái gì tới giết ta? Triệu Hướng Tiên dừng ở Triệu Hướng Tiên đối diện, mở miệng cười nhạt. Lời nói rất bình thản, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Vụ ý ta đều không có ra tay, các ngươi liền đã quân lính tăng dã, như chó nhà có tang, liền điểm này thủ đoạn còn vọng tưởng tranh đoạt thần tử chi vị, không cảm thấy rất buồn cười. Đương nhiên, hắn nói như vậy, chính là đang cố ý kích thích Triệu Hướng Tiên, mau để cho Liễu gia người lộ diện.